Chương 853, cùng chiến sĩ Vương Thần, thích khách Lâm Hiên Quân. Chương 853, cùng chiến sĩ Vương Thần, thích khách Lâm Hiên Quân. Ách à. Nương theo lấy cái này tiếng điếc tai nhức óc, cực kỳ bi thảm thét lên, giống như dạ kêu hót vang bình thường đánh phá bầu trời, quen quần tại toàn bộ trên sân quyết đấu không. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một tên cầm trong tay trượng tám trưởng mẫu học sinh như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống ở đây bên ngoài, giơ lên một mảnh bụi đất. Không hề nghi ngờ, vị này một tên đáng thương chính là trận này 10 người trong hỗn chiến chủ bị thảm tao đào thải ra khỏi của người. Mà dẫn đến hắn chật vật như thế kết quả kẻ cầm đầu, chính là vị kia giống như quỷ mị theo đuổi không bỏ, tay vung trường kích điên cuồng chém giết Vương Thần. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, may mắn được một bên quan chiến trưởng lao tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt thi triển ra thủ đoạn thần kỳ, hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà tới, vừa rồi khó khăn lắm đem tên này sắp mệnh tang hoàng tuyển học sinh từ trước quỷ môn quan kéo lại. Nếu không có trưởng lao xuất thủ cứu rút, chỉ sợ người này sớm đã trở thành Vương Thần dưới kích một sợi oan hồn. Lúc này sân quyết đấu bên trong, Vương Thần mắt thấy chính mình đau khổ truy sát hàng đầu mục tiêu vậy mà liền dạng này bị trưởng lao chặn ngang một tay cấp cứu đi, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là xui quẩy. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà nhục chí có thể là trì trệ không tiến, vẹn vẹn chỉ là khinh thường hừ nhẹ một tiếng sau, liền cấp tốc xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý cái kia đã nửa chết nửa sống học sinh. Ngay sau đó, hắn cặp kia tràn ngập sát ý cùng ánh mắt tham lam tựa như sói đói bình thường, gắt gao khóa chặt lại còn lại ở đây các học viên. Cứ việc không thể đã được như nguyện đem tên kia nửa chết nửa sống học sinh trên người toàn bộ huyết khí đều hấp thu tới, nhưng cũng may cũng đã thành công nhiếp thủ gần bảy thành nhiều. Có những huyết khí này tầm bổ, Vương Thần đối với tự thân tu luyện bá vương quyết khống chế trong tay càng phát ra tâm ứng tay, uy lực cũng là càng hơn trước kia. Hắn giờ phút này, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức khủng bố, phản phất một tôn đến từ cựu u địa ngục ma thần giáng lâm nhân gian. Chỉ gặp Vương Thần khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng dữ tợn mà nụ cười gằn, đối với còn lại các học viên tùy tiện mà quát, ha 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 ha, tới đi. Thỏa thích tới lấy lòng bản đại gia đi. Ngoan ngoãn dâng ra các ngươi cái kia tươi đẹp ngon miệng máu tươi, để cho ta hảo hảo nhấm nháp một phen trong đó mỹ rượu tư vị. Vương Thần tấm kia nguyên bản liền lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này càng là để lộ ra làm cho người sợ hãi thị huyết chi sắc, phản phất tới từ địa ngục tu la bình thường. Chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt chuôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, đột nhiên phát lực vung lên, chiến kích mang theo tiếng thét giống như một đạo tia chớp màu đỏ giống như hướng ngang quét ra. Lúc này, một tên đang cùng học viên khác kịch liệt giao chiến trường kiếm học viên bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, căn bản không kịp trốn tránh, liền ngạnh sinh sinh đất bị nguồn lực lượng này cho đánh lui ra ngoài. Mà Vương Thần thì thuận thế đem mục tiêu khóa chặt tại tên này trường kiếm học viên ban đầu trên người đối thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt lấn đến gần tên kia đối thủ trước người, đồng thời giơ cao huyết sắc chiến kích, lấy thái sơn áp loạn chi thế hướng phía đầu của đối phương thẳng tắp chém vào xuống dưới. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Nhưng mà tên kia bị đột nhiên cướp đi đối thủ học sinh cũng không phải hạ người bình thường, hắn tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc cuối cùng lấy lại tinh thần, trong lúc đội vàng giơ lên trong tay nặng nề chiến phủ, dốc hết toàn lực che lại hướng trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, phảng phất toàn bộ quyết đấu sân bãi cũng vì đó run rẩy lên. Cùng lúc đó, chiến phủ học sinh dưới chân cứng rắn không gì sánh được mặt đất vậy mà không chịu nổi to lớn như vậy lực trùng kích, trong nháy mắt nước toát ra, xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Mà bản thân hắn càng là bởi vì cỗ này cường đại phản tác dụng lực, cả người như là lâm vào đầm lầy bình thường cấp tốc chầm xuống mấy chục centimet nhiều. Vương Thần mắt thấy chính mình nhất định phải được một kích thế mà bị đối phương thành công phòng ngự ở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Chỉ gặp hắn cấp tốc quay người, bay lên một cước, sử xuất một cái lăng lệ không gì sánh được toàn phong thối, hung hăng đạp hướng tên kia chiến phủ học sinh. Một thối này tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận kinh phong, chiến phủ học sinh tránh cũng không thể tránh, rán rán chắc chắc chịu một cước này sau, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Vương Thần đã lần nữa nắm chặt trong tay huyết sắc chiến kích, đồng thời bày ra một cái ném lên tay tư thế, con mắt chăm chú địa tỏa định trụ giữa không trung tên kia còn tại hướng về sau tung bay chiến phủ học sinh. Đúng lúc này, trước đó bị Vương Thần đánh lui trường kiếm học sinh rốt cục thông thả lại sức. Hắn biết rõ Vương Thần thực lực cường hãn, thật sự nếu không khai thác hành động, chỉ sợ chính mình cùng đồng bạn đều sẽ giữ nhiều lành ít. Thế là, hắn không chút do dự đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Theo linh lực không ngừng quan chú, trường kiếm thân kiếm bắt đầu tản mát ra bạch quang chói mắt, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng tạo thành một đạo dài đến mấy mét, uy lực kinh người kiếm khí màu trắng. Ngay sau đó, trường kiếm học sinh hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, ra sức vung về phía trước một cái, luồng kiếm khí màu trắng kia tựa như thoát cương ngựa hoang giống như hướng phía Vương Thần mau chóng bay đi. Ngay tại Vương Thần vừa định cầm trong tay chuôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích ném ra ngoài đi thời điểm, trong lúc bất chợt, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn cái kia giống như chim ưng ánh mắt sắc bén trong nháy mắt chuyển hướng phía bên phải, chỉ gặp một đạo lăng lệ kiếm khí màu trắng chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn chạy nhanh đến. Hừ, cũng dám làm loại này hèn hạ vô sỉ đánh lén thủ đoạn. Thấy cảnh này, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh thường. Hắn cấp tốc xoay người lại, cầm thật chặt trong tay huyết sắc chiến kích, lực lượng toàn thân đột nhiên hội tụ ở trên hai tay. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, trong tay chiến kích giống như là một tia chớp xẹt qua giữa không trung, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đánh xuống. Trong chốc lát, chói mắt huyết sắc kích mang gào thét mà ra, thẳng tắp hướng phía luồng kiếm khí màu trắng kia va chạm mà đi. Hoàng bét, thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vị kia cầm trong tay trường kiếm học sinh mắt thấy Vương Thần đưa ánh mắt về phía bên mình, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn vô ý thức nuốt xuống một miếng nước bọt, trong cổ họng phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Ách, cái kia, ta thật không phải là cố ý, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Nhưng mà đối mặt hắn lần này tái nhận vô lực giải thích, Vương Thần trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi cảm thấy giống ta dạng này người sẽ tùy tiện tin tưởng trong miệng ngươi nói tới những này nói nhảm sao? Vương Thần một bên phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười, một bên chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc chiến kích. Hắn giờ phút này tựa như từ địa ngục chỗ sâu đi ra ma thần bình thường, toàn thân tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lời còn chưa dứt, hắn hai chân mãnh lực đạp xuống đất mặt, cả người như là mũi tên rời cung bình thường bắn ra, trong nháy mắt liền vọt tới trường kiếm học sinh trước mặt. Nhìn qua càng ngày càng gần, đang đằng sát khí Vương Thần, vị này trường kiếm học sinh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, âm thầm chửi mắng chính mình vì sao muốn như vậy lộ mãng đi đánh lén trước mắt cái này như là người điên tên đáng sợ. Đáng tiếc à, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nên chiến, cầu nguyện có thể tại trận này sinh tử đỏ sức bên trong may mắn còn sống sót. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt ra bình thường. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, đinh hay nhức óc. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Vương Thần thân hình như điện, trong tay trường côn đống nhiên vung lên, mang theo một trận lăng lệ bình phong, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía trước trường kiếm học sinh quét ngang mà đi. Trường kiếm kia học sinh hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, mắt thấy Vương Thần khí thế hung hùng, hắn không sợ hai chút nào giơ lên trong tay trường kiếm, ý đồ ngăn cản được cái này hùng mãnh một kích. Nhưng mà Vương Thần lực lượng thực sự quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản quét ngang, liền dễ dàng đem trường kiếm học sinh đánh lui mấy bước. Đắc thủ đằng sau, Vương Thần không có chút nào dừng lại, thuận thế nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt trường côn, như là Thái Sơn áp đoan giống như hướng phía trường kiếm học sinh chán hung hăng đánh xuống. Cái này nhảy lên bổ khí thế như hồng, mang theo tất phải dứt ý, tựa hồ muốn đem đối phương nhất cử chém giết. Vương Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này thạch phá thiên kinh một kích có thể cho đối thủ chí mạng trọng thương. Nhưng bởi vì cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, có thể tại tàn khốc như vậy cạnh tranh bên trong còn sống đến cuối cùng người, không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh nhân tài kiệt xuất. Đối mặt Vương Thần cái này hung ác công kích, trường kiếm học sinh gặp nguy không loạn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, toàn thân nội lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, sau đó đột nhiên vung về phía trước một cái, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp nên hướng Vương Thần trường côn. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung ầm vang chạm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa chói mắt cùng kinh khí bốn phía. Vương Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, chính mình lại không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại mấy bước vừa rồi ổn định thân hình. Mà trường kiếm kia học sinh mặc dù thành công chặn lại Vương Thần thế công, nhưng cũng có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Bị bức lui, Vương Thần nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm giật mình tại thực lực của đối thủ. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều, bởi vì khi hắn quay đầu nhìn về một bên khác lúc, lại phát hiện cái kia cầm trong tay chiến phủ học sinh sớm đã thừa cơ hội này thoát đi chiến trường, cũng thêm vào đến cùng với những cái khác học sinh trong hỗn chiến. Đối mặt cục diện như vậy, Vương Thần trong lòng tuy có vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ lúc này tuyệt không thể lùi bước. Thế là hắn hít sâu một hơi, lần nữa đem ánh mắt quá chặt tại trước mặt trường kiếm học sinh trên thân, dưới chân phát lực, như hổ đói bổ mồi bình thường vọt mạnh đi qua, đối với trường kiếm học sinh triển khai một vòng giống như mưa to gió lớn tấn công mạnh. Trong chốc lát, quang mang màu đỏ như máu tại Vương Thần quanh thân lấp loé không yên, trong tay hắn trường côn hóa thành từng đạo huyết ảnh, kín không kẽ hở bao phủ lại trường kiếm học sinh quanh thân yếu hại. Mỗi một lần vung vậy đều ẩn chứa vô tận uy lực, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều triệt để xé rách. Một bên khác, Lâm Hiên Quân phong cách chiến đấu cùng Vương Thần hoàn toàn khác biệt. Làm Đường môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đệ tử nội môn, hắn am hiểu phương thức chiến đấu là bằng tốc độ kinh người cùng chí mạng tính công kích làm chủ, loại này đặc biệt kỹ xảo chiến đấu để hắn tựa như một tên ẩn nấp tại trong hắc ám thích khách. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, quỷ mị bước. Lâm Hiên Quân trong nháy mắt thi triển ra Đường môn đặc hữu tuyệt thế thân pháp. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn như là huyễn ảnh bình thường, cấp tốc phân hóa thành vô số đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Những tàn ảnh này vây quanh đối thủ của hắn cấp tốc di động, khiến cho đối phương hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ có thể ở nguyên địa đầu góc choáng váng lung tung vùng vẫy vũ khí ý đồ ngăn cản. Ngay tại đối thủ lâm vào thời khắc hỗn loạn, Lâm Hiên Quân nhắm ngay thời cơ, không chút do dự phát động công kích. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại đông đảo trong tàn ảnh, đồng thời hai tay linh hoạt từ trong ngực móc ra các loại ám khí. Nhưng mà cầm trong tay xích sắt trường tiên học sinh cũng không phải hạng người bình thường. Mắt thấy Lâm Hiên Quân sử xuất sát chiêu, nàng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng huy động lên trong tay xích sắt trường tiên. Cái tia thật dài roi tại trong tay nàng giống như một đầu linh động không gì sánh được tiểu xà, lấy một loại cực kỳ quỷ dị xoay tròn tư thái cấp tốc xen lẫn thành một đạo kín không kẽ hở tầng phòng hộ. Thương thương thương, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên Quân ném mạnh mà ra ám khí nhao nhao đụng phải cái này kiên cố lưới phòng hộ, đều không ngoại lệ đều bị bắn ra hoặc là đánh nát. Đối mặt nghiêm mật như vậy phòng thủ, Lâm Hiên Quân nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Tương phản, khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng tự tin mà mang theo rạo hoạt dáng tươi cười. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy tay phải của hắn khe hở ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên tản ra nhàn nhạt tử quang thần bí thiết cầu. Viên này thiết cầu thể tích không lớn, nhưng phía trên tựa hồ khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ cường đại lực lượng ba động. Lâm Hiên Quân hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên đem trong tay thiết cầu dùng sức ném ra ngoài. Cái kia cầm trong tay trường tiên học sinh mắt thấy Lâm Hiên Quân lại một lần ném ra ám khí, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thử, chỉ bằng dạng này ám khí, cũng dám vọng tưởng đến công phá ta do trường tiền cao tốc xoay tròn chỗ cấu trúc mà thành kiên cố tầng phòng hộ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, người xin nói mộng à. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là lý tưởng đầy đặn, hiện thực có cảm. Mọi người ở đây đều coi là Lâm Hiên Quân lần này công kích sẽ không công mà trở lại thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp Lâm Hiên Quân ném ra viên kia nhìn như thường thường không có gì lạ thiết cầu vừa mới cùng trường tiên học sinh tầng phòng hộ chạm nhau đụng, tựa như cùng một quả bị nhen lửa pháo bình thường, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, một đoàn nồng đậm màu tím khí thể phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập ra. Cái này, đây là cái gì? Trường tiên học sinh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Lâm Hiên Quân ám khí vậy mà giấu giếm như vậy huyền cơ, đúng là thuộc về khí độc một loại. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần thì đã trễ. Nàng đã không tự chủ được thật sâu hút vào mấy miệng lớn cái kia quỷ dị màu tím khí thể, ngay sau đó chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, tứ chi phảng phất bị làm định thân chú giống như trong nháy mắt cứng ngắc, cả người cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Nhưng vào lúc này, một bóng người tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, chính là Lâm Hiên Quân. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thoáng hiện đang động đạn không được trưởng tiên học sinh trước mặt, vững vàng giơ lên trong tay cái kia thần bí ám khí, thẳng tắp chỉ hướng đối phương mi tâm, trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ: "Ngươi thua." Nói xong, không làm mảy may dừng lại, Lâm Hiên Quân thân hình thoát một cái, thi triển lên cái kia độc bộ thiên hạ quỷ mị bộ pháp, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nguyên địa một mặt hoảng sợ trưởng tiên học sinh cùng cái kia còn tại không trung chậm rãi phiêu tán sương mù màu tím. Mà Lâm Hiên Quân thì như là một trận như gió lốc, hướng phía mặt khác còn tại kịch liệt trong giao chiến thư viện học viên quét sạch mà đi. Hiu hiu hiu, nương theo lấy liên tiếp bén nhọn chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, phản phất toàn bộ không khí đều bị xé nứt ra bình thường. Cách đó không xa ngay tại kịch liệt đối chiến bên trong loan đao học viên cùng song truy học viên trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác nguy cơ này giống như thủy triều trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Hai người cơ hồ là tâm hữu linh tê cùng lúc huy động lên trong tay nắm chắc vũ khí, hướng phía đối phương hung hăng đập tới. Trong chốc lát, chỉ nghe đang vài tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, song phương lực lượng đụng vào nhau đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại sóng xung kích. Mượn lực trùng kích này, hai người thuận thế hướng về sau cấp tốc tối lui, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Mà liên tại bọn hắn vừa mới lẫn nhau đẩy ra một sát na kia, chỉ gặp mấy chục thậm chí trên trăm mũi ám khí như là như mưa rơi lít nha lít nhít hướng bọn hắn bay vụt mà đến. Những ám khí này lóe ra hàn quang, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, thẳng bức hai người mà đi. Loan đao học viên tay mắt lênh lẹ, tại phát giác được ám khí đột kích trong nháy mắt, liền đột nhiên quay đầu đi, mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn ám khí bay tới phương hướng, cũng giật ra cuống họng lớn tiếng phẫn nộ quát: "Ai? Dám ám tiến đả thương người? Đi ra cho ta!" Nhưng mà, làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, khi hắn quay đầu lại lúc, lại kinh ngạc phát hiện phương hướng kia vậy mà không có mưa ai, ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Đang lúc loan đao học viên lòng tràn đầy hồ nghi, không biết làm sao thời khắc, trong lúc bất chợt, một trận rất nhỏ tiếng xé gió từ phía sau hắn lặng yên chuyển đến. Hắn sợ hai cả kinh, đang muốn quay người ứng đối thời điểm, đã thì đã trễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thân ảnh tựa như quỷ mị bình thường đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, người này không phải người khác, chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động Lâm Hiên Quân. Nguyên lai, sớm tại trước đó Lâm Hiên Quân liền đã lặng lẽ ẩn nút đến phụ cận, cũng chờ đúng thời cơ hướng loan đao học viên cùng song truy học viên bắn ra cái kia mấy chục trên trăm mũi ám khí. Ngay sau đó, hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, quỷ mị bước, thân hình thoát một cái liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thừa dịp loan đao học viên phân thần thời khắc, hắn thành công vây quanh sau lưng nó, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cùng lúc đó, tên kia cầm trong tay song truy học viên vừa lúc mắt thấy một màn này mạo hiểm chẳng cảnh. Mắt thấy loan đao học viên thân hãm hiểm cảnh, tâm hắn gấp như lửa đốt, vội vàng kéo cuống họng cao giọng la lên đứng lên: "Coi chừng a, phía sau của ngươi có người đánh lén." Nghe được song truy học viên lời nói sau, loan đao học viên trong lòng đống nhiên siết chặt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ cổ sống lên cao lên. Hắn không dám có chút do dự, thân thể cấp tốc làm ra phản ứng, như tật phong giống như một chỗ ngoặt dưới lưng ngồi xổm động tác, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lâm Hiên Quân cái kia đột nhiên xuất hiện đánh lén. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn hay là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mắt thấy chính mình tỉ mỉ bày kế ám khí đánh lén vậy mà không thể có hiệu quả, Lâm Hiên Quân không khỏi dưới đáy lòng âm thầm mắng một câu. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại thân hình lóe lên, lần nữa thi triển ra cái kia quỷ dị khó lường quỷ mị bước, trong chớp mắt tựa như cùng u linh biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này song truy học viên nhìn thấy Lâm Hiên Quân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, phản phất muốn xông phá lồng ngực bình thường. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác bao phủ hắn, để hắn không tự giác đề cao cảnh giác. Hắn trừng lớn hai mắt, thần kinh căng cứng tới cực điểm, khẩn trương trái phải nhìn quanh, ý đồ bắt được Lâm Hiên Quân dù là một tơ một hào thân ảnh. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông thời khắc, trong lúc bất chợt, một trận sâu kín tiếng vang không có dấu hiệu nào truyền vào song truy học viên trong tai: "Ngươi là đang tìm ta sao?" Đạo thanh âm này tựa như là đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục nói nhỏ, băng lãnh mà âm trầm, để cho người ta dùng mình. Song truy học viên bị bất thình lình thanh âm giật mình tê lên, sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn giống như bị điên liều mạng cơ trong tay nặng nề song truy, hy vọng có thể mượn nhờ song truy lực lượng cường đại đem Lâm Hiên Quân cái tên đáng sợ này bức cho lui. Chỉ tiếc, giờ này khắc này hắn bởi vì quá độ kinh hoàng đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, vậy mà quên đi bọn hắn vị trí quyết đấu sân bãi là cho phép bay đến không trung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Lâm Hiên Quân nhắm ngay thời cơ, dưới chân quỷ mị bước lại lần nữa phát động. Hắn giống như chớp giật phóng lên tận trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở song truy học viên hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn giơ lên cao cao cặp kia tản mát ra thủy ánh sáng màu lam bàn tay, không chút do dự hướng phía dưới dùng sức đè xuống, chuẩn xác không sai lầm nhấn tại song truy học viên trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Lâm Hiên Quân trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Ta, tại trên đầu của ngươi." Nghe được Lâm Hiên Quân cái kia băng lạnh thấu xương lời nói, song truy học viên trong lòng đống nhiên siết chặt, bản năng muốn cấp tốc né tránh ra đến. Nhưng mà, mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực làm ra phản ứng, nhưng Lâm Hiên Quân cái kia tựa như tia chớp tấn mãnh cương ngọc tay hay là chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào đầu của hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, một quyền này giống như Thái Sơn áp đoán bình thường, mang theo bài sơn đảo hải chi thế đập vào song truy học viên trên đầu. Trong chốc lát, song truy học viên cả người như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung sau, nặng nề mà té ngã trên đất. Theo anh một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều tựa hồ có chút chấn động một cái. Song truy học viên nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã mất đi ý thức, lâm vào thật sâu trong hôn mê. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, tại trên đầu của hắn vương, vậy mà nâng lên một cái cùng người khác đầu đồng dạng lớn nhỏ to lớn nốt sần. Cái này nốt sần cao cao nổi lên, nhìn qua mười phần khủng bố, đủ để chứng minh Lâm Hiên Quân vừa rồi một quyền kia ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào. Thấy cảnh này, chung quanh mọi người vây xem đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Liền ngay cả đứng ở một bên trưởng lão cũng không nhịn được nhíu mày, bước nhanh đi ra phía trước xem xét song truy học viên thương thế. Sau đó, trưởng lão phất tay ra hiệu hai tên đệ tử đem hôn mê bất tỉnh song truy học viên khiêng xuống đi khẩn cấp chữa thương. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Loan Đao học viên mắt thấy chính mình đối thủ cũ dễ như trở bàn tay như vậy liền bị Lâm Hiên Quân một quyền đánh bại, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Trong cổ họng không tự chủ được phát ra một trận nuốt nước miếng thanh âm, thân thể cũng bởi vì cực độ hoảng sợ mà càng không ngừng run rẩy. Mà vừa mới thành công giải quyết hết song truy học viên Lâm Hiên Quân, thì không có chút nào dừng lại chi ý chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, thi triển ra như quỷ mị bộ pháp, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loan Đao học viên trơ mắt nhìn Lâm Hiên Quân lại lần nữa từ trước mắt mình biến mất không có chút nào tung tích mà theo, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Thời khắc này Loan Đao học viên bối rối không chịu nổi, hắn liều mạng nhìn quanh hai bên bốn phía, ánh mắt vội vàng tìm kiếm lấy Lâm Hiên Quân khả năng xuất hiện phương hướng. Đồng thời, hắn còn thỉnh thoảng ngẩng đầu đến, ngước nhìn bầu trời, sợ sau một khắc Lâm Hiên Quân lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cho hắn một kích chí mạng. Chương 854, Lâm Hiên Quân VS Sĩ Vương Thần. Chương 854, Lâm Hiên Quân VS Sĩ Vương Thần. Lúc này, trên trận nguyên bản 10 người ở giữa kịch liệt quyết đấu chẳng diện, đã phát sinh hy kịch tính chuyển biến. Bây giờ nơi này vậy mà trở thành Lâm Hiên Quân cùng Vương Thần hai người chúa tể khủng bố lò sát sinh. Chỉ gặp Vương Thần giống như một đầu mất khống chế mãnh thú, một bên phát ra tùy tiện đến cực điểm tiếng cười to, ha 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 ha, đừng chạy à, đám tiểu tể tử. Lão tử đã đuổi kịp các ngươi rồi, ngoan ngoãn cho bản đại gia chúng vào một đao này đi. Trong tay hắn cơ hàn quang loẹ loẹ lưỡi dao, như hổ đói bổ mồi giống như hướng phía những cái kia chạy trốn tứ phía học viên bọn mạnh đi qua. Mà vị kia bị Vương Thần khóa chặt làm mục tiêu học viên, thì giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn một bên liều mạng la lên, không cần à, van cầu người buông tha cho ta đi, ngươi ác ma này đừng lại đuổi rồi. Một bên sử xuất tất cả vô liếng, liều mạng hướng trước chạy vội. Có lẽ là bởi vì quá độ sợ hãi, vị học viên này thể nội ạ diện lìn bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài, đến mức hai chân của hắn như là cao nhanh xoay tròn đại phong xa bình thường, thậm chí đều lộ ra từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Kinh người như thế tốc độ, khiến cho Vương Thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể tùy tiện đem nó bắt được. Nhưng mà, cái kia từ đầu đến cuối quanh quần bên thay bờ, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu tiếng cuồng tiếu lại làm cho tên học viên này dùng mình. Mỗi chạy một đoạn đường, hắn liền nhịn không được muốn về quay đầu đi, xem xét Vương Thần là có hay không đã tiếp cận phía sau mình. Chỉ tiếc, bởi vì cái gọi là một lòng không thể nhị dụng. Ngay tại tên học viên này vừa mới quay đầu trong nháy mắt, lòng bàn chân của hắn bên dưới đột nhiên đá đến một khối cao cao nhô ra cứng rắn tảng đá. Bởi vì tốc độ chạy thực sự quá nhanh, bất thình lình mất tự do một cái, lại khiến cho hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, giống một viên đạn pháo giống như trực trực phi bắn đi ra. Ngay sau đó, chính là một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, hắn hung hăng té ngã trên đất, cũng thuận thế liên tục lộn tầm vài vòng mới rốt cục dừng lại. Học viên dùng hết chút sức lực cuối cùng, ý đồ từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, nhưng đuổi sát không buông Vương Thần lại giống như quỷ mị cấp tốc tới gần. Chỉ gặp Vương Thần giơ cao trong tay trôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, không chút lưu tình hướng phía học viên chán hung hăng đánh xuống. Lúc này học viên trên người linh lực cùng thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đối mặt một kích chí mạng này, hắn chỉ có thể vạn phần hoảng sợ trừng to mắt, trơ mắt nhìn cái kia càng ngày càng gần huyết sắc chiến kích, phảng phất tử thần cơ liêm đao chính hướng chính mình từng bước ép sát. Rốt cục, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, học viên chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi tử vong giáng lâm một khắc này. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực tại bên ngoài mật thiết quan chiến trường lao thân hình lóe lên, tựa như tia chớp trong nháy mắt xông đến học viên trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trưởng lão hai tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài, ngạnh sinh sinh ngăn trở Vương Thần thế đại lực chậm một kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Vương Thần liên người mang kích bị chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài mấy chỗ xa. Nhiều lần bị trưởng lão cản trở giết chóc, Vương Thần giờ phút này đã là lên cơn giận dữ, hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về phía trưởng lão giận dữ hét: "Lão giả, mỗi lần đều là ngươi đến hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay, ngươi mơ tưởng lại ngăn cản ta, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, Vương Thần lần nữa quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực khuấy động, hội tụ ở trong tay huyết sắc trên chiến kích. Theo hắn ra sức một chém, một đạo quang mang bắn ra bốn phía, uy lực kinh người kích ảnh gào thét mà ra, lấy Bài Sơn đảo hải chi thế trực tiếp phóng tới vị trưởng lão kia. Đối mặt bất thình lình lăng lệ thế công, trưởng lão không khỏi có chút nhăn đầu lông mày. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này tên là Vương Thần học viên vậy mà lại có như thế sâu nặng sát tâm, mà lại thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng thân là đức cao vọng trọng trưởng lão, hắn làm sao có thể để Vương Thần ở đây tùy ý làm vậy? Thế là, trưởng lão hít sâu một hơi, vận đủ công lực, chuẩn bị nên đón Vương Thần một vòng này tấn công mạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, vị kia đức cao vọng trọng trưởng lão lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một thanh quăng lên đã bất tỉnh nhân sự học viên. Chỉ gặp hắn cánh tay đột nhiên nâng lên, tùy ý vung lên ở giữa, một cỗ làm người sợ hãi, uy thế dọa người linh lực chém bỗng nhiên bắn ra mà ra. Đạo này linh lực chém phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp hướng phía Vương Thần gào thét mà đi, trong nháy mắt liền cùng Vương Thần phát ra lăng lệ kích ảnh hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang vang tận mây xanh, toàn bộ quyết đấu trận cũng vì đó run rẩy lên. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, Vương Thần kích ảnh cùng trưởng lão linh lực chém đan vào lẫn nhau, va chạm, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Cuồng bạo đến cực điểm linh lực như là thoát cương ngựa hoang bình thường tùy ý phi nước đại, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy quyết đấu trận mỗi một hiệu lãnh. Vừa mới thành công cứu học viên cũng thừa cơ quay người nhảy xuống quyết đấu trận trưởng lão, nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, vô ý thức xoay đầu lại. Khi hắn tận mắt nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Tâm hắn có sợ hãi vô độ ngực của mình, âm thầm khánh hành đạo, nguy hiểm thật a. Nếu là động tác lại hơi chậm như vậy một chút mà, chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào trận này đáng sợ báo táp linh lực bên trong. Đến lúc đó, không chỉ có tên học viên này tính mệnh khó đảm bảo, liền ngay cả lão phu chính mình sợ rằng cũng phải thân chịu trọng thương a. Cứ việc vị trưởng lão này suýt nữa mệnh tang tại Vương Thần chi thủ, nhưng hắn trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ tức giận, ngược lại lộ ra một vòng tán thưởng có thừa thân sắc. Hắn khẽ bước cằm, trên mặt vui mừng gật đầu tán dương, không tệ không tệ, kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể có được cường đại như vậy tu vi cùng phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu, đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành là ta Đại Đường hoàng triều một đời mới chiến thần, vì triều ta khai cương thác thổ, thành lập hiển hách công vân a. Quyết đấu trên trận, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vương Thần bộ mặt tức giận mà nhìn xem cái kia vốn nên trở thành dưới đao của hắn vong hồn học viên lại một lần bị người khác cứu đi, lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên. Hắn hung hăng cắn răng, ánh mắt quét mắt xung quanh, vội vàng tìm kiếm lấy mục tiêu mới để phát tiết phẫn nộ của mình. Nhưng mà, khi hắn quay đầu đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm học viên khác triển khai quyết đấu lúc, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ trên trận vậy mà trống rỗng, một bóng người cũng không nhìn thấy. Hắn không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ta vừa rồi rõ ràng chỉ là đánh lui ba người mà thôi à, theo lẽ thường tới nói, nơi này hẳn là còn thừa lại không ít nhân tài. Đối với đúng lúc này, một cái băng lãnh mà trêu tức thanh âm tại Vương Thần bên tai bỗng nhiên vang lên, bởi vì những người khác đã bị ta hết thảy đánh xuống quyết đấu trận rồi. Vương Thần toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Lâm Hiên Quân chẳng biết lúc nào giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, gương mặt anh tuấn kia gần như sắp muốn dán vào trên lỗ tai của hắn. Nghe được Lâm Hiên Quân lời nói, Vương Thần hai mắt trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến giống như. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng giơ lên trong tay chuôi kia lóe ra hàn quang huyết sắc chiến kích, mang theo lăng lệ tỉnh phòng, hướng phía bên người mình hung hăng chém tới. Hưu, nương theo lấy một tiếng bén nhọn chói tai tiếng nổ. Vương Thần một kích này như lôi đỉnh thế như vạn tấn gào thét mà ra, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là công kích của hắn vậy mà trực tiếp vô hụt, rắn rắn chắc chắc đánh vào hư vô mở miệng trong không khí. Vương Thần ngơ ngác nhìn qua trước mắt dông tuyết cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Mà lúc này Lâm Hiên Quân sớm đã giống như khói mù tiêu tán vô tung, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Vương Thần sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, trên trán thậm chí dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía bốn phía la lớn, thử giấu đầu lộ đuôi, trốn trốn tránh tránh bọn chốn nhát, tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ngươi liền đường đường chính chính đứng ra đánh với ta một trận. Thanh âm của hắn tại chống trải quyết đấu trên trận quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Theo hắn cái kia đinh thai nhức óc hô to âm thanh chậm rãi rơi xuống, thời gian phảng phất ngưng kết bình thường, lại qua dài dằng dặc 10 giây đồng hồ. Nhưng mà Vương Thần trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng thủy chung không thấy Lâm Hiên Quân hiện thân. Giờ phút này Vương Thần tâm chi không có khả năng lại ngồi chờ chết, thế là hắn hai mắt nhắm chặt, ổn định lại tâm thần, ý đồ dựa vào tự thân bén nhạy ngũ giác đi cảm ứng Lâm Hiên Quân chỗ phương vị. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, ba đạo dài nhỏ như sợi tóc giống như châm dài lại như cùng u linh trống giống nổi lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng phía Vương Thần bắn nhanh mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Vương Thần khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười dữ tợn. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn cháy hừng hực năng lượng màu đỏ quang cầu, cũng không chút do dự đem nó mãnh lực vung về phía trước một cái. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia ba viên khí thế hung hung châm dài cùng năng lượng màu đỏ quang cầu ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Ngay sau đó, Vương Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lạnh lùng nói ra, "Thử." Thì ra là thế, ta liền nói vì sao giấu đầu lộ đuôi không dám lộ diện, nguyên lai là xuất từ đường môn người, chắc không được như vậy ưa thích trốn trốn tránh tránh, âm thầm đánh lén. Lời còn chưa dứt, hắn cầm thật chặt trong tay chuôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, đột nhiên quay người hướng về phía sau mình ra sức một chém. Chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, một đạo lăng lệ không gì sánh được huyết sắc quang mang tựa như tia chớp xẹt qua giữa không trung, thẳng tắp bổ về phía Vương Thần sau lưng hư không chỗ. Khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi đây vừa lúc chính là Lâm Hiên quân thi triển quỷ mị bước lúc khu vực cần phải đi qua.
Sao?
Làm sao có thể? Hắn lại có thể như vậy tinh chuẩn xem mặc ta vận động quy tích. Lâm Hiên quân trong lòng quá sợ hãi, mắt thấy hành tung của mình đã lộ rõ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải vội vàng cải biến nguyên bản dự định tốt hành động lộ tuyến. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai. Bởi vì Lâm thời cải biến phương hướng, Lâm Hiên quân thân hình hơi dừng lại, mà như vậy a ngắn ngủi dừng lại, khiến cho hắn triệt để đã mất đi ẩn nấp tung tích ưu thế, cả người không có chút nào phòng bị bại lộ tại Vương Thần cái kia giống như chim ưng ánh mắt lợi hại phía dưới. Chỉ gặp Lâm Hiên quân tựa như một đạo như thiểm điện đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, Vương Thần hai mắt trong nháy mắt trở lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mài nết môi nở nụ cười, trong miệng càng là không kịp chờ đợi hô, ha ha ha, có thể tính để lão tử bắt lấy ngươi rồi. Theo vừa dứt lời, Vương Thần cánh tay cơ bắp đột nhiên căng cứng, giơ lên cao cao trong tay trôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, giống như một đầu hùng mãnh báo săn bình thường, thân thể đột nhiên cong người, hơi nhún chân đạp một cái, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Lâm Hiên quân bạo trùng mà đi. Trong chớp mắt, Vương Thần đã đuổi tới Lâm Hiên quân trước người. Hắn không chút do dự huy động trong tay chiến kích, mang theo tiếng gió bén nhọn cùng sát ý vô tận, thẳng tắp hướng phía Lâm Hiên quân chán hung hăng bổ xuống. Một kích này khí thế như hồng, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Lâm Hiên quân mắt thấy Vương Thần khí thế hung hùng, trong lòng cũng là giật mình, nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Ngay tại Vương Thần chiến kích sắp bổ tới chán một sát na, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra đường môn đặc hữu thân pháp, quỷ mị bước. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như ưu linh lơ lửng không cố định, thoải mái mà tránh thoát Vương Thần một kích chí mạng này. Nhưng mà, Lâm Hiên quân cũng không có như vậy bỏ qua. Thừa dịp tránh né Vương Thần công kích khoảng cách, hắn cấp tốc xuất thủ, từ trong ngực móc ra một viên lóe ra quỷ dị quang mang ma tí đảm, nhắm ngay thời cơ, cổ tay rung lên, đem ma tí đảm hướng Vương Thần trên khuôn mặt hung hăng ném đi. Viên này ma tí đảm thế nhưng là Lâm Hiên quân độc môn ám khí, một khi trúng mục tiêu, liền có thể để cho người ta toàn thân trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái, mất đi năng lực hành động. Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Thần cơ hồ là tại Lâm Hiên quân ném ra ngoài ma tí đảm đồng thời liền phát hiện hắn tiểu động tác. Biến cố bất thình lình để Vương Thần trong lòng siết chặt, lập tức cảnh giác tăng nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Vương Thần tay phải nắm tay, đống nhiên bung lên, mang theo một cỗ kình phong, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào viên kia bay tới ma tí đảm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang chậm, ma tí đảm bị Vương Thần một quyền đánh cho bay ngược mà ra, xa xa rơi vào trên mặt đất. Cái kia bị mãnh lực đánh bay ra ngoài ma tí đảm, giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như là tháo, trên không trung cấp tốc lao vụn lấy. Vẹn vẹn phi hành ngắn ngủi một khoảng cách đằng sau, nó liền đột nhiên nổ bể ra đến, đương theo lấy bành một tiếng vang thật lớn, bên trong giấu giếm sương mù màu tím như là vỡ đê như hồng thủy phun ra ngoài. Cái này quỷ dị sương mù màu tím một khi xuất hiện, lợi dụng tốc độ kinh người khuyết tán lan tràn, qua trong dây lát liền đem phương viên 10 mét phạm vi hoàn toàn bao phủ trong đó. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn mông lung sương mù tím thế giới. Mắt thấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ma tí đảm vậy mà như thế dễ dàng liền bị đánh bay, Lâm Hiên quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, Vương Thần một cái hung mãnh đá ngang đã hướng phía hắn hung hăng đá tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Lâm Hiên quân eo rắn rắn chắc chắc tiếp nhận uy lực này to lớn một ít. Trong chốc lát, một cỗ toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân của hắn, làm hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được dữ tợn bắt đầu và mèo. Ngay sau đó, cả người hắn giống như là như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, Lâm Hiên quân khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà có vẻ hơi vặn vẹo biến hình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán trượt xuống. Cái kia nguồn gốc từ eo chỗ đau nhức kịch liệt phảng phất muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ bình thường, khiến cho hắn hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn, gần như sắp muốn không thở nổi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Lâm Hiên quân ngày bình thường cũng chú trọng thân thể rèn luyện, thể chất coi như không tệ. Cứ việc giờ phút này bị thương nặng, nhưng hắn hay là cắn chặt răng, cố nén đau nhức kịch liệt. Chỉ gặp hắn ở giữa không trung bỗng nhiên đưa tay phải ra, dùng sức hướng xuống đất vỗ. Theo bàn tay cùng cứng rắn mặt đất ở giữa sinh ra mãnh liệt lực ma sát, lực trùng kích kia rốt cục đạt được trình độ nhất định làm dịu. Cuối cùng, Lâm Hiên quân thành công ổn định thân hình, hai chân chạm đất, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tốt, phía dưới là trải qua khuyết chương viết sau nội dung, ngay tại Lâm Hiên quân vừa mới hai chân chạm đất trong nháy mắt đó, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai, hắn lại một lần nữa thi triển ra cái kia làm cho người kinh thán không thôi quỷ mị bước. Quỷ mị này bước chính là hắn độc môn tuyệt kỹ, tốc độ kia nhanh chóng, hành tung chi quỷ dị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lần này, hắn mưu toan bằng vào thân pháp này thần không biết quỷ không hay tới gần Vương Thần, sau đó thừa cơ sử xuất dấu giếm ám khí, cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà, Vương Thần tựa hồ cũng không phải là hạng người bình thường, có lẽ là hắn bén nhạy nhìn rõ đến Lâm Hiên quân ý đồ. Ngay tại Lâm Hiên quân chuẩn bị hành động thời khắc, Vương Thần không chút do dự lần nữa phát khởi thừa thắng xông lên. Chỉ gặp hắn chạy như bay, như bóng với hình bình thường cắn chặt Lâm Hiên quân thân ảnh, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Trong chớp mắt, Vương Thần cũng đã đuổi đến Lâm Hiên quân sau lưng, cũng giơ lên cao cao trong tay trôi kia tản ra mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng phía Lâm Hiên quân bổ sùng dưới. Lúc này Lâm Hiên quân đang muốn thi triển quỷ mị bước thoát đi, nhưng mắt thấy Vương Thần bén nhọn như vậy thế công, trong lòng không khỏi giật mình. Trong lòng đội vàng, hắn tốc tốc giơ cánh tay lên, quả quyết khởi động ẩn tàng tại cổ tay cạnh trong cơ quan loại ám khí, trong tay háo độc tiễn. Trong chốc lát, chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo màu xanh sẫm quang mang từ Lâm Hiên quân chỗ cổ tay bắn ra, trực tiếp hướng về Vương Thần cái cổ bay đi. Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, khi hắn nhìn thấy cái kia cấp tốc bay tới độc tiễn lúc, con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Đối mặt bất thình lình nguy hiểm, hắn không chút do dự, lập tức bỏ đối với Lâm Hiên Quân công kích, trở tay nắm chặt huyết sắc chiến kích, lấy kinh người tốc độ phản ứng cùng tinh chuẩn sức phán đoán, dùng sức vung lên, chuẩn xác không sai lầm đem bắn về phía độc tiễn của chính mình đánh bay ra ngoài. Mà chính là bởi vì dạng này một cái nho nhỏ nhặt đệm, khiến cho Lâm Hiên Quân rốt cuộc tìm được thi triển quỷ mị bước cơ hội. Thừa dịp Vương Thần phân thần ứng đối độc tiễn ngắn ngủi khoảng cách, hắn một cái lắc mình, giống như ưu linh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, triệt để mất tung ảnh. Đáng giận a, Lâm Hiên Quân, ngươi đến cùng còn tính hay không là cái nam nhân? Có bản lĩnh liền cút ra đây cho ta, cùng bản đại gia quang minh chính đại chiến một trận. Mắt thấy Lâm Hiên Quân lại một lần giống như quỷ mị biến mất vô tung vô ảnh, Vương Thần tức giận đến giận sôi lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên kéo cuống họng càng không ngừng lớn tiếng gầm rú đứng lên. Hắn ý đồ thông qua loại phương thức này gây nên Lâm Hiên Quân chú ý, dù là chỉ là làm cho đối phương không cẩn thận làm ra một chút xíu nhỏ xíu tiếng vang cũng tốt, dạng này chính mình liền có thể bằng vào bén nhạy thính giác cấp tốc khóa chặt cái kia rào hoạt như thỏ ra hỏa chỗ phương vị. Nhưng mà Lâm Hiên Quân cũng không phải cái gì mới ra đời bao đầu tiểu tử, mà là một tên thân kinh bắt chiến, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú người. Hắn biết rõ giờ này khắc này tuyệt đối không có khả năng bộc lộ ra chút nào dấu vết để lại, bởi vì chỉ cần hơi phát ra một chút xíu thanh âm, chính mình chỗ ẩn thân tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị Vương Thần phát giác. Dù sao Vương Thần tu luyện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy vương gia truyền thừa công pháp Bá Vương Quyết. Người Bá Vương này quyết có thể tuyệt không phải phổ thông thần giai công pháp, nhưng so sánh nó là đặc biệt nhất chỗ ở chỗ, một khi tu sĩ bắt đầu tu luyện công này, thể nội chiến đấu thừa số liền sẽ đạt được cực lớn biên độ kích phát cùng tăng lên, từ đó khiến cho tự thân có thể từ đầu đến cuối duy trì tại một loại cực độ phấn khởi trong trạng thái chiến đấu. Không chỉ có như vậy, mỗi lần kinh lịch chiến đấu kịch liệt đằng sau, Bá Vương Quyết người tu luyện không chỉ có tu vi sẽ có tinh tiến, liền ngay cả chiến đấu lúc điên cuồng trình độ cũng sẽ tùy theo nâng cao một bước. Nghe Vương Thần cái kia gần như vô năng cùng nộ thức gào thét gầm rú âm thanh, Lâm Hiên Quân trong lòng không khỏi âm thầm khinh bị, khẽ hừ một tiếng, hừ, thật là một cái đầu góc ngu si tứ chi phát triển ngu xuẩn. Coi là chỉ dựa vào như thế mù ổ nào là có thể đem ta bước ra được không? Quả thực là người si nói ngọng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra cái kia độc bộ thiên hạ quỷ mị bộ pháp, giống như một đạo lơ lửng không cố định lưu linh, tiếp tục vây quanh Vương Thần phi nhanh xoay quanh, kiên nhẫn chờ đợi xuất thủ phản kích thời cơ tốt nhất đến. Ngay tại Vương Thần hoàn toàn lâm vào trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa thời khắc, một mực án binh bất động Lâm Hiên Quân biết thời cơ đã thành thục, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, trong chốc lát, trên hai tay vậy mà trống rỗng hiện ra dòng dã 81 cây hàn quang loẹt loẹt kiếm châm. Những kiếm này châm lóe ra làm người sợ hãi lanh mang, phản phất là từ cựu lũ trong địa ngục triệu hoán mà ra bình thường. Ngay sau đó, Lâm Hiên Quân ánh mắt ngưng tụ, hai tay đột nhiên phát lực, đem cái này 81 cây kiếm châm như là gió táp mưa rào giống như hướng phía Vương Thần hung hăng ném bắn đi. Cùng lúc đó, một loại tên là cựu cựu bay tán loạn kiếm châm đặc biệt thủ pháp ám khí thi triển ra, khiến cho cái này 81 cây kiếm châm trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử vong chi võng, bằng tốc độ kinh người thẳng bức Vương Thần yếu hại. Chỉ nghe hưu 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 một trận bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, trong chốc lát, dòng giá 81 đạo chói tai đến cực điểm tiếng nổ ở trong không khí quanh quẩn ra, linh thai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Mà cái tia 81 cây có tầm kịch độc kiếm châm thì nhanh như tia chớp trực tiếp hướng về Vương Thần phi bắn đi, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều tựa hồ bị xé nứt ra, mang theo từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu ba động. Nhưng mà cứ việc ở vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh, nhưng Vương Thần nhưng lại chưa thất kinh. Có được nhạy cảm ngũ giác hắn, ngay đầu tiên liền đã nhận ra đến từ bên người dị thường băng động. Cơ hồ là bản năng phản ứng bình thường, hắn bỗng nhiên quay đầu đi, mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm cái kia gào thét mà đến 81 đạo kiếm châm. Đối mặt cái này phô thiên cái địa chí mạng công kích, Vương Thần không chút e ngại, chỉ gặp hắn cấp tốc giơ lên trong tay trôi kia tản ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, trong miệng thấp giọng quát nói, Bá Vương Quyết. Theo thoại âm rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng vô địch trong nháy mắt từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, điên cuồng mà tràn vào tới trong tay chiến kích bên trong. Trong chốc lát, Vương Thần quanh thân linh lực màu đỏ ngòm giống như là bốc cháy lên bình thường, kịch liệt quyết trừng ra, hình thành một tầng thật dày hộ thuẫn, đem hắn cả người chăm chú bao khỏa trong đó. Mà trong tay hắn huyết sắc chiến kích càng là tách ra chói lóa mắt huyết quang, tựa như một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng trên không, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Thần huy động trong tay huyết sắc chiến kích, giống như chiến thần phụ thể bình thường, mỗi một cái vung đánh đều mang thế lôi đỉnh và quân. Chỉ nghe thấy đang liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang tận mây xanh, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng kiếm châm tại cùng huyết sắc chiến kích tiếp xúc trong nháy mắt, nhao nhao bị bắn ra hoặc là trực tiếp đánh nát, hóa thành điểm điểm hàn quang tiêu tán ở không trung. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Vương Thần liền đã đem cái này 81 cây kiếm châm toàn bộ đánh tan, mà lại làm cho người sợ hãi than là, thế mà không có dù là một cây kiếm châm có thể đánh trúng hắn mảy may. Như vậy thần hồ kỳ kỹ thân thủ cùng ứng đối năng lực, thật sự là làm cho người liễu lười không thôi. Chương 855, tháng được, mới giới hoàng điện học viên. Chương 855, tháng được, mới giới hoàng điện học viên chỉ gặp cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, duệ không thể đỡ cựu cựu bay tán loạn kiếm châm, vậy mà tại trong chốc lát bị dễ dàng phá giải ra đến. Biến cố bất thình lình để một mực tràn đầy tự tin Lâm Hiên Quân cũng không nhịn được quá sợ hãi, trong lúc nhất thời lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn quên đi mình còn có quỷ mị bước dạng này có thể trong nháy mắt ẩn nấp thân hình, bỏ trốn mất dạng tuyệt kỹ. Mà đổi thành một bên Vương Thần nhìn thấy Lâm Hiên Quân thế mà không giống như ngày thường lòng bàn chân bôi dầu trốn đi, ngược lại là như là bị làm định thân chú bình thường ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ, hắn cái kia như mực đen kịt lông mày có chút hướng lên bút lên, khoe miệng nổi lên một vòng treo tức dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói ra, làm sao? Lúc này không chạy rồi, chẳng lẽ lại là đột nhiên đổi tính, dự định cùng bản đại gia chính diện giao phong, hảo hảo đọ sức một phen sao? Lời còn chưa dứt, Vương Thần đã không chút do dự giơ lên trong tay trôi kia tản ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết sắc chiến kích, như là một đầu hung mãnh không gì sánh được như dã thu hướng phía Lâm Hiên Quân vọt mạnh đi qua. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vào Lâm Hiên Quân trong tai, như ở trong ngộng mới tỉnh hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại hoảng sợ phát hiện Vương Thần giờ phút này cách mình đã không đủ xa 3 mét. Con ngươi của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút phóng đại, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, khẽ nhếch miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp phát ra thanh âm. Phanh! Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, Lâm Hiên Quân rắn rắn chắc chắc tiếp nhận Vương Thần thế đại lực trầm một cái trọng kích quét ngang. Lực trùng kích to lớn khiến cho cả người hắn giống như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật không chịu nổi đường vòng cung sau, nặng nề mà ngã trên đất, giơ lên một mảnh bụi đất, tới cái tiêu chuẩn chó gặm bùn tư thế. Ha 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 ha. Chịu chết đi tạp chủng. Hôm nay liền là của ngươi tận thế. Vương Thần thấy thế, trong miệng bộc phát ra một trận điên cuồng đến cực điểm tiếng cười to, đồng thời bước nhanh chân bằng tốc độ kinh người hướng về ngã trên mặt đất Lâm Hiên Quân mau chóng bay đi. Trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên Quân trước người, sau đó giơ lên cao cao trong tay cái kia nhuốm máu chiến kích. Sắc bén mũi kích thẳng tắp chỉ hướng Lâm Hiên Quân, biên kia vẫn như cũ có vẻ hơi thất kinh, nhưng lại uy nguyên duy trì mấy phần anh tuấn đầu, phản phất một giây sau liền muốn đem nó xuyên thủng. Lâm Hiên Quân cắn chặt răng, dùng hết toàn lực từ dưới đất chậm rãi chống lên thân thể. Ngay tại hắn vừa mới đứng lên cũng quay đầu lúc, trôi kia làm cho người sợ hai huyết sắt chiến kích chính bằng tốc độ kinh người không ngừng phóng đại, phản phất muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ. Đối mặt như vậy nguy cơ, Lâm Hiên Quân không chút do dự, trong nháy mắt thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cương ngọc tay tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đem hai tay quanh, vững vàng bảo hộ ở hướng trên đỉnh đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang đống nhiên vang lên, Vương Thần khí thế kia rào rạt huyết sắc chiến kích như là Thái Sơn áp đoán bình thường hung hăng chém vào tại Lâm Hiên Quân trên hai tay. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kim loại va chạm thanh âm vang tận mây xanh, nương theo lấy một trận thanh thúy mà nhẹ nhàng tiếng vang, phảng phất là hai kiện tuyệt thế thần binh ở giữa kịch liệt giao phong. Cứ việc có cương tay ngọc phòng hộ, nhưng lực trùng kích to lớn hay là để Lâm Hiên Quân không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà hắn cũng không có vì vậy lùi bước nửa bước, mà là cố nén hai tay chuyển đến thấu xương đau nhức kịch liệt, dùng hết lực khí toàn thân ra sức đẩy. Rốt cục, tại hắn ngoan cường chống cự phía dưới, Vương Thần huyết sắc chiến kích được thành công đẩy ra, chỉ hướng lúc đầu công kích quỹ đạo. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua thời cơ, Lâm Hiên Quân bỗng nhiên nâng lên hai tay, tựa như tia chớp nắm thật chặt Vương Thần huyết sắc chiến kích. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự nâng lên chân phải, cũng mượn nhờ cương ngọc tay ẩn chứa lực lượng cường đại, đem nó hoàn mỹ bám vào tại cước bộ. Ngay sau đó, hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân bỗng nhiên một cước đá ra, mục tiêu trực chỉ Vương Thần không có chút nào phòng bị phần bụng. Ách a! Gặp bất thình lình trọng kích sau, Vương Thần thống khổ phát ra một tiếng rú thảm. Lực đạo khổng lồ khiến cho cả người hắn như là như diều đứt dây bình thường thẳng tắp hướng về sau bay đi, cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Thậm chí ngay cả trong tay hắn nắm chắc chuôi kia huyết sắc chiến kích, cũng bởi vì cái này mãnh liệt trùng kích mà rời khỏi tay, bị Lâm Hiên Quân thừa cơ đoạt lấy. Lâm Hiên Quân túi đầu nhìn thoáng qua nắm trong tay huyết sắc chiến kích, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắn cảm thụ được thân kích truyền đến từng cơn ớn lạnh cùng nặng nề cảm giác, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Sau đó, hắn thuần thục đem huyết sắc chiến kích nắm chặt, cánh tay nhẹ nhàng lắp một cái, lập tức múa ra một cái rực rỡ màu sắc kích ảnh. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía ngã trên mặt đất Vương Thần mau chóng bay đi, chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Vương Thần khó khăn từ tràn đầy bụi đất trên mặt đất chậm rãi bò lên, thân thể có chút lắc lư mấy lần sau mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Khi hắn rốt cục lúc ngẩng đầu lên, một chút liền trông thấy cách đó không xa Lâm Hiên Quân chính khí thế rào rạt nắm thuộc về hắn vũ khí hướng bên này vọt mạnh mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Vương Thần không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mang theo nụ cười giễu cợt, sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra, "Làm sao? Ngươi thế mà mưu toan sử dụng bản đại gia vũ khí tới lấy tính mạng của ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a." Vừa mới dứt lời, chỉ gặp Vương Thần thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, quanh thân trong nháy mắt bị một tầng chói mắt hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Ngay sau đó, Vương Thần không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của hắn Bá Vương Quyết, cả người như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, tràn đầy vô tận lực bộc phát. Hắn giơ lên cao cao nắm chắc thành quyền tay phải, mang theo khí thế một đi không trở lại, như là một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng tắp hướng phía cầm trong tay huyết sắc chiến kích Lâm Hiên Quân hung hăng và chạm đi qua. Trong chốc lát, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng kinh lôi, đinh thai nhức óc. Vương Thần cái kia tản ra làm cho người sợ hãi hào quang màu đỏ thắm thiết quyền, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nặng nề mà đánh vào huyết sắc chiến kích sắc bén phía trên lưới kích. Cả hai chạm vào nhau sinh ra lực trùng kích khổng lồ khiến cho không khí xung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận bén nhọn mà chói tai tiếng thét. Đối diện nắm chặt huyết sắc chiến kích Lâm Hiên Quân đốn cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực thuận thân kích truyền đến, hai tay của hắn hổ khẩu chỗ đau đớn một hồi đánh tới, cơ hồ muốn cầm không được binh khí trong tay. Sau một khắc, luồng sức mạnh lớn đó trực tiếp đem hắn hai tay bỗng nhiên đẩy ra, huyết sắc chiến kích suýt nữa rời khỏi tay. Lâm Hiên Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một người nhục thể lại có thể mạnh mẽ như thế đến có thể cùng cứng rắn không gì sánh được vũ khí chính diện chống lại lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà Vương Thần cũng sẽ không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ngay tại Lâm Hiên Quân vẫn còn trạng thái thất thần thời điểm, Vương Thần cấp tốc bay lên một cước, chuẩn xác không sai lầm đá vào huyết sắc chiến kích chua bừng. Chỉ gặp cái kia huyết sắc chiến kích tựa như một chi như mũi tên rời cùng cấp tốc lên không, trong chớp mắt liền biến mất ở trong chân trời. Cùng lúc đó, Vương Thần thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như dịch chuyển tức thời đến Lâm Hiên Quân trước người. Không chờ đối phương kịp phản ứng, hắn lần nữa nhấc chân, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Lâm Hiên Quân phần bụng mãnh lực đã tới. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Hiên Quân chỉ cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt từ phần bụng đột nhiên đánh tới, phản phất có một cái vô hình cự thủ ngay tại hung hăng xé rách lấy nội tạng của hắn. Đau nhức kịch liệt này mãnh liệt như thế, đến mức để hắn không cách nào ức chế phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, cả người hắn như là như diều đứt dây bình thường, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết bay ngược mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lâm Hiên Quân bay ngược trong nháy mắt, một bên Vương Thần cấp tốc không người xuống đi, hai chân cơ bắp căng cứng, giống như áp xúc đến cực hạn lò xo bình thường. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân hình như điện, thẳng tắp phóng tới giữa không trung huyết sắc chiến kích. Trong chớp mắt, Vương Thần liền vững vàng đem thanh kia tản ra mùi huyết tinh chiến kích giữ tại ở trong tay. Tay cầm chiến kích, Vương Thần không có chút nào dừng lại, dưới chân hắn dùng sức một chút, mượn quán tính như mũi tên rời cùng hướng phía Lâm Hiên Quân mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, hắn giơ lên cao cao trong tay huyết sắc chiến kích, cánh tay cơ bắp bạo khởi, gân xanh chuẩn bị nô ra, hiển nhiên là đã dùng hết khí lực toàn thân. Theo động tác của hắn, cái kia huyết sắc chiến kích hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, mang theo chói hai tiếng xé gió, gào thét lên hướng Lâm Hiên Quân mãnh liệt đâm mà đi. Hưu, bén nhọn tiếng nổ vang vọng toàn bộ không gian, Lâm Hiên Quân đang nghe thanh âm sát na, trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp cái kia huyết sắc chiến kích chính bằng tốc độ kinh người hướng chính mình cấp tốc bay tới, như là một viên tiêu đốt lên lưu tinh, thế không thể đỡ. Đối mặt bất thình lình một kích chí mạng, Lâm Hiên Quân không dám chậm trễ chút nào. Hắn cố nén phần bụng đau nhức kịch liệt cùng hai tay thương thế, cấp tốc giơ hai tay lên, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ, cương ngọc tay. Chỉ gặp hắn song trưởng trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt, lóe ra nhàn nhạt ánh kim loại. Tiếp lấy, Lâm Hiên Quân không chút do dự đem hai tay quanh để đặt tại trước ngực, ý đồ dùng cương ngọc tay để ngăn cản huyết sắc chiến kích hung manh thế công. Nhưng mà, khi cái kia huyết sắc chiến kích cùng Lâm Hiên Quân cương ngọc tay đụng vào nhau lúc, lại phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Khi hòa hoa vang khắp nơi, lực trùng kích cường đại khiến cho Lâm Hiên Quân nguyên bản đã thụ thương hai tay lần nữa bị thương nặng. Phía trên Vương Thần nhìn thấy Lâm Hiên Quân thụ thương hai tay, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, Lâm Hiên Quân, coi như ngươi cương ngọc tay lại thế nào cứng rắn, cũng khó có thể tiếp nhận ta cái này liên tiếp công kích mãnh liệt à. Nói xong, Vương Thần hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ đến trên chân phải. Chỉ gặp hắn chân phải chung quanh bắt đầu tràn ngập ra một tầng nồng đậm huyết sắc hơi nước, những này hơi nước không ngừng quay cuồng phun trào, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Sau một lát, Vương Thần hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên chân phải, sau đó đối với Lâm Hiên Quân hung hăng đập tới. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân hình tựa như tia chớp phi nhanh xuống, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên lao xuống, cả người trên không trung như là một cái mạnh mẽ ngừng, trong nháy mắt bảy sóng đá bay tư thế. Ánh mắt bén nhọn kia chăm chú khóa chặt phía dưới trôi kia tản ra khủng bố mùi huyết tinh chiến kích dưới đáy, phản phất muốn đem nó nhất cử đánh tan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia huyết sắc chiến kích sắp đâm vào Lâm Hiên Quân hai tay một sát na, hắn đá bay giống như gió táp mưa rào bình thường bỗng nhiên giáng lâm. Nương theo lấy phanh một tiếng vang kinh thiên động địa, Vương Thần một cước này nặng nề mà đá vào huyết sắc trên chiến kích. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà ra, khiến cho nguyên bản đã thoáng ngưng xuống huyết sắc chiến kích trùng kích chi lực trong nháy mắt đạt được trước nay chưa có tăng cường. Chỉ nghe thấy thanh thúy răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, làm cho người dùng mình. Lâm Hiên Quân cặp kia nguyên bản dùng cho ném ám khí hai tay vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh đất bị huyết sắc chiến kích cùng nhau chặt đứt. Không chỉ có như vậy, cái kia huyết sắc chiến kích thế đi không giảm, mang theo không có gì sánh kịp uy thế tiếp tục hướng phía trước đâm xuyên mà đi, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua Lâm Hiên Quân lồng ngực, thậm chí ngay cả hắn viên kia yếu ớt trái tim đều không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị xuyên thủng. Đáng thương Lâm Hiên Quân giờ phút này tựa như là một khối không có lực phản kháng chút nào bút bê vải rách bình thường, cả người bị xuyên tại trôi kia nhuộm đầy máu tươi huyết sắc trên chiến kích, sau đó như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài khoảng cách thật xa. Cuối cùng, theo lại một tiếng trầm muộn tiếng vang, hắn hung hăng bị đâm vào cứng rắn trên mặt đất, lực trùng kích cường đại lập tức trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình hố sâu to lớn. Đã mất đi hai tay Lâm Hiên Quân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể càng không ngừng co quắp, trong miệng không ngừng phun ra từng luồng đỏ thâm chói mắt máu tươi, tựa như từng đóa nở rộ tại kề cận cái chết huyết hoa. Hai mắt của hắn dần đã mất đi tiêu cự, nguyên bản sáng tỏ có thần đôi mắt lúc này trở nên ảm đạm vô quang, sinh mệnh quang mang đang từ trên người hắn một chút xíu trôi qua hầu như không còn. Đi qua 10 giây thời gian, Lâm Hiên Quân thân thể không còn run rẩy, thể nội sinh cơ triệt để tiêu tán, đã bị Vương Thần cho đánh giết. Cách đó không xa, Vương Thần bình ổn rơi xuống đất, vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ dậm chân, sau đó chậm rãi đi tới trong hố sâu, đưa tay nắm chặt đâm vào Lâm Hiên Quân trên lồng ngực huyết sắc chiến kích, dùng sức vừa gậy, đem chiến kích cùng Lâm Hiên Quân thi thể tách rời. Hắn giơ lên huyết sắc chiến kích, đột nhiên hất lên, quay người tiêu sái rời đi. Những cái kia vốn là muốn cứu Lâm Hiên Quân trưởng lao gặp hắn bị Vương Thần đánh giết, rơi vào đường cùng đành phải gọi người đến đem Lâm Hiên Quân thi thể thu hồi, sau đó mang về hắn sở thuộc thế lực, Đường môn. Trên không, Lý Hưu Quốc gặp Lâm Hiên Quân thân tử đạo tiêu, cũng là yên lặng lắc đầu, lẩm bẩm nói, đáng tiếc dạng này một vị nhân tài, cứ như vậy chết tại trở thành con đường thành cường giả bên trên, ai mặc dù đáng tiếc Lâm Hiên Quân tử vong, nhưng hắn mới lên tiếng nói, trận này đại hôn chiến, người thắng cuối cùng đã xuất hiện, đó chính là sát thần, Vương Thần, để cho chúng ta chúc mừng hắn, trở thành giới hoàng điện học viên mới. Vẫn chưa đi xa, Vương Thần nghe được viện trưởng tuyên bố cùng chúng quanh học viên cái kia kích động tiếng vỗ tay, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục đi, thẳng đến biến mất tại mọi người trong mắt. Giới hoàng trên đài, 11 vị giới hoàng điện học viên gặp Vương Thần không có chút nào nỗi lo về sau liền đem Lâm Hiên Quân giết đi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang có chút bất mãn cùng đối với kẻ sát thần này sợ hãi. Long Vũ sớm tại nhìn thấy Lâm Hiên Quân hai tay bị Vương Thần huyết sắc chiến kích bị chém đứt thời điểm, liền nhắm hai mắt lại, sau đó cả người trốn ở Long Dương sau lưng, không còn dám nhìn. Mà Long Dương cũng là rất tốt cầm lấy ống tay áo trợ giúp Long Quỷ che chắn hai con người, mở miệng nói ra, "Muội muội, không nên nhìn." Lý Chấn Phong không có mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn rất hài lòng Vương Thần dạng này một tôn sát thần, nếu là đặt ở trên chiến trường, nhất định rực rỡ hào quang. Hơn nữa còn có thể cho những cái kia còn không có thống trị châu vực một cái to lớn kinh hỉ. Lý Nguyên Chính không nói gì, chỉ là mệt mỏi ngáp một cái. Lý Diệu Tiên gặp Lý Nguyên Chính mặt ủ mày chau bộ dáng, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền không lại quản hắn. Về phần Lăng Nguyên, Tử Tuyên cùng tứ đại người ứng kiếp cùng Thạch Diệp cùng Quân Ngưng Vận bọn hắn thì là đối với dạng này chiến đấu không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhao nhao tại trong tẩm cung của mình tu luyện. Chương 856, quan mới đến đốt ba đống lửa, ta tới cấp cho ngươi đi trừ hỏa. Chương 856, quan mới đến đốt ba đống lửa, ta tới cấp cho ngươi đi trừ hỏa. Lâm Hữu Quốc viện trưởng đứng tại trên đài cao, thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo học viên. Hắn đầu tiên là trịnh trọng kỳ sự tuyên bố Vương Thần thành công tấn cấp trở thành giới hoàng điện học viên cái này một lệnh người chú mục tin tức, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại ném ra một kiện khác đủ để rung động toàn trường đại sự, ngay tại một chu thiên đằng sau, khi cái kia thần bí khó dò, ẩn chứa vô tận lực lượng hoàng đạo long khí hoàn toàn hiện lộ thời khắc, giới hoàng điện bên trong tất cả học viên sẽ triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu đỉnh cao. Trận này kịch liệt chiến đấu mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, quyết ra kỳ long thư viện từ trước tới nay nhất là siêu quần bạn tụy học viên, cũng giao phó nó tiếp xúc hoàng đạo long khí vô thượng vinh quang. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả chiếu xuống trên đại điện. Mạc Lăng Nguyên thân mang một bộ trường sam màu đen, tay áo đồng bền, bên cạnh Long Tử Tuyên thì thân mang màu tím nhạt váy dài, dáng người thướt tha. Hai người sánh vai mà đi, tựa như một đôi bích nhân, chậm rãi hướng phía giới hoàng điện cửa lớn đi đến. Theo cước bộ của bọn hắn càng ngày càng gần, cái kia nguy nga to lớn giới hoàng điện cửa lớn cũng dần dần hiện ra ở trước mắt. Khi hai người bước vào giới hoàng điện một khắc này, một trận huyên náo ồn ào thanh âm trong nháy mắt truyền vào trong tai. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, Vương Thần chỉ cao khí dương đứng ở Long Dương trước người. Hai tay của hắn ôm ngực, một mặt tương ngạnh phách lối thái độ, kéo cuống họng đối với Long Dương lớn tiếng gầm rú, "Cho ăn, Long Dương, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ." Lão tử thế nhưng là từ mấy trăm vạn học viên bên trong một đi ngang qua quan trọng tướng, đâm máu chém giết mới trổ hết tài năng người mạnh nhất. Bây giờ lão tử coi trọng muội muội của ngươi, đó là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, cũng là để mắt các ngươi toàn ra, biết hay không à? Lúc này Long Dương sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, trợn mắt tròn xoe trừng mắt nhìn không ai bị nổi Vương Thần. Nhưng mà, tại phía sau hắn Long Quỷ lại sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc. Chỉ gặp nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run, chăm chú trốn ở ca ca Long Dương phía sau, phản phất một cái mai con bị hoảng sợ giống như, đem đầu của mình thật sâu vùi sâu vào Long Dương khoan hậu phía sau lưng bên trong, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hung thần kia ác sát bình thường Vương Thần. Long Dương nhíu chặt lấy lông mày, trên mặt toát ra rõ ràng thần sắc bất mãn, bờ môi khẽ mở, chậm rãi nói ra, "Ta nói, Vương Thần đồng học, ngươi tính tình nóng nảy này nhưng phải thu liễm, không phải vậy về sau không chừng sẽ xông ra cái gì đại họa, đến lúc đó cũng đừng làm cho chính mình toàn thân phiền phức." Nghe được Long Dương cũng dám như vậy không khách khí giáo huấn chính mình, Vương Thần lửa giận trong lòng lập tức liền bị đốt lên. Hắn cái kia như là thùng thuốc nổ bình thường một chút liền nổ tính tình trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ gặp hắn đông nhiên vén tay áo lên, duỗi ra tráng kiện ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Long Dương cái mũi, giật ra cuống họng lớn tiếng giận dữ hét, "Thử, từ nhỏ đến lớn, trừ cha của ta mẹ bên ngoài, còn mẹ hắn cũng chỉ có ngươi dám dạng này đối với lao tử hô to gọi nhỏ. Có gan ngươi liền theo ta lên quyết đấu trận, nhìn lao tử hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi, để cho ngươi biết ai mới là chân chính lao đại." Đối mặt Vương Thần như vậy không lưu tình chút nào nhục mạ cùng khiêu khích, Long Dương sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như là quả táo chín bình thường. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã bị tức đến giận sôi lên. Giờ phút này, hắn thật hận không thể lập tức đáp ứng Vương Thần khiêu chiến, xông lên quyết đấu trận cùng đối phương triển khai một trận kịch liệt chém giết, hảo hảo đọ sức một phen, phân cái cao thấp thắng bại. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thốt ra ứng chiến lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình cứ như vậy tùy tiện ra sân quyết đấu, như vậy tuổi nhỏ muội muội Long Quỷ đem không người thủ hộ. Nghĩ tới đây, Long Dương đành phải cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngạnh sinh sinh đem cơn giận này nuốt về trong bụng đi. Nhìn thấy Long Dương tại dưới cơn thịnh nộ chỉ là thoáng phát tác một chút liền rút lui trở về, Vương Thần không khỏi Dương Dương đắc ý đứng lên, nguyên bản ngang ngược cản rỡ khí diễm càng là càng tùy tiện. Hắn kinh miệt nhìn xem Long Dương, khoe môi nết lên một tia nụ cười giễu cợt, phản phất tại chế giễu Long Dương nhát gan nhát gan. Chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, nâng tay phải lên ngón trỏ, như là tật phong sậu vũ bình thường càng không ngừng đâm về lồng ngực của đối phương, mỗi một cái đều mang tràn đầy tức giận, trong miệng càng là tức giận bất bình kêu ầm lên, "Hừ, ngươi cái này không có can đảm ra hỏa, thế mà còn dám ở chỗ này bày ra một bộ làm cho người buồn nôn mặt thối, đến cùng là muốn giả cho ai nhìn à?" Nói vừa xong, Vương Thần liền khí thế hung hăng cất bước hướng về phía trước, không nhìn thẳng trước mặt Long Dương, ý đồ đưa tay đem trốn ở Long Dương sau lưng Long Quỷ nắm lấy đến. Nhưng mà, hắn tính toán cũng không khai hỏa, bởi vì Long Dương phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, vững vàng ngăn trở Vương Thần đường đi. "Ngươi cái tên này lại còn dám hoàn thủ?" Mắt thấy hành động của mình bị ngăn trở, Vương Thần lập tức lên cơn giận dữ, trên trán nổi gân xanh. Hắn không chút do dự huy động nắm chắc quả đấm, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, thẳng tắp hướng phía Long Dương gương mặt mãnh kích mà đi. Mắt thấy lôi đỉnh này vạn quân một quyền sắp rắn rắn chắc chắc nện ở Long Dương trên mặt, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, nguyên bản yên tĩnh im ắng giới hoàng điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào to. Đủ. Bất thình lình tiếng hét thất thanh giống như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ không khí khẩn trương. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lên tiếng ngăn lại trận này xung đột cũng không phải là người bên ngoài, mà là riêng có Lạn Hảo nhân danh xưng Thạch Hạo. Nghe được có người dám đứng ra là Long Dương cùng Long Quỷ hai huynh muội chỗ dựa, Vương Thần trong lòng giật mình, nhưng đã vung ra đi nắm đấm lại là khó mà thu hồi. Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, ngạnh sinh sinh tại khoảng cách Long Dương gương mặt chỉ có mấy tấc chỗ dừng lại thế công. Vương Thần chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào từ trong đám người nhanh chân đi ra Thạch Hạo, trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh, khinh thường mở miệng nói, "Hừ, làm sao? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến xen vào việc của người khác sao?" Đối mặt Vương Thần khiêu khích cùng miệt thị, Thạch Hạo mặt không đổi sắc, chỉ là có chút giơ lên song mi, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đáp lại nói, "Có câu nói rất hay, quan mới đến đốt ba đống lửa. Đã ngươi kiêu căng như thế, không ai bị nổi." Vậy hôm nay liền để ta đến hảo hảo cho ngươi diệt dập lửa đi. Nghe nói như thế, Vương Thần khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng không che giấu chút nào khinh thường thần sắc. Chỉ gặp hắn hai tay ôm tại trước ngực, lấy một loại thái độ bề trên, bắt đầu trên dưới cẩn thận đánh giá đến Thạch Hạo cái kia hơi có vẻ thân thể đơn bạc. Ánh mắt từ Thạch Hạo mảnh khảnh cánh tay chuyển qua gầy yếu hai chân, sau đó khe khẽ lắc đầu, tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt nói ra, ha ha, nhìn một cái ngươi cái này tay chân lẹo kẹo mà, gió thổi qua đều có thể đổ giống như. Chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, còn dám tại lao tử trước mặt cậy mạnh. Coi chừng lao tử chỉ cần một quyền, liền có thể trực tiếp đưa ngươi làm nằm ngoài, để cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Tiểu quỷ đầu, thức thời một chút lời nói, hay là tranh thủ thời gian chân chu tìm nơi hẻo lánh đi chơi ngươi hạt cát đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Đối mặt Vương Thần không kiêng nể gì như thế nhục nhã, cho dù là từ trước đến nay lấy tốt tính chứ danh Thạch Hạo, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dấy lên một đoàn lửa giận. Hắn cắn thật chặt hàm răng, quai hàm bởi vì phẫn nộ mà có chút nâng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt vênh váo tự đắc Vương Thần, nói từng chữ từng câu, "Hừ, đã ngươi khẩu xuất của luôn, nhận định ta chỉ là cái không chịu nổi một kích tiểu quỷ đầu. Như vậy có gan ngươi liền theo ta đi bên trên quyết đấu trận, chân đứt chân rào đánh nhau một trận. Nếu như cuối cùng là ta chiến thắng, ngươi nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, hai đầu gối quỳ gối Long Dương cùng Long Quỷ trước mặt, đàng hoàng cho bọn hắn quỳ xuống nhận lầm, chịu nhận lỗi." Vương Thần nghe nói lời ấy, đầu tiên là thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hất cằm lên, dùng một loại cực độ ánh mắt miệt thị nhìn xuống Thạch Hạo, cười lạnh một tiếng sau khinh thường đáp lại nói, "Ha ha, thật sự là nói quắc mà không biết ngượng à. Cái kia nếu như cuối cùng thắng được người là lão tử ta đây." Thạch Hạo không chút do dự tiếp lời nói, "Nếu ngươi có thể thủ thắng, cái kia muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận." Chương 857, Vương Thần bị phế, lựa triệt để dập tắt. Chương 857, Vương Thần bị phế, lựa triệt để dập tắt. Mặc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên nhìn thấy Vương Thần tiểu tử này dám đi trêu chọc cái kia nhìn như người vật vô hại, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt Thạch Hạo lúc, hai người không khỏi liếc nhau, trong lòng đồng thời là vua thần yên lặng giấy lên một cây ngọn nến, cũng âm thầm cầu nguyện gia hỏa này tiếp sau có thể thu liễm một chút chính mình phách lối khí diễm. Lúc này về khoảng cách khóa còn có một canh giờ lâu, Vương Thần cùng Thạch Hạo hai người đều không muốn lãng phí thời gian, cho nên bọn họ không chút do dự quay người rời đi giới hoàng điện, đi thẳng tới quyết đấu trận. Đi vào quyết đấu trên trận sau, chỉ gặp Vương Thần ngẩng đầu đỡ ngực, lấy một loại thái độ bề trên quan sát đứng tại đối diện Thạch Hạo, sau đó dùng mang theo khinh thường giọng điệu lớn tiếng nói, "Tiểu quỷ đầu, thức thời thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nhận thua thu tay lại còn kịp, bằng không đợi một lát độc thủ, bản đại gia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a. Nói cho ngươi đi, ta một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đây chính là hoàn toàn không để ý tới nặng nhẹ nha." Nhưng mà, đối mặt Vương Thần lớn lối như thế khiêu khích, Thạch Hạo nhưng lại chưa trực tiếp đáp lại, mà là khỏe miệng có chút dương lên, cười như không cười hỏi ngược lại, "Ta nói ngươi một mực như thế ngửa đầu nói chuyện với ta, chẳng lẽ xương cổ sống liền không cảm thấy đau nhức sao?" Bị Thạch Hạo hỏi lên như vậy, nguyên bản vênh váo tự đắc Vương Thần lập tức cảm thấy một trận quặn bách. Vì che giấu nội tâm xấu hổ, hắn đội vàng háng giọng một cái, ra vẻ chấn định cười khăn nói, "Hắc hắc, cái kia cái gì, ta đây không phải vừa mới cổ có chút không quá dễ chịu thôi, cho nên liền ngửa đầu hoạt động một chút, dạng này có thể làm cho xương cổ của ta dễ chịu chút." Nói xong lời nói này sau, Vương Thần giống như là sợ người khác không tin bình thường, đội vàng túi lầu xuống, vừa vặn cùng đối diện Thạch Hạo nhìn thẳng tương đối. Kỳ thật ta, Vương Thần sở dĩ sẽ chọn ngửa đầu, thuần túy cũng là bởi vì chính hắn thân cao chỉ có 2 mét vuông mà thôi, mà trước mắt Thạch Hạo lại có ước chừng 2 mét 4 kinh người kích cỡ. Vì trên khí thế không thua tại người, Vương Thần mới cố ý xếp đặt ra loại này cao cao tại thượng tư thế, ý đồ dùng cái này đến đột hiện uy phong của mình đâu. Thạch Hạo một mặt hờ hững, đối với người chung quanh phản ứng nhìn như không thấy. Ngay tại phụ trách quyết đấu trận tỷ thí trưởng lao phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, chỉ gặp hắn thân thể có chút không người, như là một viên bay ra khỏi nòng súng như là tháo, bằng tốc độ kinh người hướng phía Vương Thần bọt mạnh đi qua. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, đến mức đứng tại đối diện Vương Thần bèn bèn có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh chợt lóe lên. Thật nhanh a. Vương Thần không khỏi la thất thanh, trên mặt toát ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Hắn thần kinh căng cứng cấp tốc vẫn nhìn bốn phía, không dám có chút thư giãn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thạch Hạo như vậy tấn mãnh tốc độ, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào hắn đánh lén. Phải biết, trước đó cùng Lâm Hiên quân trận kia trong quyết đấu, chính mình thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, thường thường bị đối phương thần không biết quỷ không hay đánh lén đắc thủ. Giờ phút này, Vương Thần ánh mắt sắc bén như chim ưng, nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu bồi dưỡng ra được nhạy cảm trực giác, đột nhiên phát giác được bên cạnh tốc độ gió tựa hồ có chút dị dạng, nguyên bản bình ổn quét gió nhẹ vậy mà lặng yên trở nên lộn xộn đứng lên, phảng phất có thứ gì mới vừa từ nơi này nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Vương Thần hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Vương Thần kinh hoàng thất thố thời khắc, trước mắt đột nhiên hoa một cái, Thạch Hạo tựa như quỷ mị không có dấu hiệu nào hiện thân với hắn trước mặt. Càng làm cho Vương Thần sợ hãi chính là, Thạch Hạo đã giơ lên cao cao nắm đấm, mang theo lăng lệ kinh phong, không chút lưu tình hướng phía mặt của chính mình hung hăng đập tới. Không tốt. Gia hỏa này không chỉ có lực lượng vô cùng cường đại, tốc độ kia càng là nhanh như thiểm điện, thật giống như gió lốc, thật sự là làm cho người kinh hãi run sợ. Vương Thần trong lòng thầm kêu không ổn, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối mặt cường địch như thế cũng không thất kinh. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nghiêng người tránh qua, tránh né cái kia như là lôi đỉnh vạn quân giống như đánh tới một quyền. Ngay sau đó, Vương Thần không chút do dự nâng lên hai tay, ý đồ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Thạch Hạo cái kia nhanh như điện chớp thân ảnh. Bởi vì hắn biết rõ, một khi thành công bắt lấy Thạch Hạo cũng cùng triển khai cận thân chiến đấu, liền có thể hữu hiệu hạn chế lại đối phương cái kia làm cho người liễu lưa ưu thế tốc độ. Nhưng mà, lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, nhưng hiện thực thường thường lại là tàn khốc vô tình. Đang lúc Vương Thần lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình đã thành công bắt lấy Thạch Hạo cổ tay lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp Thạch Hạo mặt không biến sắc tim cũng đập, vậy mà lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ phản ứng, đột nhiên giỗi ra một tay khác, tựa như kìm sắt bình thường gắt gao bắt lấy Vương Thần vừa mới bắt hắn lại cổ tay cái tay kia. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phản phất xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Vương Thần lập tức cảm thấy một cỗ toàn tâm tấu xương đau nhức kịch liệt từ nơi cổ tay phải truyền đến, hắn cúi đầu xem xét, hoảng sợ phát hiện tay phải của mình càng đã bị Thạch Hạo ngạnh sinh sinh bóp vỡ nát, nguyên bản cứng rắn hữu lực cổ tay giờ phút này đã trở nên mềm nhũn, không có chút nào một tia khí lực, nghiêm nhiên trở thành một cái triệt để phế bỏ tàn tay. Một cỗ như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt trong nháy mắt từ chỗ cổ tay truyền đến, giống như một đạo sôi trào mãnh liệt sóng lớn đánh thẳng vào Vương Thần thần kinh, làm hắn không tự chủ được phát ra một thanh âm vang lên triệt mây xanh thống khổ gào thét. Nhưng mà, cứ việc thân thể thừa nhận to lớn như vậy đau đớn, Vương Thần cũng không có lùi bước chút nào chi ý, càng chưa đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ gặp hắn cố nén đau nhức kịch liệt, cấp tốc kịp phản ứng, hai chân bỗng nhiên phát lực, như là mạnh mẽ báo săn bình thường, liên tiếp nhảy ra mấy cái lộn ngược ra sau, cùng Thạch Hạo kéo ra một khoảng cách. Thạch Hạo thấy thế, có chút bước lên một bên lông mày, khóe miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ta có cho phép ngươi chạy trốn à?" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, lại lần nữa ra tốc phóng tới Vương Thần. Trong nháy mắt, liền đã đến Vương Thần trước mắt, ngay sau đó, hắn không chút do dự giơ lên cao cao hữu quyền, tựa như một ngọn núi nhỏ giống như, mang theo lấy vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng Vương Thần phần bụng. Một quyền này uy lực kinh người, rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Vương Thần. Trong chốc lát, Vương Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đánh đến rời vị, loại kia toàn tâm thực cốt đau đớn đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đến mức hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, cả người giống như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bay ngược mà ra, đều xem trọng trọng địa đập xuống tại trên mặt đất cứng rắn. Sau đó lại đang tác dụng của quán tính bên dưới, liên tục lộn tầm vài vòng, lúc này mới rốt cục miễn cưỡng ngừng thân hình, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất. Mắt thấy Vương Thần thê thảm như thế bộ dáng, Thạch Hạo lại không có chút nào lòng thương hại, căn bản không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Chỉ gặp hắn dưới chân bộ pháp lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không ngờ như quỷ mị xuất hiện tại Vương Thần trước người. Ngay sau đó, Thạch Hạo nâng lên chân phải, không chút lưu tình hướng phía Vương Thần lồng ngực mãnh lực giẫm đạp xuống dưới, đây cũng là tuyệt kỹ của hắn, chiến tranh trả đạp. Phanh 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 theo từng tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Vương Thần thân thể không ngừng gặp cường điệu kích. Mỗi một chân rơi xuống, đều giống như một thanh trọng truy hung hăng gõ lấy lồng ngực của hắn, mang đến một trận lại một trận đau nhức khó có thể chịu được. Lúc này Vương Thần mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng đối mặt Thạch Hạo giống như mưa to gió lớn công kích, hắn lại vô lực phản kháng, chỉ có thể vô ích cực khổ cơ hai tay ý đồ ngăn cản, cuối cùng cũng bất quá là lấy trứng chọi đá, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, tùy ý Thạch Hạo tùy ý trả đạp. Không biết bị đánh bao lâu, Thạch Hạo cũng giáo huấn đủ, nhấc chân hướng về sau tụ lực, một cái quét chân liền đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vương Thần đá ra đi thật xa. Thừa dịp đoạn này khe hở, Vương Thần miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, nhưng hắn lồng ngực 24 cái xương sườn đã bị Thạch Hạo dùng chiến tranh trà đạp đá gãy tận mấy cái, sau lại bị một cái tụ lực đá ngang đánh trúng bên cạnh eo, hắn chỉ cảm thấy chính mình thận đã bị một cước này đá phát nổ. Vương Thần thống khổ từ dưới đất bò dậy, vừa định muốn giơ tay lên nhận thua, có thể Thạch Hạo lại lần nữa lao đến, hướng về phía hắn quát, còn muốn sử xuất pháp thuật thần thông. Mơ tưởng. Nói đến đây, Thạch Hạo lại lần nữa xuất thủ, vung đẩy nắm đấm đem hắn duy nhất hoàn hảo tay trái đánh nổ. Phịch một tiếng giòn vang, Vương Thần cả một đầu cánh tay trái tựa như là khí cầu một dạng bị Thạch Hạo cho đánh thành một đám huyết vụ, liền ngay cả xương cốt đều không mang theo còn lại. Vương Thần còn muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ Thạch Hạo một cái thủ đao đánh nát dây thanh, để nó không cách nào phát ra thanh âm. Đang đánh nát hắn dây thanh sau, Thạch Hạo liền không vui nói ra, "La to, ngươi thật sự là quá ổn, còn làm phiền ngươi an tĩnh một chút." Nói đi, Thạch Hạo lần nữa xuất kích, sử xuất toàn phong thối đem Vương Thần cho đạp hướng về phía bầu trời, sau đó đưa tay sử xuất thần võ thương cùng ấn, dùng từ trên trời giáng xuống trường pháp đem Vương Thần đánh rơi, hung hăng nện ở quyết đấu trên trận. Quyết đấu trên trận cũng xuất hiện một cái đường kính đạt tới mấy chục mét hô to. Trong hô lớn, Vương Thần hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bá, nương theo lấy một đạo không gian ba động chuyển đến, Thạch Hạo thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại Vương Thần trước người. Hắn túi đầu nhìn xuống bất tỉnh nhân sự Vương Thần, mở miệng nói, đã ngươi nhận lấy nghiêm trọng như vậy thương thế, đối với tương lai tu luyện cũng không thể nào, cho nên ta liền cố mà làm, giúp ngươi hủy bỏ tu vi đi. Nghe được Thạch Hạo lời nói, Vương Thần sắp đã hôn mê ý thức một lần nữa quay trở lại, hướng về phía Thạch Hạo phảng phất muốn nói điều gì. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói ra, ai, không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Nghe nói như thế, Vương Thần cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó lặng lặng mà nhìn xem Thạch Hạo giơ tay lên một trường vỗ tại đan điền của hắn chỗ, phóng xuất ra linh lực đem hắn đan điền phá hủy. Đan điền bị phế, ngay sau đó là Vương Thần cái kia cường hãn chân thần cảnh trung kỳ tu vi không ngừng sụt giảm, cuối cùng ngay cả trúc cơ đều không phải là, triệt để biến thành người bình thường. Vương Thần thấy mình không cảm ứng được thiên địa linh khí sau, lập tức chạy xuống không cam lòng cùng hối hận nước mắt, nghèo đầu triệt để ngất đi. Hắn triệt để bị phế, trên người ba cây đuốc cũng bị Thạch Hạo lấy lôi đỉnh thủ đoạn cho triệt để tới tắt, lại không phục nhiên khả năng. Giải quyết xong Vương Thần, Thạch Hạo cũng cảm thấy hành hạ người mới không có bất kỳ cái gì tính tiêu chiến, đối với chiến đấu cùng tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn lắc đầu, nói ra, ai, quả nhiên, đối với kẻ yếu như vậy chiến đấu, thật sự là kích không dậy nổi bất kỳ dục vọng a. Hắn vừa nói, vừa đi bên dưới quyết đấu trận, trực tiếp đi tới Long Dương cùng Long Quỷ trước mặt, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, thật xin lỗi a, vừa mới xuất thủ có chút nặng, Vương Thần đoán chừng muốn nằm xong lâu mới có thể đến cùng các ngươi nói xin lỗi. Long Dương theo bản năng lui lại nửa bước, nhưng nghĩ đến Thạch Hạo là vì bọn hắn ra mặt, hắn dạng này lui lại động tác thật sự là quá phật chút, hắn ho khan vài tiếng, đem chân thu hồi, nói ra, khu cụ, không có việc gì không có việc gì, kỳ thật, không có nói xin lỗi không quan trọng. Chương 858, Gia Gia tới rồi. Gia Gia ầm ầm. Chương 858, Gia Gia tới rồi. Gia Gia ầm ầm. Vương Thần bị phế chuyện này mới vừa vặn đi qua vẹn vẹn một ngày, tin tức tựa như cùng đã mọc cánh bình thường nhanh chóng truyền đến Lý Hữu Quốc viện trưởng nơi đó. Hắn lúc này chính đoan ngồi ở kia dương rộng thùng thình mà hơi có vẻ cổ xưa trước bàn làm việc, trong tay nắm thật chặt một khối tản ra hào quang nhỏ yếu ngọc giản, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc. Chỉ nghe trong ngọc giản kia truyền đến một trận giận không kèm được tiếng gầm gừ, "Lý Hữu Quốc, đây chính là ngươi khi đó lời thề son sắt nói với ta có thể đem tôn nhi của ta cho hảo hảo dạy bảo thành tài sao? Bây giờ tốt chứ, không chỉ có tu vi của hắn bị triệt để phế bỏ, biến thành một cái người phàm bình thường thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt hàng ngày đều không thể tự gánh vác. Đua ta dũng binh cũng không phải mặc người nào nặng quá hờ mềm, tiểu tử ngươi liền cho ta thành thành thật thật chờ xem." Nghe được lần này ngoan thoại, Lý Hữu Quốc không khỏi miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn giải thích vài câu. Nhưng mà không đợi hắn tới kịp mở miệng, liền đột nhiên phát hiện trong tay ngọc truyền tin giản trong nháy mắt ảm đạm vô quang, hiển nhiên đối diện cái kia gọi là Vương Dũng binh gia hỏa đã đình chỉ hướng ngọc giản truyền vận linh lực, đơn phương kết thúc lần này thông tin. Lý Hữu Quốc tức giận đem trong tay ngọc truyền tin giản hung hăng ném tới trên bàn công tác, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Tiếp lấy, hắn bực bội bất an rỗi ra hai tay dùng sức cào lấy chính mình nguyên bản trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc, trong miệng còn tức giận bất bình nói lẩm bẩm, "Hừ, rõ ràng là Vương Thần tiểu tử kia ngày bình thường quá mức ngang ngược càn rỡ, khắp nơi gây chuyện thị phi, cuối cùng mới có thể bị người cùng tuổi xuất thủ giáo huấn. Cái này lại có thể trách được ai đây? Cái này không biết trời cao đất rộng lao ra hỏa, ỷ vào chính mình đã từng lập xuống qua một chút công lao, là cái gọi là kiến quốc công thần, bây giờ liền ngay cả ta đều không bị hắn để vào mắt." Hắn ngẩng đầu lên, cả người dựa vào trên ghế, một mình một người. Một bên khác, giới hoàng điện bên trong, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên các loại một đám giới hoàng điện các học viên chính hết sức chăm chú lắng nghe trên bục giảng vị lao sư kia phân khích giảng bài. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, tan học tiếng chuông đã gõ vang. Người giáo sư kia nghe được tiếng chuông vang lên, không có chút nào kéo dài, cấp tốc đem trên bàn vật phẩm một quyển, quay người liền cũng không quay đầu lại rời đi bục giảng. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy tan lớp, liền vỗ nhẹ nhẹ hạ thân cái khác Long Tử Tuyên, ra hiệu cùng nhau đứng dậy rời đi. Ngay tại lúc hai người vừa mới đứng thẳng người thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, giới hoàng điện đại môn nặng nề kia lại bị người lấy cực kỳ thô bạo phương thức bỗng nhiên phá tan. Trong chốc lát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, chỉ gặp mới vừa rồi còn đội vàng rời đi giáo sư giờ phút này lại như diều đứt dây bình thường, kêu thảm bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề mà đâm vào một cây kiên cố không gì sánh được giới hoàng điện bên trong trên cây cột. Theo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, cây cột kia tựa hồ cũng có chút chấn động một cái. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng giật mình, đội vàng trước hướng ngã trên mặt đất giáo sư ném đi ánh mắt ân cần. Một phen xem xét đằng sau, hắn phát hiện giáo sư vẹn vẹn bởi vì đầu gặp kịch liệt va chạm mới đưa đến đã hôn mê, tính mệnh cũng không lo ngại, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt nhìn về phía giới hoàng điện cửa lớn phương hướng. Lúc này, bên ngoài cửa chính, thình lình đứng vững một tên thân hình cao lớn lão giả. Vị lão giả này thân mang một bộ tiên diễm chói mắt trường bào màu đỏ, đầu đầy như tuyết tóc trắng theo gió tùy ý bay múa. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không ra mùi huyết tinh, phảng phất từ tu la trong địa ngục đi ra ác quỷ bình thường. Chỉ gặp tên này lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một đôi chộp mắt to như chuông đồng lóe ra hừng hực lửa giận, quét mắt ở đây mỗi một vị học viên. Hắn hé miệng, phát ra một trận đinh thai nhức óc gào thét, ai là Thạch Hạo? Cho lão tử cút ngay lập tức đi ra. Nó thanh âm giống như kinh lôi nổ vàng, tại toàn bộ giới hoàng điện bên trong quanh quẩn không thôi, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Trong đám người, Thạch Hạo gặp cái này lão nhân tóc trắng là tới tìm hắn, hắn cũng là nghe lời từ đám người trong đống đi ra, ta chính là không biết lao ra ra ngươi tới đây có chuyện gì. Gặp Thạch Hạo chính mình đi ra, lão nhân tóc trắng một cái lắc mình liền xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt, giơ tay lên liền muốn một bàn tay chụp về phía Thạch Hạo đầu. Thạch Hạo giật nảy mình, hắn không nghĩ tới cái này lão nhân tóc trắng thế mà một lời không hợp liền đối với mình hạ sát thủ, ngay cả cho hắn cơ hội phản ứng đều không có. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy cảnh này, hai con ngươi trong nháy mắt phát sinh kỳ dị biến hóa, lại chuyển hóa làm trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng. Cái kia thâm thúy mà thần bí trong đôi mắt lóe ra cổ xưa mà cường đại lực lượng quang mang. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thi triển ra trùng đồng thuật, tạo hóa thần giáp. Chỉ nghe bá một thanh âm vang lên, chói mắt màu xanh thẳm lưu quang tựa như tia chớp cấp tốc bay ra, trực tiếp hướng phía Thạch Hạo mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, đạo lưu quang này liền chuẩn xác không sai lầm rơi vào Thạch Hạo trên thân. Trong chốc lát, một bộ hoa lệ không gì sánh được, tản ra hào quang óng ánh màu xanh thẳm áo giáp như là từ trên trời giáng xuống bình thường xuất hiện tại Thạch Hạo quanh thân, chăm chú bao trùm thân thể của hắn. Bộ giáp này tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, phía trên điêu khắc phức tạp mà phù văn thần bí cùng đồ án, phản phất tận chứa vô tận thần lực. Nó mới vừa xuất hiện, liền thành công chặn lại lão nhân tóc trắng lăng lệ đến cực điểm công kích. Không chỉ có như vậy, to lớn lực phản chấn càng là trực tiếp đem lão nhân tóc trắng chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài mấy chục mét xa. Thạch Hạo đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia bị đãng bay ra ngoài thật xa, một mặt kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác chính nhìn mình chằm chằm lão nhân tóc trắng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn đầu tiên là cúi đầu xuống, cẩn thận chu đáo một chút trên người mình đột nhiên xuất hiện cái này thần kỳ áo giáp, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng ý tò mò. Tiếp lấy, hắn chậm rãi xoay đầu lại, tràn ngập lòng cảm kích nhìn về phía cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên, khẽ gật đầu một cái, biểu thị lòng biết ơn. Hơi ngưng lại đằng sau, Thạch Hạo một lần nữa đưa ánh mắt về phía lão nhân tóc trắng kia, chân mày hơi nhíu lại, mang theo một chút nghi hoặc hỏi, vị tiền bối này, văn bối tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua ngài à, chẳng biết tại sao hôm nay lần đầu gặp nhau, ngài liền muốn đối với ta thống hạ sát thủ đâu. Nghe nói lời ấy, lão nhân tóc trắng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một chút giận dữ. Hắn cặp kia nguyên bản liền tràn ngập sát ý con mắt giờ phút này càng là gắt gao tiếp cận Thạch Hạo, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Hừ, khá lắm vô tri tiểu nhi. Tôn nhi của ta Vương Thần, chẳng lẽ không phải bị ngươi phế bỏ sao?" Thạch Hạo nghe vậy không khỏi sửng sở, trong đầu bắt đầu cấp tốc nhớ lại. Một lát sau, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn một chút, ngữ khí mang theo chần chờ nói ra, "Vương Thần, chẳng lẽ nói, ngươi là gia gia của hắn?" "Chính là, lão tử tên là Vương Dũng Binh, là chuyên tới giết ngươi." Nói xong, Vương Dũng Binh không nói nhảm thêm nữa, một cái lắc mình trực tiếp phóng tới Thạch Hạo, ý đồ đem hắn cho chém giết ở chỗ này. Thấy là Thạch Hạo cựu nhân, Mạc Lăng Nguyên liền không có ý định trợ giúp hắn, có thể hệ thống lại phát ra một cái nhiệm vụ, đó chính là giết cái này Vương Dũng Binh. Mà ban thưởng cũng vô cùng phong phú, đó chính là 300 mai tiền tiên nguyên tinh. "A, lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba, lão giả, có bản lĩnh đánh với ta." Mạc Lăng Nguyên phát ra chính nghĩa gầm rú, một cái lắc mình bọn tới Vương Dũng Binh trước mặt, nâng lên nắm đấm đông nhiên đánh qua. Phát giác được tiếng xé gió, Vương Dũng Binh quay đầu, giơ tay lên giơ lên cứng rắn nhất tuổi trỏ, thành công đỡ được Mạc Lăng Nguyên đột nhiên tập kích. Theo răng rắc tiếng vang truyền đến, Vương Dũng Binh chân mày hơi nhíu lại, một cái nghiêng người tan mất Mạc Lăng Nguyên nắm đấm đánh ra còn lại uy lực, sau đó một cái lộn ngược ra sau nhảy ra mấy chục mét có hơn, cảnh giác nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. Hắn nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, mở miệng nói ra, "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ảnh hưởng lão tử báo thù rửa hận?" Mạc Lăng Nguyên giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, mở miệng nói, "Ta là ngươi tổ tông." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên không còn đáp lại Vương Dũng Binh, không người bạo trùng trực tiếp đi tới trước mặt hắn, giơ lên mạnh hữu lực nắm đấm liền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dũng Binh vội vàng giao nhau hai tay chống đỡ tại trước người của mình, ngạnh sinh sinh tiếp Mạc Lăng Nguyên một quyền này. "Ai da!" Cảm giác được hai tay truyền đến lực lượng khổng lồ, Vương Dũng Binh thống khổ hét thảm một tiếng, cả người phảng phất là như diều đứt dây bình thường bay ra giới hoàng điện. Mạc Lăng Nguyên một quyền này cũng không có sử xuất bất kỳ kỹ xảo hoặc là pháp thuật thần thông, đơn thuần nhục thân lực lượng. Mà như vậy á dựa vào nhục thân lực lượng đánh ra một quyền, cũng đủ để bệ nghệ Thạch Hạo trùng cực lục đạo luân hồi quyền. "Lão giả, đã ngươi như thế yêu ngươi cháu trai, vậy ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn, tốt cùng cháu của ngươi làm bạn." Mạc Lăng Nguyên trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thế thì bay mà ra Vương Dũng Binh mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, liền đã đuổi tới sau người nó, hắn bỗng nhiên nâng lên chân phải, giống như một đạo lăng lệ roi hung hăng quất vào Vương Dũng Binh trên phần bụng. Một cước này lực đạo to lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Vương Dũng Binh nguyên bản trên không trung lùi lại thân thể trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. "Ách a!" Nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, Vương Dũng Binh cả người giống như một viên như đạn pháo nặng nề mà đụng vào cứng rắn trên thổ địa, dỡ lên một mảnh bụi đất tung bay. Gặp trọng kích như thế Vương Dũng Binh, thống khổ đến khuôn mặt bặm mẻo, hé miệng, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào bốn phía trên mặt đất, hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Nhưng mà, cứ việc thân chịu trọng thương, hắn y nguyên nương tựa theo ý chí kiên cường lực, khó khăn từ dưới đất chậm rãi bò người lên. Chỉ gặp hắn cắn chặt răng, cố nén đau nhức kịch liệt, bắt đầu toàn lực vận chuyển lên thể nội bá vương quyết. Quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường đại lực lượng tại hắn kinh mạch ở giữa phun trào, hiển nhiên là muốn cho Mạc Lăng Nguyên nặng nề một kích, lấy báo vừa rồi mối thù. Đáng tiếc, hắn điểm ấy tính toán nhỏ nhặt làm sao có thể trốn qua Mạc Lăng Nguyên pháp nhãn. Ngay tại Vương Dũng Binh vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lại giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, hiệu lệnh người khó có thể tin tốc độ bắn vọt đến trước mặt hắn. Còn chưa chờ Vương Dũng Binh kịp phản ứng, một cái kìm sắt giống như đại thủ đã vững vàng bóp lấy cổ của hắn. Lúc này Vương Dũng Binh tựa như là một con dê đợi làm thịt, bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay nâng qua đỉnh đầu. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, tứ chi lung tung bung đẩy, nhưng hết thảy cũng chỉ là tốn công vô ích. Mạc Lang Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem trong tay cái này vùng vẫy dây chết địch nhân, tay phải có chút phát lực. Chỉ nghe két bám một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, phản phất là thứ gì đứt gãy thanh âm. Ngay sau đó, Vương Dũng binh cổ cứ như vậy bị Mạc Lang Nguyên vô tình chặt đứt. Hắn cặp kia nguyên bản tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng đôi mắt trong nháy mắt trở nên sung huyết đỏ bừng, trong mồm vẫn như cũ càng không ngừng chảy ra mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi, cuối cùng nghiêng đầu một cái, triệt để đã mất đi sinh cơ, mềm nhũn tiêu nhũ xuống, chết tại Mạc Lang Nguyên trong tay. Khi Vương Dũng binh thân tử đạo tiêu sau, Mạc Lang Nguyên trong đầu liền truyền đến hệ thống chúc mừng âm thanh. Đốt, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 300 tiên tiên nguyên tinh, đã cất giữ nhập tùy thân đầu tiên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống chúc mừng âm thanh, Mạc Lang Nguyên lúc này mới đưa trong tay đã sinh cơ tán loạn Vương Dũng binh cho nhét vào trên mặt đất, sau đó xoay người trực tiếp về tới giới hoàng điện bên trong. Hắn mới vừa vào đến, liền thấy tất cả các học viên đều một mặt không dám tin nhìn xem chính mình. Mạc Lang Nguyên nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi đây là thế nào? Vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Từ ngực chỉ gặp Lý Diệu Tiên hung hăng nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng mở miệng nói ra, cái kia, Lang Nguyên đồng học, cái kia Vương Dũng binh là ta đại đường hoàng triều khai quốc công thần. Chương 859, giới hoàng điện học viên đại hôn chiến một. Chương 859, giới hoàng điện học viên đại hôn chiến một. Khi Lý Diệu Tiên lời nói truyền vào Mạc Lang Nguyên trong thai trong nháy mắt, hắn nguyên bản kiên định tiến lên bộ pháp im bặt mà dừng. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là hắn cũng không quay người nhìn lại, chỉ là lấy một loại đạm mạc đến cực điểm giọng điệu đáp lại nói, à, sau đó thì sao? Nói xong, phản phất thế gian này không còn bất cứ sự vật gì có thể gây nên hắn chú ý bình thường, Mạc Lang Nguyên không chút do dự mang theo bên cạnh Tử Tuyên bước nhanh chân rời đi. Thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉ để lại trên sân bãi những cái kia học viện khác các học viên, từng cái giống như tượng đất đứng chết trận tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Mà vị kia trước đó bị đánh ngã xuống đất, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh giáo sư, thì nằm ngang tại trên mặt đất băng lãnh, lộ ra chật vật như thế không chịu nổi. Trở lại tẩm cung sau Mạc Lang Nguyên, thần sắc bình tĩnh như nước, tựa như một tòa yên lặng sơn nhạc. Hắn cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi Kỳ Long thư viện viện trưởng đến, bởi vì hắn biết rõ chính mình lần này hành vi tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Nhưng mà, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong dự đoán chỉ trích lại chậm chạp chưa từng giáng lâm. Ngoài ý liệu là, cái kia Kỳ Long thư viện viện trưởng không chỉ có không có tự mình tìm tới cửa Hưng sư vấn tội, ngược lại bất động thanh sắc đem việc này lặng yên chìm xuống. Càng khiến người ta khó hiểu chính là, viện trưởng vậy mà dốc hết toàn lực bảo vệ được Thạch Hạo, khiến cho người sau có thể tiếp tục lưu lại trong thư viện đào tạo sâu học tập. Đối với dạng này kết quả, Mạc Lang Nguyên mới đầu quả thực cảm thấy có chút hoang mang không hiểu. Dù sao, hắn tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, theo lẽ thường tới nói, viện trưởng lẽ ra nghiêm trị người gây ra họa mới đối. Nhưng làm sơ suy nghĩ đằng sau, trong lòng của hắn nghi hoặc liền dần dần tiêu tán ra. Phải biết, có thể bước vào giới hoàng điện trở thành một thành viên trong đó học viên, không có chỗ nào mà không phải là từ ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng thiên chi tiêu tử, tuyệt thế kỳ tài. Những người này có được không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực, ngày sau vô cùng có khả năng trưởng thành là uy chấn một phương cường giả. Có lẽ chính là xuất phát từ loại này cân nhắc, viện trưởng mới có thể lựa chọn ra sức bảo vệ Thạch Hạo đi, dù sao ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha một cái tương lai cường giả hạt giống. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt 7 ngày thời gian liền đã vội vàng mà qua. Ngay tại cái này nhìn như bình thường thời kỳ, một cỗ thần bí mà khí tức cường đại đột nhiên không có dấu hiệu nào tràn ngập ra, Hoàng đạo Long khí rốt cục tại thời khắc này triệt để hiện hiện. Bá, nương theo lấy một trận kịch liệt không gian pháp tắc ba động, Lý Hữu Quốc thân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên cái kia đạo đường kính chừng 1 mét hào quang óng ánh, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng đạo Long khí. Chỉ gặp Lý Hữu Quốc tự lẩm bẩm đứng lên, vì sao cái này Hoàng đạo Long khí chỉ trung tình tại 100 tuổi phía dưới người đâu? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta đã không còn trẻ nữa, cho nên không cách nào đạt được nó tán thành sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, suy nghĩ không tự chủ được tung bay về tới chính mình lúc tuổi còn trẻ đoạn kia tràn ngập tiết nối tuế nguyệt. Nhưng mà, Lý Hữu Quốc dù sao trải qua mưa gió, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, một lần nữa tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vận khởi toàn thân linh lực, cao giọng hô, Hoàng đạo Long khi đã hoàn toàn hiện hiện, xin mời giới hoàng điện chư vị học viên nhanh chóng tiến về quyết đấu trận tập hợp. Câu nói này giống như một đạo như kinh lôi trên không trung nổ vang, nhưng lại chỉ có giới hoàng điện học viên có thể rõ ràng nghe thấy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, 13 vị học viên liền lục tục ngo ngoe đã tới quyết đấu trận. Trong đó không chỉ có thực lực siêu quần Lang Nguyên, còn có dung mạo tuyệt mỹ Tử Tuyên các loại một đám đệ tử tinh anh. Bọn hắn động tác cấp tốc mà đều nhịp xếp thành một hàng, lặng lặng chờ đợi Lý Hữu Quốc đến. Không bao lâu, Lý Hữu Quốc từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào chúng học viên trước mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người gương mặt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hắng giọng một cái, chuẩn bị hướng mọi người tuyên bố tiếp xuống chuyện quan trọng nghi. Hắn chậm rãi chuyển động đầu, đầu tiên là phía bên trái nhìn quanh một phen, sau đó lại từ từ đem ánh mắt rời về phía bên phải, giống như là tại cẩn thận xem kỹ hết thảy xung quanh. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Lang Nguyên cùng Thạch Hạo vị trí lúc, đột nhiên dừng lại, cũng tận lực dừng lại lâu hơn một chút mà. Ngay sau đó, hắn có chút hé môi, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, hai người các ngươi, chắc hẳn chính là Thạch Hạo cùng Lang Nguyên đi. Mặc Lang Nguyên cùng Thạch Hạo nguyên bản đang lặng lặng đứng ở nơi đó, trong lúc bất chợt bị Lý Hữu Quốc như vậy trực tiếp điểm danh, không khỏi chấn động trong lòng. Bọn hắn liếc nhau sau, trên mặt đồng thời hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng từ đối với viện trưởng tôn trọng, hai người hay là nhanh chóng một chút đầu, cùng kêu lên đáp, đúng vậy, viện trưởng. Nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng, Lý Hữu Quốc trên khuôn mặt từ từ tràn ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chỉ gặp hắn nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo tả hữu bà bay, giọng kiên định nói, "Bọn nhỏ à, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Chỉ cần các ngươi một ngày vẫn là giới ta Hoàng Điện học viên, ta liền sẽ từ đầu đến cuối như một chỗ thủ hộ lấy các ngươi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến các ngươi mảy may." Lời nói này giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Thạch Hạo nội tâm phía trên, trong nháy mắt làm hắn cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình trước đó phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm, có thể Lý Hữu Quốc viện trưởng không chỉ có không có trách cứ hắn nửa câu, ngược lại còn rộng lượng như vậy mà tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục bảo hộ hắn. Giờ khắc này, Thạch Hạo trong lòng tràn đầy vô tận lòng cảm kích, âm thầm cảm thán vị viện trưởng này thật sự là quá nhân từ, quá tốt rồi. Nhưng mà, cùng Thạch Hạo hình thành so sánh rõ ràng chính là, một bên Mạc Lang Nguyên nghe xong Lý Hữu Quốc lời nói đằng sau, nội tâm nhưng không khỏi dâng lên một trận khó nói nên lời im lặng cảm giác. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, Lý Hữu Quốc lời nói này phía sau ẩn giấu hàm nghĩa chân chính kỳ thật lại rõ ràng cực kỳ, nếu như sẽ có một ngày bọn hắn không còn là giới Hoàng Điện học viên, như vậy tự nhiên mà vậy cũng liền đã mất đi đến từ viện trưởng che chở. Mặc dù hắn đã thấy rõ Lý Hữu Quốc trong lời nói ẩn chứa thâm ý, nhưng mà lại hay là như là Thạch Hạo bình thường, trên mặt không tự chủ được toát ra một vòng thật sâu cảm động chi tình. Giờ phút này, Lý Hữu Quốc chính bất động thanh sắc âm thầm dòm ngó Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo hai người thần sắc biến hóa, khi thấy hai người bọn họ đều là mặt lộ ý cảm kích lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn không nhanh không chậm cất bước chậm rãi hướng về hậu phương tối lui, đồng thời tay giơ lên, từ trong ngực móc ra dòng giá 13 mai lóe ra nhàn nhạt quang mang ngọc giản. Lý Hữu Quốc thanh hắng giọng, sau đó mở miệng giải thích, xét thấy các ngươi lần này tham dự tranh đoạt người tổng cộng chỉ có 13 vị, thực sự khó mà triển khai một đối một kịch liệt quyết đấu. Bởi vậy, trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định để cho các ngươi tiến hành một trận quy mô hùng vĩ, tình hình chiến đấu hỗn loạn đại hỗn chiến. Đợi cho cuộc hỗn chiến này kết thúc, thành công quyết ra top 8 đằng sau, mới có thể tiếp tục tiến hành một đối một phân khích đọ sức. Đám người nghe xong Lý Hữu Quốc đối với trận này đại hỗn chiến cùng đến tiếp sau từng đôi quyết nói rõ chi tiết đằng sau, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu cũng vui vẻ tiếp nhận dạng này đặc biệt mà tràn ngập tính khiêu chiến quyết đấu quy tắc. Đợi Lý Hữu Quốc đem tất cả quy tắc sau khi giảng thuật xong, hắn tiêu sái xoay người sang chỗ khác, bộ pháp nhẹ nhàng rời đi tòa kia bầu không khí khẩn trương quyết đấu sân bãi, một lần nữa phi thân lên, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lấy một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh giống như tư thái, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới đám kia kích động các học viên, cuối cùng cao giọng tuyên bố, "Chư vị, Hoàng đạo Long khí tranh đoạt chiến trận đầu đại hỗn chiến, lập tức kéo ra màn che." Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bị khẩn trương kích thích không khí bao phủ, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón sắp đến cuộc chiến. Mọi người ở đây chú mục thời khắc, quyết đấu trận đầu đại hỗn chiến kéo ra màn che. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên cùng Thạch Hạo thân hình như điện, trong chốc lát liền chặt chẽ đứng ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự cùng nhau phóng lên tận trời, phản phất muốn chọc tan bầu trời bình thường. Động tác như thế, hiển nhiên là vì tránh đi cái kia sắp trở thành mục tiêu công kích hoàn cảnh hiểm nguy. Cùng lúc đó, một bên khác Long Quỷ mắt thấy chung quanh tất cả mọi người nhanh chóng phân tán ra đến, nàng không dám có chút chần chờ, đội vàng bước chân đi sát đằng sau tại Long Dương sau lưng, thẳng tắp hướng phía quyết đấu trận trong góc chạy như bay. Rất nhanh, hai người bọn họ liền tới mục đích, cũng lập tức triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Nhưng mà, trận này nhìn như kinh tâm động phách minh muội chi chiến, trên thực tế bất quá là một trận tỉ mỉ bố trí cho hay thôi. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là muốn thông qua loại phương thức này đến xào rượu kéo dài thời gian mà thôi. Mà lúc này, cách đó không xa Lý gia ba huynh muội thấy cảnh này sau, tâm linh thần hội nhìn nhau cười một tiếng, cũng cấp tốc tìm được một chỗ tương đối yên lặng địa phương, bắt đầu trình diễn thuộc về bọn hắn biểu diễn. Lại nhìn trên trận còn lại mấy người, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Lý Tư Nguyên, Lý Liên, còn có Phong Diệu cùng Thạch Diệp bốn người, giữa lẫn nhau nhưng không có nửa điểm hư tình giả ý, mà là đao thật thương thật triển khai một trận sinh tử đọ sức. Nhất là Thạch Diệp, chỉ gặp hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, một đôi sắc bén con mắt tựa như tia chớp nhanh chóng đảo qua Phong Diệu vị trí. Sau một khắc, hắn không chút nào dây dưa dài dòng, một cái nhanh nhẹn lách mình tựa như mũi tên rời cùng hướng Phong Diệu vọt mạnh đi qua, khí thế của nó rào rạt, hiển nhiên là ôm rửa sạch đục nhã chi tâm mà đến, dù sao lần trước trong quyết đấu, hắn nhưng là thua ở Phong Diệu trong tay. Nguyên bản đang định cùng Lý Liên cùng Lý Tư Nguyên liên thủ ứng đối cường địch Phong Diệu, thình lình bị Thạch Diệp đột nhiên xuất hiện công kích làm rối loạn trận cước. Đối mặt cái này bất ngờ tình huống, hắn mặc dù trong lòng hơi có bối rối, nhưng vẫn là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến kịp thời ổn định tâm thần. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu, ngược lại hết sức chăm chú nên kích Thạch Diệp thế công, một trận kinh tâm động phách quyết đấu như vậy chính thức khai hỏa. Bang, nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà vang dội kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó run rẩy một chút. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ gặp Phong Diệu ánh mắt ngưng tụ, thân hình không động, nhưng chân khí trong cơ thể lại như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường cấp tốc hội tụ ở nơi đan điền. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, trong miệng khẽ quát một tiếng, một thanh lóng lánh sáng chói hào quang màu vàng trường kiếm liền chống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Kiếm này thân kiếm phong dài, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên tựa như thiêu đốt lên như mặt trời bảo thạch, chính là Phong Diệu bản mệnh vũ khí, Kim Ô Thần Kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Ô Thần Kiếm vừa mới xuất hiện, tựa như cùng như chớp giật nên hướng cái kia đối diện đánh tới Thạch Diệp Viêm Xương hai lưỡi lao đao. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, tóe lên vô số hỏa hoa. Nhưng mà, Phong Diệu vẹn vẹn chỉ là cánh tay khẽ run lên, một cỗ cường đại lực lượng liền thuận thân kiếm lan truyền ra, dễ như trở bàn tay đem Thạch Diệp cho đãng bay ra ngoài. Ổn định thân hình đằng sau, Phong Diệu nhìn cách đó không xa một mặt tức giận Thạch Diệp, chậm rãi mở miệng nói ra, "Dừng tay đi, Thạch Diệp, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp tục dây dưa tiếp cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Bị đẩy ra Thạch Diệp nghe được Phong Diệu lời nói này sau, nguyên bản liền kiềm chế ở trong lòng lửa giận trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào triệt để bạo phát ra. Hắn cầm thật chặt trong tay thanh kia nặng nề không gì sánh được viêm xương hai lưỡi đao đao, dùng sức vung lên, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn, đồng thời giận dữ hét, tự rước lấy nhục. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta Thạch Diệp là vô địch tồn tại. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên hiện ra lửa nóng hừng hực, những ngọn lửa này phảng phất có được sinh mệnh bình thường quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần. Sau một khắc, Thạch Diệp đem toàn thân viêm chi lực liên tục không ngừng rót vào trong tay viêm xương hai lưỡi đao trong đao. Trong chốc lát, nguyên bản lóe ra hàn quang lưỡi đao vậy mà bắt đầu tản mát ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm, phảng phất biến thành một vòng thiêu đốt lên liệt nhật. Ngay sau đó, Thạch Diệp dưới chân đột nhiên phát lực, một cái bước xa tựa như cực nhanh giống như vọt tới Phong Diệu trước mặt. Đi tới gần, Thạch Diệp cao cao giơ lên trong tay chuôi kia tản ra khí tức khủng bố viêm xương hai lưỡi đao đao, sau đó dùng tận lực khí toàn thân hướng phía Phong Diệu hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, xích viêm chém. Theo Thạch Diệp một kích này bung ra, một đạo trường cao vài trượng, tản ra cực nóng quang mang to lớn quang chạm gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế trực tiếp hướng về Phong Diệu chém vào mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, mặt đất tức thì bị cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Nhưng mà, ngay tại cái kia lăng lệ vô địch phản phất có thể sẽ rách hư không chạm kích hung hăng rơi vào Phong Diệu trên thân lúc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp Phong Diệu vậy mà như là sắt thép đúc thành bình thường, toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Mà những cái kia nguyên bản điên cuồng thiêu đốt lấy không khí lửa nóng hừng hực, càng là tại tiếp xúc đến Phong Diệu thân thể trong nháy mắt, tựa như là gặp lô đen không đáy bình thường, bị hắn dễ như trở bàn tay thôn phệ hầu như không còn. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, Thạch Diệp trên mặt lập tức hiện đầy vẻ kinh nghi, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét xuống một viên trứng gà. Hắn khó có thể tin mở miệng nói ra, không, không có khả năng. Ta một kích toàn lực này, sao? Làm sao có thể đối với ngươi không có hiệu quả chút nào? Đối mặt Thạch Diệp kinh ngạc cùng chất vấn, Phong Diệu khỏe miệng có chút hướng lên câu lên, lộ ra một vòng mang theo nụ cười giễu cợt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ gặp lúc trước bị hắn thôn vệ đi vào hỏa diễm giờ phút này chính liên tục không ngừng hội tụ ở trong lòng bàn tay. Theo hỏa diễm càng tụ càng nhiều, cuối cùng lại ngưng kết thành một cái cự đại không gì sánh được hỏa cầu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không gian xung quanh đều ẩn ẩn có chút bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó, Phong Diệu cánh tay vung lên, không chút do dự đem cái này ẩn chứa khủng bố năng lượng đại hỏa cầu hướng phía Thạch Diệp hung hăng ném đi. Mắt thấy hỏa cầu thật lớn kia như là một viên tiêu đốt lên như lưu tinh cấp tốc đánh tới, Thạch Diệp trong lòng giật mình, đội vàng vận chuyển thể nội viêm chi lực, ý đồ ngăn cản cái này cường đại thế công. Chỉ gặp Thạch Diệp hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên từ hắn cặp kia băng xương diễm viêm trong đồng tử bộc phát mà ra. Trong nháy mắt, cái kia khí thế hung hăng đại hỏa cầu liền bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, trải qua băng xương diễm viêm đồng tử chuyển hóa đằng sau, nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi lực lượng hỏa diễm đã chuyển biến thành băng lãnh thấu xương băng xương chi lực. Thạch Diệp hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo băng tinh sắc chùm sáng trong nháy mắt từ trong con mắt hắn bắn ra. Hai chùm sáng này giống như thực chất bình thường, những nơi đi qua, trong không khí đều nổi lên một tầng thật mỏng hàn sương, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tắp hướng phía Phong Diệu đánh kích mà đi. Phong Diệu thấy thế, không chút nào lơ đễnh, chỉ là cười lạnh. Hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay Kim Ô thần kiếm, dùng sức lắc một cái, trên thân kiếm lập tức giấy lên hừng hực thái dương chân hỏa. Những này chân hỏa tựa như linh động hỏa long bình thường quấn quanh ở trên lưỡi kiếm, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Ngay sau đó, Phong Diệu hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong tay Kim Ô thần kiếm lôi cuốn lấy vô tận uy thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về cái kia hai đạo băng tinh sắc chùm sáng hung hăng chém xuống đi. Phịch một tiếng vang, Thạch Diệp băng xương thần quang cùng Phong Diệu chân hỏa chém đụng vào nhau cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt bạo tạc, sau đó băng hỏa va chạm vào nhau sau sinh ra hơi nước trong nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn mét địa phương cho che giấu đi. Chương 860, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hỗn Chiến 2 chương 860. Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hỗn Chiến 2 trên bầu trời, Thạch Hạo trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn Đường huynh vậy mà cùng Phong Diệu kịch liệt đánh nhau ở cùng nhau. Trong lòng của hắn thất kinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, bởi vì ngay tại cách đó không xa, Lý Tư Nguyên chính ma quyền sát trưởng, tựa hồ chuẩn bị đối với Lý Liên xuất thủ. Mà Lý Liên cũng là một mặt cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu đi, đem ánh mắt lợi hại tựa như tia chớp quét về phía sắp đánh, chính kích động Lý Tư Nguyên cùng Lý Liên hai người. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ ở trên hai chân. Sau đó, hắn như là một cái hung mãnh liệt ương bình thường, từ cao cao trên bầu trời cấp tốc hướng phía dưới lao xuống mà đi. Phi hành trên không trung trong quá trình, Thạch Hạo điều chỉnh tốt tư thế, chân trái uốn lượn thu hồi, đùi phải duỗi thẳng thẳng băng, cả người bày biện ra một loại hoàn mỹ đá bay tư thái. Cùng lúc đó, trong miệng hắn càng là phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, "Lý Tư Nguyên, giữa chúng ta ân ân đoán đoán, còn không tới hoàn toàn kết thời điểm đâu." Thanh âm kia giống như kinh lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ không gian. Phía dưới Lý Tư Nguyên nguyên bản đang định cùng Lý Liên trình diễn một trận tỉ mỉ bày kế cho hay, nhưng đột nhiên nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền đến Thạch Hạo cái kia kinh thiên động địa tiếng giống. Trong lòng hắn run lên, vô ý thức ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ gặp được trống không Thạch Hạo tựa như một viên tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lưu tình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp hướng chán của mình đá bay mà đến. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Lý Tư Nguyên đâu còn có tâm tư tiếp tục diễn kịch. Sắc mặt hắn đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng nâng lên hai tay, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, thi triển ra chính mình thông qua thượng cổ thần mâu phục chế mà đến thần thông, lục đạo luân hồi quyền. Trong chốc lát, sáu đạo thần bí mà cường đại quang mang từ song quyền của hắn phía trên phun ra ngoài, xen lẫn thành một tấm to lớn quang võng, nên hướng thạch hạo cái kia uy lực kinh người đá bay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất hai tòa ngọn núi mãnh liệt đụng vào nhau. Thạch hạo đá bay cùng Lý Tư Nguyên lục đạo luân hồi quyền hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời kinh khí bốn phía, cuồn phong gào thét. Không khí chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến vặn vẹo biến hình, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Cuối cùng, Lý Tư Nguyên lục đạo luân hồi quyền hơn một chút, thành công chặn lại thạch hạo đá bay. Nhưng mà, thạch hạo lực trùng kích thực sự quá lớn, cứ việc Lý Tư Nguyên miễn cưỡng đỡ được một kích này, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn hóa giải ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực thuận cánh tay truyền vào thể nội, để hắn không tự chủ được lui về phía sau. Thạch hạo thì giống như là một viên bị bắn ra đi đạn pháo một dạng, bị Lý Tư Nguyên lục đạo luân hồi quyền cho hung hăng đánh lui ra ngoài thật xa. Thẳng đến bay ra mấy chục trượng đằng sau, hắn mới rốt cục ổn định thân hình, chậm rãi ngừng lại. Sau khi hạ xuống, thạch hạo hai chân thật sâu lâm vào trong lòng đất, chung quanh bụi đất tung bay, hình thành một mảnh nho nhỏ báo cát. Thừa dịp đoạn này khe hở, hắn vội vàng triệu hoán hổ giữ lượng ngân thương, một cái bước xa phóng tới còn không có ổn định thân hình thạch hạo. Hắn tức giật quát, thạch hạo, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Đến nha, ai sợ ai. Thạch hạo đi theo hét lớn. Sau đó, hắn triệu hồi ra hoang cổ thánh kích cùng Lý Tư Nguyên hổ giữ lượng ngân thương đụng vào nhau cùng một chỗ, sinh ra sáng chói hỏa hoa cùng tiếng kim loại va chạm. Mất đi đối thủ, Lý Liên giống như bị rút đi linh hồn bình thường, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Thời gian phảng phất ngưng kết tại giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ phất qua, từ Lý Liên sau lưng ung dung bay tới một thanh âm, "Nếu không, ta làm đối thủ của ngươi." Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại Lý Liên bên tai nổ vang. Trong chốc lát, Lý Liên toàn thân run lên, thấy lạnh cả người từ cổ sống thẳng gọn chắn mà. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Lý Liên vạn phần hoảng sợ cấp tốc triệu hồi ra băng diễm xích kim luân, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó chăm chú bám vào tại trên hai chân. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chạy như bay, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng về phía trước mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, liền đã xông ra ngàn mét xa. Thẳng đến cảm giác đã rời xa khu vực nguy hiểm đằng sau, Lý Liên vương tải thoáng thở dài một hơi. Nhưng hắn y nguyên không dám phất lờ, cẩn thận từng ly từng tí xoay người sang chỗ khác, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mình vừa rồi vị trí. Mà lúc này, ở mảnh này trên đất trống, chính đứng yên đứng thẳng một tên người mặc trắng loãng trường sam, kết tóc cao cao đôi ngựa nam tử tuấn mỹ. Nam tử này mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khóe môi nết lên một vòng như có như không mỉm cười. Người này không phải người khác, chính là làm cho Lý Liên nghe tin đã sợ mất mật Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên có chút hăng hái mà nhìn trước mắt như chim sợ cảnh cong giống như Lý Liên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có chút ngửa đầu, cười như không cười nhìn qua một mặt vội vã cuống cuồng nhìn mình chằm chằm Lý Liên, chậm rãi mở miệng nói ra, "Làm sao? Ta cứ như vậy dọa người sao?" Nghe được câu này, Lý Liên lại là hít vào mấy ngụm khí lạnh, ý đồ bình phục một chút sợ hãi của nội tâm cùng bối rối. Hắn cố gắng chấn định, hai tay run không ngừng lấy lần nữa triệu hồi ra hai kiện pháp bảo, một kiện là có cường đại lực phòng ngự cùng công năng phụ trợ hồn thiên lăng, một kiện khác thì là hắn bản mệnh vũ khí Trượng Băng Hỏa Liên Thương. "Ta nhất định có thể chiến thắng ngươi." Lý Liên đại giống một tiếng, giơ lên trong tay Trượng Băng Hỏa Liên Thương, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, phóng xuất ra một đạo không gian sức đẩy, liền đem khí thế thật lớn Lý Liên cho đẩy lui ra ngoài. Bị bức lui đi ra, Lý Liên vội vàng điều khiển dưới chân băng diễm xích kim luân, cái này mới miễn cưỡng tan mất trên người sức đẩy, nhưng dù cho như thế, trên người hắn cũng nhận được không nhỏ tổn thương. "Ngươi vẫn như cũng là nhỏ yếu như vậy đâu, Lý Liên." Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, mở miệng chào phúng lên Lý Liên. Nhìn thấy một màn này, Lý Liên nha đóng lại chết cắn chặt, hắn giận dữ hét, "Câm miệng cho ta." Hắn giơ lên Trượng Băng Hỏa Liên Thương, một cái lắc mình bọn tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, sử xuất băng diễm nộ thần thương, chỉ gặp mũi thương phóng xuất ra lửa cực nóng diễm chi lực, hóa thành lăng lệ mũi thương, hung hăng đâm về Mạc Lăng Nguyên lồng ngực. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hắn chậm rãi giơ tay lên, sử xuất không gian sức đẩy, đem Lý Liên sử xuất băng diễm nộ thần thương lột gần 6 thành lực lượng, sau đó giơ tay lên bắt lại Trượng Băng Hỏa Liên Thương chui thương, mà mũi thương cứ như vậy dừng ở Mạc Lăng Nguyên mấy tấc địa phương. Lý Liên hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt đụng tới bình thường, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dốc hết toàn lực phát ra công kích vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền bị Mạc Lăng Nguyên cho phá giải mất rồi. Giờ phút này, hắn cầm thật chặt trong tay Trượng Băng Hỏa Liên Thương, ý đồ đem nó rút về. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dùng lực, thanh trường thương kia lại như là bị sắt kẹp mở dạng, không nhúc nhích tí nào. Bởi vì hắn tự thân có lực lượng cùng Mạc Lăng Nguyên so sánh, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả, thậm chí ngay cả Mạc Lăng Nguyên một phần bạn thực lực đều không đạt được. Coi như hắn dùng hết khí lực toàn thân đi lôi kéo, cũng y nguyên không cách nào đem Trượng Băng Hỏa Liên Thương rút ra mảy may. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Lý Liên như vậy cật lực bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại chi tình. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nếu như cứ như vậy dễ dàng đem Lý Liên đánh bại, thật sự là có chút không quá cho hắn mặt mũi. Thế là, trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cuối cùng vẫn quyết định buông ra nắm chặt Trượng Băng Hỏa Liên Thương tay. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên buông tay trong tích tắc kia, nguyên bản còn tại đau khổ dãy rủa Lý Liên đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn phản tác dụng lực đánh tới, trong nháy mắt để hắn đã mất đi cân bằng. Nếu không phải dưới chân hắn còn có băng diễm xích kim luân làm chèo chống, chỉ sợ hắn lúc này sớm đã chật vật không chịu nổi té ngã trên đất. Nhưng lại tại Lý Liên vừa mới ổn định thân hình, chuẩn bị ngẩng đầu thời điểm, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp hướng phía mặt của hắn chạy nhanh đến. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy phanh một tiếng lột ngạt tiếng vang truyền đến, giống như đất bằng kinh lôi bình thường, đinh thai nhức óc. Nguyên lai, bóng đen này chính là Mạc Lăng Nguyên đá ra một cước. Nhận cú này cường đại lực trùng kích ảnh hưởng, Lý Liên cả người giống như là bị đạn pháo đánh trúng giống như, thân thể trong nháy mắt uốn lượn thành một vầng loan nguyệt hình dạng. Sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung sau, nặng nề mà đập xuống tại trên mặt đất, dơ lên một trận bụi đất tung bay. Chương 861, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến 3. Chương 861, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến 3. Quẳng xuống đất, Lý Liên ôm bụng thống khổ rên rỉ, phảng phất là tới đại di phu. Hắn chậm hơn nửa ngày mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, hắn sắc mặt thống khổ nói: "Lăng Nguyên đồng học, ta nhận thua, ta không đánh." Nói, Lý Liên bưng bít lấy phần bụng cũng không quay đầu lại rời đi quyết đấu trận. Trên không, Lý Hưu Quốc gặp Lý Liên thế mà dễ dàng như vậy liền nhận thua, có một chút bất mãn, nhưng vẫn là mở miệng nói ra: "Lý Liên, đào thải ra khỏi cục." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, hắn có chút không dám tin, túi đầu mắt nhìn chân phải của chính mình, lẩm bẩm nói: "Ta hẳn là không dùng lực đi. Tính toán, nếu Lý Liên nhận thua, vậy liền đi tìm một chút việc vui đi thôi." Nghĩ đến cái này, Mạc Lăng Nguyên quay đầu liền đem ánh mắt quét về diễn kịch ba người, hô lớn: "Lý Diệu Tiên, Lý Trần Phong, Lý Nguyên Chính, theo giúp ta đánh một trận đi." Nói, Mạc Lăng Nguyên hóa thành một viên tiềm điện, trực tiếp đi tới Tam Hoàng huynh muội trong chiến trường, cùng bọn hắn tiến hành tinh khiết đục thân ở giữa kịch liệt đụng nhau. Trên trận, Quân Ngưng Vận thấy chung quanh người đều đang chiến đấu, nàng ngửa đầu nhìn về hướng trên không ngáp Tử Tuyên, mở miệng nói: "Tử Tuyên, hiện tại không có Lăng Nguyên hộ ngươi, nhìn ngươi còn thế nào sau khi tiến vào mặt quyết đấu." Nói đi, nàng giơ tay lên triệu hồi ra bản mệnh vũ khí, Minh Nguyệt Hoàn, một cái bay vọt đi tới giữa không trung, cùng Tử Tuyên giằng co. Vừa cảm thấy nhàm chán, Tử Tuyên quay đầu nhìn thấy Quân Ngưng Vận đồng dạng đi vào trên không cùng mình đối mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người, không xác định mở miệng nói: "Ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao?" "Chính là, Tử Tuyên đồng học, cùng ta đến một trận chân chính quyết đấu đi." Quân Ngưng Vận hét lớn một tiếng, trên hai tay Minh Nguyệt Hoàn phát ra một đạo màu xanh thẳm quang mang, chỉ gặp nàng dùng sức hất lên, hai đạo hình tròn màu xanh thẳm quang hoàn bay ra, trực tiếp công hướng Tử Tuyên. Pháp thuật, Thủy Nguyệt Vòng nhìn thấy một màn này, Tử Tuyên chậm rãi giơ tay lên, phóng xuất ra 3000 pháp tắc chi hỏa, phóng xuất ra vô cùng cường đại hỏa diễm, đem Quân Ngưng Vận đánh ra Thủy Nguyệt Vòng đốt cháy hầu như không còn, biến thành một đoàn không khí. Quân Ngưng Vận mắt thấy chính mình lăng lệ công kích vậy mà không thể có hiệu quả, trong lòng không khỏi trầm xuống, mày ngài cao lại, thân thể mềm mại run lên bần bật, một cỗ hùng hồn vô địch linh lực khí lãng từ nó thể nội ầm vang bộc phát ra. Trong chốc lát, không khí bốn phía phảng phất đều bị nguồn lực lượng này quấy đến sôi trào lên, mà tại quanh người nàng thì cấp tốc ngưng tụ ra số lượng đông đảo phong ánh sáng long lanh thủy cầu. Những thủy cầu này tựa như từng viên sáng chói bảo thạch, vững vàng lơ lửng tại phía sau của nàng, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Theo thời gian trôi qua, những cái kia thủy cầu dần dần trở nên càng to lớn cùng cô đọng, khi chúng nó rốt cục ngưng tụ tới trình độ nhất định đằng sau, trong đó một nửa như là mũi tên rời cung bình thường, gào thét lên hướng Long Tử Tuyên kích xạ mà đi, mà đổi thành một nửa thì như linh động như du ngư, nhao nhao tràn vào Quân Ngưng Vận trong thân thể. Trong nháy mắt, một tầng do dòng nước tạo thành kiên cố áo giáp liền đã bao trùm tại Quân Ngưng Vận mặt ngoài thân thể. Đây là thần thông, dòng nước chi khải. Giờ phút này người khoác dòng nước chi khải Quân Ngưng Vận, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại trước nay chưa có khí thế cường hãn, giống như một tôn đến từ biển sâu chiến thần giáng lâm thế gian. Chỉ gặp nàng trên cổ tay trắng trô đeo Minh Nguyệt Hoàn cũng nhận cố khí thế này kích phát, tách ra chói mắt màu xanh thẳm quang mang, cùng cái kia dòng nước chi khải hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó, Quân Ngưng Vận mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Long Tử Tuyên bổ nhào đi qua. Nhưng mà, đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, Long Tử Tuyên lại là mặt không biến sắc, tim không đập, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng bên trên thậm chí ngay cả một tơ một hào chiến ý cũng không từng toát ra đến. Chỉ gặp nàng hời hợt nâng lên tay ngọc, nhìn như tùy ý vung lên phía dưới, một cỗ cường đại đến cực điểm không gian sức đẩy bỗng nhiên hiện lên mà ra. Cỗ này không gian sức đẩy giống như một đạo bức tường vô hình, ngạnh sinh sinh đem những cái kia bay vụt mà tới thủy cầu đều ngăn tại bên ngoài, cũng lấy bài sơn đảo hải chi thế đưa chúng nó từng cái đẩy ra. Đang muốn thừa thắng xông lên, Quân Ngưng Vận thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng ngừng bọn tới trước tình thế, dưới chân bộ pháp liên biến, phi tốc hướng về sau lùi lại mà đi, để tránh bị cái kia kinh khủng không gian sức đẩy tác động đến tự thân. Quân Ngưng Vận thối lui đến khoảng cách an toàn sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện chơi bời lêu lổng Long Tử Tuyên, mở miệng nói: "Nghĩ không ra, ngươi chẳng những không phải bình hoa, hay là thực lực cường đại như thế tu sĩ, ta thật sự là xem thường ngươi, Long Tử Tuyên." Long Tử Tuyên có chút nghiêng đầu, nghi ngờ nói ra: "Ta có thể lý giải ngươi đây là đang khen ta sao?" Gặp Long Tử Tuyên còn biểu lộ ra đơn thuần bộ dáng, Quân Ngưng Vận nội tâm một trận khinh thường, đều là nữ nhân, còn giả trang cái gì thành cao à? Quân Ngưng Vận không muốn nhiều lời nói nhảm, nâng lên hai tay lộ ra Minh Nguyệt Hoàn, hô lớn: "Dòng nước xiết kỵ sĩ thương!" Bá, chỉ gặp vô số đạo thủy nguyên tố chi lực điên cuồng hội tụ tại Ngưng Vận trên hai tay, tạo thành phương Tây viên truy hình kỵ sĩ thương. Cái này chính là Quân Ngưng Vận sở trường thần thông, dòng nước xiết chi thương. Nàng giơ lên trong tay cao tốc xoay tròn dòng nước xiết chi thương, một cái lắc mình đi vào Tử Tuyên trước mặt, mục tiêu trực chỉ Tử Tuyên cái kia ngạo nhân song phong. Long Tử Tuyên gặp vương Ngưng Vận thế mà đối với nàng tương lai hải tử bắt cơm ra tay, sắc mặt lập tức liền đen, đưa tay phóng thích không gian sức đẩy, liền đem Quân Ngưng Vận cho đẩy lui ra ngoài thật xa, cũng rơi ở trên mặt đất cọ sát ra hai đầu dòng nước đường cong. Bị đánh lui, Quân Ngưng Vận trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nàng ngẩng đầu lên, giơ lên dòng nước xiết chi thương, giống to, dòng lũ chi lực. Ầm ầm, theo quân ngưng vận tiếng nói vừa dứt, dưới chân của nàng đột nhiên dâng trào ra đại lượng nước, tạo thành một cái cự đại sóng biển, trực tiếp nhào về phía lơ lửng tại cao mấy chục mét chống không Long Tử Tuyên. Nhìn thấy một màn này, Long Tử Tuyên trực tiếp kích phát chính mình tổ long xương, sử xuất tổ long lấy đuôi, đem cái kia trăm mét sóng lớn đập tan, hóa thành vô số giọt nước rơi trên mặt đất. Quân ngưng vận thấy mình dòng lũ chi lực bị đánh tan, cũng không có như vậy bối rối, mà là vận chuyển tự thân thể chất, thủy linh chi thể. Bá một tiếng, cái kia không ngừng rơi xuống giọt nước phảng phất là đạt được quân thượng mệnh lệnh bình thường, lại dừng lại ở giữa không trung bên trên. Trái lại quân ngưng vận, trên người nàng dòng nước chi khải đạt được gia tăng mãnh liệt, tạo thành một bộ rực rỡ màu sắc ngưng thực áo giáp, mà nàng trên hai tay dòng nước xiết chi thương xoay tròn tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Nàng giơ lên dòng nước xiết chi thương, nhắm ngay Long Tử Tuyên, đem bắt lấy dòng nước xiết chi thương lòng tay ra, cái kia dòng nước xiết chi thương bay thẳng bắn đi ra, trực tiếp vọt tới Long Tử Tuyên. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, Long Tử Tuyên cái kia nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người hai con ngươi đột nhiên bắn ra chói lóa mắt trả hào quang màu vàng, tựa như hai viên sáng chói tinh thần bạch phá hắc ám bầu trời đêm. Nương theo lấy trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Long Uy. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang đống nhiên vang lên. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại uy thế tổng Long Tử Tuyên sinh sắn lanh lợi trong thân thể phun ra ngoài, giống như kinh đảo hải lãng bình thường quét sạch bốn phía. Những cái kia nguyên bản vờn quanh tại bên người nàng nóng ánh giọt nước trong nháy mắt bị uy áp kinh khủng này bắn bay ra, liền ngay cả vậy đến thế rào rạn, thẳng bức trước người nàng dòng nước xiết chi thương cũng tại cỗ này không thể địch nổi lực lượng trước mặt liên tục bại lui. Nhưng mà, đứng núi chịu sào tiếp nhận cỗ này Long Uy toàn lực trùng kích quân ngưng vận nhưng là không còn dễ chịu như vậy. Chỉ nghe nàng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, vang tận mây xanh kêu thê lương thảm thiết, "Ách a!" Ngay sau đó, cả người như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà đi. Cũng may quân ngưng vận cũng không phải là hạng người bình thường, nàng có thủy linh chi thể ẩn chứa vô cùng vô tận thủy nguyên tố lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt, nàng cấp tốc điều động thể nội thủy linh chi lực, xảo diệu tháo bỏ xuống đại bộ phận đến từ Long Uy lực trùng kích. Cuối cùng, nàng hữu kinh vô hiểm bước vàng rơi xuống đất, cuối cùng là tránh khỏi bị thương nặng và rủi. Thế nhưng là, Long Tử Tuyên mắt thấy quân ngưng vận vậy mà như thế ương ngạnh, không chỉ có không có bị chính mình vừa rồi một kích kia triệt để đánh bại, thậm chí còn có tiếp tục tái chiến chi ý, kết quả là nàng cũng không còn bảo lưu thực lực, quyết định toàn lực ứng phó ứng đối trước mắt đối thủ khó dây dưa này. Chỉ thấy trung quanh hư không trong lúc bất chợt kịch liệt chấn động đứng lên, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một giây sau, một thanh quanh thân tràn ngập thần bí hỗn độn khí tức tổ long tiên kiếm thình lình phá hư mà ra, lấy nhanh như điện chớp chi thế trực tiếp bay về phía Long Tử Tuyên vị trí. Long Tử Tuyên không chút do dự thò tay một nắm, tinh chuẩn không sai lầm đem thanh kia tổ long tiên kiếm chăm chú siết ở trong tay. Khi nàng nắm chặt chuôi kiếm trong ngay mắt, một cỗ không có gì sánh kịp lăng lệ khí thế từ trên người nàng đột nhiên bạo phát đi ra, như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó, Long Tử Tuyên không chút do dự giơ lên cao cao trong tay tổ long tiên kiếm, đồng thời đem tự thân cái kia mênh mông bằng bạc, nguồn gốc từ thượng cổ tổ long truyền thừa lực lượng cường đại liên tục không ngừng rót vào tiên kiếm bên trong. Theo lực lượng không ngừng hội tụ, tổ long tiên kiếm tản ra quang mang càng hừng hực chói mắt, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Cuối cùng, Long Tử Tuyên hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân thấp giọng hò hét nói tổ long chi lực, vạn long chém. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo kinh thiên động địa kiếm quang mang theo lấy hủy thiên diệt địa chi uy gào thét mà ra, trực trực hướng phía quân ngưng vận chém vào đi qua. Long Tử Tuyên trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, phảng phất đến từ biển cổ cự long gầm hét, chấn động đến bốn phía không khí đều nổi lên một trận gợn sóng. Cùng lúc đó, nàng cầm thật chặt trong tay chuôi kia long lánh thần bí quang mang tổ long tiên kiếm, cánh tay bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ không gì sánh được, ẩn chứa vô tận long chi khí tức kiếm khí gào thét mà ra, như là một đầu dương nhanh múa vút của long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp hướng phía quân ngưng vận đánh tới. Đối mặt khủng bố như thế uy thế kiếm khí, quân ngưng vận sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giơ hai tay lên thật cao trên cổ tay đeo một đôi minh nguyệt hoàn, giật ra cuống họng hô lớn, "Huyền thủy linh ba!" Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một trận ào ào lạp lạp tiếng vang truyền đến, tựa như là sôi trào mãnh liệt giang hà vỡ đê bình thường. Ngay sau đó, không gian chung quanh bên trong đột nhiên bộc phát ra cực kỳ nồng nặc hơi nước, những này màu trắng hơi nước như là khói đặc quần quần giống như tràn ngập ra, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó. Mà những cái kia hơi nước cũng không có như vậy tiêu tán, bọn chúng trên không trung nhanh chóng hội tụ ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái đường kính chừng mấy thước thủy cầu to lớn. Thủy cầu này tựa như một viên từ trên trời giáng xuống màu lam thiên thạch, mang theo thái sơn áp loạn chi thế cấp tốc rơi xuống phía dưới, trong chớp mắt liền vững vàng đứng tại quân ngưng bận trước người. Theo thủy cầu cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ lực trùng kích cường liệt tầm vang bộc phát, tóe lên vô số bọt nước. Mà cái kia nguyên bản tròn căng thủy cầu cũng tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới cấp tốc biến hình, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành một mặt cao tới trăm mét, sóng gợn lăn tăn to lớn gợn sóng thủy kính. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại gợn sóng thủy kính vừa mới thành hình thời khắc, Long Tử Tuyên chỗ chém ra đạo khí thế kia bàng bạc vạn long chém đã giết tới trước mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vạn long chém hung hăng đụng vào gợn sóng trên thủy kính, lập tức kích thích một mảnh chói lóa mắt hỏa hoa cùng năng lượng ba động. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, cái này nhìn như vô kiên bất tồi vạn long chạm tại chạm đến gợn sóng thủy kính đằng sau, uy lực của nó lại bị cái kia từng đạo như gợn nước giống như dập dờn mở đi ra gợn sóng cho trên diện rộng suy yếu. Đợi cho vạn long chém xuyên thấu thủy kính tiếp tục tiến lên lúc, nó còn lại uy lực đã cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đánh vào quân ngưng vận trên thân món kia lóe ra màu lam nhạt quang mang dòng nước chi khải bên trên, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Long Tử Tuyên không khỏi mày liễu hơi nhíu, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Quân Ngưng Vận lại có thể thi triển ra cường đại như thế phòng ngự thần thông để ngăn cản chính mình tiện tay một kích. Chương 862, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến 4. Chương 862, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến 4. Long Tử Tuyên đầu tiên là ngu ngơ một giây, sau đó liền gặp được Quân Ngưng Vận cái kia thở hổn hển mỏi mệt bộ dáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra, xem ra ngươi Huyền Thủy Linh Ba tiêu hao ngươi đại lượng linh lực, sau đó ngươi còn có chiêu gì thức để ngăn cản công kích của ta đâu? Ngươi thiếu xem thường người, năng lực của ta còn xa xa không chỉ chừng này đâu. Quân Ngưng Vận không cam lòng đáp lại nói. Sau đó, nàng liệt lão đảo nghiêng từ dưới đất đứng lên, trên hai tay Minh Nguyệt Hoàn tách ra càng thêm sáng chói màu xanh thẳm quan mang, giận dữ hét, hai cấp kỳ ổ cả sủi vệ. Đích theo một đạo giọt nước âm thanh vang lên, Quân Ngưng Vận cùng Long Tử Tuyên dưới chân mặt nước sinh ra cái bóng, thân ảnh của hai người trực tiếp âm dương lịch chuyển, nhao nhao đã rơi vào trong nước thế giới. Rơi vào trong nước thế giới, Long Tử Tuyên hiếu kỳ nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện chung quanh chữ nước, chính là nước, căn bản cũng không có mặt khác bất kỳ vật gì. Bá một tiếng, Long Tử Tuyên trước mặt xuất hiện một bóng người, mà đạo thân ảnh này chính là Quân Ngưng Vận. Quân Ngưng Vận chậm rãi nâng lên hai tay, Minh Nguyệt Hoàn Quang mang đại tác, chung quanh xuất hiện vô số đem dòng nước xiết chi đường, điên cuồng công hướng Long Tử Tuyên. Nhìn thấy một màn này, Long Tử Tuyên trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay phóng xuất ra không gian sức đẩy, đem tất cả dòng nước xiết chi thương cho đánh tan. Sau đó, nàng một cái lắc mình đi tới Quân Ngưng Vận trước mặt, giơ lên trong tay Tổ Long Tiên Kiếm, đâm về phía Quân Ngưng Vận phần bụng, muốn đem Quân Ngưng Vận kích thương. Thế nhưng là, ngay tại Tổ Long Tiên Kiếm kiếm tiêm sắp đâm trúng Quân Ngưng Vận thời điểm, Quân Ngưng Vận đột nhiên biến thành một đám nước, trực tiếp dung nhập vào trong mặt nước, mà mặt nước cũng khơi dậy một trận gợn sóng. Long Tử Tuyên có chút túi đầu, nhìn xuống phía dưới mặt nước gợn sóng, nàng đống nhiên quay đầu, nâng lên Tổ Long Tiên Kiếm chống đỡ tại bên người của mình. Bang, chỉ nghe một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, Long Tử Tuyên bên người không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một thanh dòng nước xiết chi thương. Long Tử Tuyên mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào thanh kia khí thế hung hung dòng nước xiết chi thương, trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt. Chỉ gặp nàng cầm thật chặt trong tay tản ra khí tức cổ lão Tổ Long Tiên Kiếm, cánh tay cơ bắp căng cứng, đột nhiên phát lực vung lên. Theo một cỗ cường đại lực lượng bộc phát mà ra, dòng nước xiết chi thương như là nhận trọng kích bình thường bị hung hăng đẩy ra, bay về phía nơi xa. Thành công hóa giải nguy cơ trước mắt sau, Long Tử Tuyên không dám có chút thư giãn, nàng lấy cực nhanh tốc độ ngắm nhìn một phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất nhanh, nàng liền chú ý đến một cái hiện tượng kỳ dị, dưới chân mặt nước bình tĩnh như gương, nhưng trong đó phản chiếu ra lại là chính nàng vô cùng rõ ràng thân ảnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phía trên mặt nước đồng dạng bảy biển ra giống nhau như lúc cảnh tượng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị bóng dáng của nàng sở chiếm cứ. Nhưng mà, cái kia vừa mới đột ngột hiện thân Quân Ngưng Vận, thân hình tại vùng nước này bên trong vậy mà không có để lại nửa điểm cái bóng, tựa như chỉ là một cái do hơi nước ngưng kết mà thành hư ảo phân thân. Long Tử Tuyên chấn động trong lòng, trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua, chẳng lẽ nói, đây là một chỗ đặc thù lĩnh vực. Ý thức được điểm ấy đằng sau, nàng không chút do dự lần nữa giơ lên trong tay Tổ Long Tiên Kiếm. Thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa vô tận uy năng. Ngay sau đó, nàng vận đủ toàn thân công lực, đối với dưới chân mặt nước hung hăng đánh ra một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí. Chỉ nghe rầm rầm nổ vang truyền đến, đạo kiếm khí kia giống như một đầu hung mãnh dao long vọt ra khỏi mặt nước, thẳng tắp phóng tới phía dưới mặt nước. Trong chốc lát, bình tĩnh mặt nước giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường nổ tung hoa, nhấc lên cao tới ngàn trượng kinh đảo hải lãng. Những này sôi trào mãnh liệt bọt nước gầm thét hướng trên không lao nhanh mà đi, cùng phía trên thiên kính ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên bắn ra vô số đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, tạo thành một đạo to lớn, lẫn nhau chống đỡ sông làn sóng. Nhìn trước mắt cái này rung động lòng người một màn, Long Tử Tuyên trong lòng sáng tỏ thông suốt, thì ra là thế, đây quả nhiên là một loại lĩnh vực loại hình thần thông. Chỉ cần tìm được phương pháp phá giải, rời đi nơi đây hẳn là cũng không phải là việc khó. Thời khắc này lòng tin nàng tăng gấp bội, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến Long Tử Tuyên trên thân. Chỉ gặp nàng cái kia mỹ lệ mà thâm thúy trong hai con người, đột nhiên tách ra một đạo sáng chói chói mắt rực rỡ hào quang màu vàng, tựa như hai vòng kim nhật treo cao chân trời. Ngay sau đó, nàng ngôi anh đảo khẽ mở, ôn nhu nói nhỏ, Tổ Long chi lực, Long chi tránh. Lời còn chưa dứt, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng tòng Long tím tuyên thể nội mãnh liệt mà ra. Bá, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, thân thể của nàng trung quanh đống nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng không gian, nguồn lực lượng này như là kinh đảo hải lãng bình thường quét sạch bốn phía. Nguyên bản bình tĩnh như gương to lớn thiên địa mặt bằng, tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, lại tựa như yếu ớt dễ nát pha lê bình thường, trong nháy mắt sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, ở vào hai cấp kỳ ổ cả sủi vệ bên ngoài Quân Ngưng Vận, trơ mắt nhìn chính mình hao hết toàn thân chút sức lực cuối cùng chỗ thi triển ra giam cầm loại hình lĩnh vực thần thông, thậm chí ngay cả nửa phút đều không thể vây khốn Long Tử Tuyên, trên gương mặt không khỏi toát ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Mà khi hai cấp kỳ ổ cả sủi vệ triệt để phá toái ra thời điểm, Long Tử Tuyên đã tay cầm Tổ Long Tiên Kiếm, dáng người nhẹ nhàng từ đó cất bước đi ra. Nàng bộ pháp kiên định mà trầm ổn, giống như đi bộ nhàn nhã bình thường, trực tiếp hướng phía Quân Ngưng Vận vị trí đi đến. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Quân Ngưng Vận trước người. Thời khắc này Long Tử Tuyên toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi uy áp khí tức. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia lóe ra thần bí quang mang Tổ Long Tiên Kiếm, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp chỉ hướng Quân Ngưng Vận trắng non thon dài cái cổ, môi son khẽ nhếch, âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ, ngươi nhưng còn có lợi hại gì chiêu thức chưa từng sử xuất?" Đối mặt cường thế như vậy lại không thể chiến thắng Long Tử Tuyên, Quân Ngưng Vận đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đối phương, trong lòng âm thầm thở dài. Cuối cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ buông lỏng ra cặp kia một mực nắm thật chặt thành quả đấm tay ngọc, phảng phất nhận mệnh bình thường, hữu khí vô lực nói ra, "Ta..." Bại đúng lúc này, phía trên trong bầu trời truyền đến một trận âm thanh trong trẻo. Nguyên lai là một mực tại quan chiến Lý Hữu Quốc nhìn thấy quân Ngưng Vận nhận thua bị thua, cao giọng tuyên bố, quân Ngưng Vận linh lực tiêu hao hầu như không còn, đào thải ra khỏi cục. Gặp được chống không Lý Hữu Quốc tuyên bố kết quả, quân Ngưng Vận cho dù là lại không cam tâm, cũng chỉ đành cô đơn túi đầu quay người rút lui. Thạch Hạo bên này, hắn cùng Lý Tư Nguyên chiến đấu, đồng dạng cũng là cọ sát ra chân chính xuống ống. Phanh phanh phanh, song phương ở trên không không ngừng đụng nhau cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm cùng tiếng nổ mạnh. Thạch Hạo phi giữa không trung, xoay người một cái chém ra hoang cổ thành ấn, trực tiếp công hướng Lý Tư Nguyên. Thấy vậy một màn, Lý Tư Nguyên hét lớn một tiếng long hoàng kinh thiên phá vũ động trong tay hổ giữ lượng ngân thương, đâm ra một đạo đâm qua mang, cùng Thạch Hạo hoang cổ thánh ấn đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên đánh ra riêng phần mình khí quyết sau, liền thừa nhận bạo tạc mang tới trùng kích, trực tiếp công hướng đối phương. Thương thương thương, liên miên không dứt tiếng kim loại va chạm vang lên. Thạch Hạo chờ đúng thời cơ, giơ lên trong tay hoang cổ thánh kích, một cái quét ngang thành công đem Lý Tư Nguyên bức lui. Mà bị bức ép lui, Lý Tư Nguyên chuyển tay vũ động hổ giữ lượng ngân thương, sử xuất ngược gió 12 đâm, cự ly xa công hướng Thạch Hạo lồng ngực. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng điều động trên thân linh lực khổng lồ, điều khiển thân thể của mình hướng về sau lùi lại, tránh đi Lý Tư Nguyên đánh ra 12 đâm. Lý Tư Nguyên thấy mình ngược gió 12 đâm không thể đánh trúng Thạch Hạo, hắn đưa tay khẽ đảo, bàn tay hóa thành màu đen kịt, còn mang theo độc thối cùng mùi thuốc, đồng nhiên đem đen kịt bàn tay nhắm ngay Thạch Hạo, hét lớn, "Bích độc trưởng!" Bá, chỉ gặp một đạo màu đen nhánh bàn tay to lớn mang theo cường đại trùng kích trực tiếp bay về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng đem tự thân linh lực rót vào trong lồng ngực chí tôn đế cốt, sử xuất thần cốt bí thuật, đột hùng. Bá một chút, Thạch Hạo thân ảnh bị cường đại lực lượng không gian bao khỏa, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Lý Tư Nguyên phía bên phải, thành công tránh đi Lý Tư Nguyên bích độc trưởng. Thấy mình công kích lại bị Thạch Hạo cho né tránh, Lý Tư Nguyên khí nghiến răng, hắn là thật thống hận nắm giữ không gian bí thuật tu sĩ, muốn đánh một chút không trúng, muốn đuổi theo lại đuổi không kịp, thật sự là làm cho người đáng hận. Ha ha ha, Lý Tư Nguyên, công kích của ngươi là không thể nào trúng mục tiêu ta, ngoan ngoãn trở thành bại tướng dưới tay ta đi. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười kia dường như sấm sét trên không trung nổ vang, vang tận mây xanh, ẩn chứa trong đó vô tận phách lối cùng cuồng vọng. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền kích hoạt lên cái kia trong truyền thuyết thái cổ thánh thể. Trong chốc lát, Thạch Hạo quanh thân quang mang đại thịnh, sáu loại làm cho người rung động dị tượng dần dần hiện hiện. Đầu tiên đập vào mi mắt là vạn thánh triều bái chi cảnh, vô số cổ lão mà thần bí thân ảnh nhao nhao hướng về Thạch Hạo không mình hành lễ. Ngay sau đó, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên to lớn cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Phản phất một tôn vô thượng tiên vương từ trên trời giáng xuống, uy áp cái thế, sau đó, trong bể khổ một đóa kim liên lặng yên nở rộ, tản mát ra thánh khiết mà hào quang sáng chói, cùng lúc đó, trong hỗn độn một gốc thanh liên phá đất mà lên, dáng dấp hiểu điệu, tản ra hỗn độn chi khí, lại nhìn âm dương sinh tử hình, hai màu trắng đen xen lẫn quấn quanh, tựa như một bức thần bí khó lường bức tranh, cuối cùng thì là Cẩm Tú Sơn hà hình, tráng lệ núi non sông ngòi thu hết vào mắt, lộng lẫy. Cái này lục đại dị tượng vừa mới hiện ra, Thạch Hạo liền không chút do dự đưa chúng nó tất cả đều hội tụ ở hai quả đấm của mình phía trên. Hắn hai mắt trợn lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, sáu đạo luân hồi quyền. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn thân hình như điện, một cái bước xa hướng phía Lý Tư Nguyên mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Lý Tư Nguyên trước người, giơ lên cao cao cặp kia ngưng tụ lục đại dị tượng chi lực nằm đấm, không chút lưu tình sử xuất lục đạo luân hồi quyền, thẳng tắp đánh phía Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thấy thế, trong lòng quá sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ Thạch Hạo lại có thể thi triển ra khủng bố như thế quyền pháp, hơn nữa còn là dung hợp thái cổ thánh thể lục đại dị tượng tuyệt thế sát chiêu. Bất quá, hắn dù sao cũng là thân có long hoàng thể cường giả, phản ứng cũng là cực nhanh. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Lý Tư Nguyên lập tức toàn lực thôi động bắt nguồn từ thân long hoàng thể, lập tức hai đạo chói lóa mắt dị tượng đồng thời nở rộ ra. Thứ nhất chính là long phượng chỉnh tượng, chỉ gặp một đầu kim long cùng một cái thải phượng lẫn nhau vờn quanh bay múa, tường thụy chi khí tràn ngập bốn phía. Thứ hai thì là rồng bay phượng múa, kim long đằng vân giá vũ, thải phượng nguyện chuyển nhảy múa, được không chán quan. Lý Tư Nguyên không dám chậm trễ chút nào, liền tranh thủ cái này hai đại dị tượng cũng đều dung nhập vào chính mình lục đạo luân hồi quyền ở trong. Sau đó, hắn đồng dạng lấy thế lôi đỉnh bạc quân, một cái bạo sông trực tiếp nên hướng khí thế hùng hổ sông tới Thạch Hạo. Mắt thấy song phương liền muốn hung hăng đụng vào nhau, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, một bóng người giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại giữa hai người. Người này chính là Lý Hữu Quốc, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, đến mức mọi người tại đây cơ hồ đều không có thấy rõ hắn đến tột cùng là như thế nào di động. Chỉ gặp Lý Hữu Quốc cấp tốc nâng lên hai tay, nhìn như hời hợt vung về phía trước một cái, lại vững vàng tiếp nhận Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên Trô đánh ra cái kia uy lực tuyệt luân lục đạo luân hồi quyền. Quanh một tiếng tiếng vang, lực lượng cường đại trong nháy mắt vẩy ra bốn phía, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Chương 863, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến cuối cùng. Chương 863, Giới Hoàng Điện Học Viên Đại Hôn Chiến cuối cùng. Theo một tiếng kia tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích cường liệt như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường của tới. Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đột nhiên đụng vào trên thân, thân thể của bọn hắn không tự chủ được hướng về sau bay ngược mà ra. Hai chân sau khi rơi xuống đất, hai người đều là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Đứng vững thân hình sau bọn hắn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vẻ không vui, cùng kêu lên chất vấn, "Viện trưởng, ngài vì sao muốn xuất thủ ngăn cản chúng ta?" Đứng tại cách đó không xa, Lý Hữu Quốc sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn nhàn nhạt hồi đáp, "Nguyên nhân rất đơn giản, top 8 danh sách đã quyết ra, trận này đại hôn chiến không có cần thiết tiếp tục nữa. Nghe nói lời ấy, Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cấp tốc quay đầu đi, ánh mắt nhanh chóng quét mắt chung quanh chẳng cảnh. Chỉ gặp nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi chiến trường giờ phút này trở nên an tĩnh rất nhiều, trừ hai người bọn họ bên ngoài, ở đây vẫn như cũ đứng vững chỉ còn lại có giải rác mấy người, Từ Tuyên dáng người thoát tha, duyên dáng yêu kiều, Lăng Nguyên thần sắc lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn, phong diệu mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia thần bí, Thạch Diệp khí định tần nhàn, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, còn có Long Gia huynh muội đứng sóng vai, tư thế như ngang. Mà tại Mạc Lăng Nguyên chỗ đứng, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm ba người. Tập trung nhìn vào, ba người này lại là Lý Diệu Tiên, Lý Chấn Phong cùng Lý Nguyên Chính. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Để cho chúng ta đem thời gian đổ về đến 20 phút trước đó. Lúc đó, Mạc Lăng Nguyên gọn gàng giải quyết hết cái kia nhát gan như chuột Lý Liên đằng sau, liền không chút do dự chuyển động đầu lâu, đem băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía đối diện ngay tại ra sức biểu diễn Lý gia ba huynh muội. Chỉ gặp hắn thân hình như điện chớp, đột nhiên một cái bước xa liền cấp tốc bật lên, đồng thời trong miệng còn phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống to, các vị nghe, giống các ngươi như vậy không có kết cấu gì chiến đấu, căn bản không thể lại thụ thương, nhưng cũng đừng hòng lấy được thắng lợi. Hiện tại, liền để ta tự mình xuất mã dạy dỗ ngươi bọn họ đến cùng nên như thế nào chiến đấu đi. Bất thình lình tiếng giống như một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Ngay tại kịch liệt trong giao chiến đám người nhao nhao kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, mà nguyên bản chính hết sức chăm chú tại trong chiến đấu Lý Diệu Tiên cũng là hơi sửng sở, lập tức liền vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt vừa lúc rơi vào cái kia chính hướng chính mình chạy nhanh đến Mạc Lăng Nguyên trên thân. Khi thấy rõ người tới đúng là Mạc Lăng Nguyên lúc, Lý Diệu Tiên trên gương mặt cấp tốc hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Giờ phút này, trong lòng của nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên, trời ạ, Lăng Nguyên đại nhân vậy mà tại hỗn loạn như thế không chịu nổi đại hôn chiến ở trong thẳng tắp hướng phía ta bên này chém giết tới, chẳng lẽ lại hắn là chuyên môn vì bảo hộ ta mới như vậy phấn đấu quên mình sao? Nhưng mà, đang lúc Lý Diệu Tiên đắm chìm tại chính mình nội tâm lần này suy nghĩ lung tung thời khắc, Mạc Lăng Nguyên đã nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt của nàng. Chỉ gặp hắn tấm kia trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy phấn chấn lòng người sáng lạn dáng tươi cười, ngay sau đó không chút do dự giơ lên cao cao nắm chắc thành quyền tay phải, lấy một loại nhìn như thân mật kỳ thực giấu giếm huyền cơ phương thức hướng Lý Diệu Tiên chào hỏi. Chỉ nghe phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang đống nhiên vang lên, Lý Diệu Tiên thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền như là gặp một cái trọng truy mãnh kích bình thường, tại chỗ rắn rắn chắc chắc chịu Mạc Lăng Nguyên thế đại lực chầm một quyền. Trong chốc lát, nàng cái kia nguyên bản cao ngất thẳng tắp độ ngực trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm xuống dưới, phản phất bị một cô vô hình cự lực sinh sinh đè ép. Nhìn kỹ, khoảng chừng 12 cây xương sườn nữ tử xương sườn so nam tử nhiều 2 cây, tổng cộng có 26 cây ứng thanh đứt gãy, nó thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bị đòn nghiêm trọng này đằng sau, Lý Diệu Tiên đầu tiên là một mặt mờ mịt cùng hoang mang nhìn qua trước mắt ý cười đầy mặt Mạc Lăng Nguyên, tựa hồ hoàn toàn không rõ vì sao đối phương mới vừa rồi còn đối với mình biểu hiện ra như vậy ân cần, qua trong giây lát nhưng lại không chút lưu tình sau đó ngăn thủ. Bất quá, loại này nghi hoặc vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị từ chỗ ngực chuyển đến như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt bao phủ. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, Lý Diệu Tiên cuối cùng bởi vì không thể thừa nhận cái này khó nói nên lời đau nhức kịch liệt mà hai mắt tối sầm, triệt để đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, nàng nhu nhược kia không xương thân thể càng là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống ở phía xa cứng rắn trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất sau liền rốt cuộc không có động tĩnh, hiển nhiên đã là hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Ngay tại hết sức chăm chú đầu nhập diễn kịch bên trong Lý Chấn Phong cùng Lý Nguyên Chính, trong lúc bất chợt bị một trận biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh ngây ra như phỗng. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như xâm nhập bọn hắn tỉ mỉ kiến tạo khung cảnh chiến đấu bên trong, tập trung nhìn vào, đúng là cái kia Mạc Lăng Nguyên. Mà càng làm bọn hắn hơn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Mạc Lăng Nguyên vậy mà không chút lưu tình bung ra một quyền, trực tiếp đem bọn hắn đâu yếm muội muội Lý Diệu Tiên đánh bay ra ngoài. Diệu Tiên, Lý Chấn Phong nổ đom đóm mắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm, hắn kéo cuống họng hướng phía Lý Diệu Tiên quát to lên. Nhưng mà lúc này Lý Diệu Tiên sớm đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, căn bản là không có cách nghe được ca ca cái kia tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Không chỉ có như vậy, Lý Chấn Phong một tiếng gầm này ngược lại hấp dẫn Mạc Lăng Nguyên lực chú ý. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi xoay đầu lại, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, đồng thời giơ tay lên tùy ý lắc lắc, phản phất tại cùng Lý Chấn Phong chào hỏi bình thường, hài hước nói ra, "Kẹo đồ, a cái đầu của ngươi a, hôm nay nhất định phải để cho ngươi máu tươi tại chỗ, cho lão tử đi chết đi." Lý Chấn Phong giận không kềm được, hai mắt phun lửa đối với Mạc Lăng Nguyên gầm thét lên. Lời còn chưa dứt, hắn liền cấp tốc nâng lên hai tay, thể nội lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng hội tụ đến trên hai tay. Trong chốc lát, hai cánh tay của hắn lại biến hóa thành hai đầu to lớn cự long màu vàng, dương nhanh múa đuốt, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Mạc Lăng Nguyên bổ nhào mà đi. Đối mặt cái này lăng lệ không gì sánh được công kích, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ ung dung không đội. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, nâng lên hữu quyền hung hăng đánh tới hướng từ bên trái chạy nhanh đến đầu kia kim long đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đầu kia uy phong lẫm lẫm cự long màu vàng như là gặp trọng kích bình thường, bị ngạnh sinh sinh đánh lui trở về. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên thuận thế quay người, bay lên một cước thi triển ra một cái gió lốc đá, đùi phải giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phía bên phải đánh tới một đầu khác kim long phần bụng. Lại là một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, đầu thứ hai kim long cũng thảm tao đánh lui. Ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Chấn Phong toàn lực thi triển ra song long thăng hoa quyền vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ là như vậy hai lần, nguyên bản khí thế bằng bạc, uy lực kinh người quyền pháp liền trong phút chốc sụp đổ, phản phất bị một cô vô hình cự lực sinh sinh xé rách bình thường. Chỉ gặp cặp kia hình rồng năng lượng trong nháy mắt tán loạn thành vô số lóe ra hào quang nhỏ yếu linh lực hạt, như chấm chấm đầy sao giống như trên không trung chậm rãi phiêu tán biến mất. Mà theo quyền pháp phá toái, Lý Chấn Phong cặp kia đã từng hóa rồng hai tay cũng cấp tốc rút đi vảy rồng cùng lực lượng thần bí gia trì, một lần nữa biến trở về nhân loại bình thường bàn tay bộ dáng. Mà giờ khắc này, này đôi vốn nên bình thường tay lại là vết thương chồng chất, phía trên răng khắp nơi hiện đầy thật sâu nhàn nhạt vết rách, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Một trận như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ Lý Chấn Phong hai tay đột nhiên đánh tới. Loại đau đớn kia giống như hàng vạn con kiến vệ cốt, lại như liệt hỏa thiêu đốt, làm hắn cơ hồ khó mà chịu đựng. Lý Chấn Phong cắn chặt hàm răng, khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Hắn không tự chủ được liên tục lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường gian nan, cuối cùng quỳ một chân trên đất, dùng tay run rẩy chống đỡ lấy thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện ngạo nghệ đứng yên Mạc Lăng Nguyên, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa diễm. Một bên khác, Lý Nguyên chính tắc lòng nóng như lửa đốt chạy tới Lý Diệu Tiên bên cạnh. Hắn cúi người đi, cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng. Khi thấy Lý Diệu Tiên cái kia lõm đi xuống ngực cùng đứt gãy 12 cây xương sườn lúc, Lý Nguyên chính trong lòng không khỏi trầm xuống, sắc mặt trở nên càng ngưng trọng lên. Hiển nhiên, nghiêm trọng như vậy thương thế đã để Lý Diệu Tiên đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Rơi vào đường cùng, Lý Nguyên chính chỉ có thể giơ lên một bàn tay, đối với trên không la lớn, "Viện trưởng, Diệu Tiên nàng bản thân bị trọng thương, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu a." Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến Lý Hữu Quốc trầm ổn hữu lực thanh âm, "Nếu Lý Diệu Tiên thân chịu trọng thương, vậy liền đào thải ra khỏi cục đi." Đạt được viện trưởng đáp lại sau, Lý Nguyên chính không dám có chút trì hoãn, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, từ đó đổ ra một hạt tản ra nhàn nhạt thanh hương đang dược. Viên này đan dược tên là giảm đau đan, mặc dù nó có thể hữu hiệu làm dịu người bị thương trên thân thừa nhận to lớn đau đớn, nhưng đối với thương thế bản thân khôi phục cũng không quá đại ban trợ. Lý Nguyên chính êm ái đem đan dược đưa vào Lý Diệu Tiên trong cái miệng hơi hé, hy vọng có thể giảm bớt nàng lúc này đau đớn. Làm xong một loạt này động tác đằng sau, Lý Nguyên chính như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, ánh mắt kia giống như hai thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, phảng phất muốn đem đối phương đâm xuyên. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào nồng đậm sát ý cho tới nay, vô luận ngoại giới đối với hắn có bao nhiêu lưu ngôn vị ngữ, lại hoặc là gặp như thế nào nhục mạ cùng chửi tới, Lý Nguyên Chính đều có thể lạnh nhạt chỗ chi, không thèm quan tâm. Nhưng mà, một khi có người dám can đảm ở trước mặt hắn tổn thương thân nhân của hắn, vậy thì chờ cùng với chạm đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất không thể xâm phạm bại ngược. Chỉ gặp Lý Nguyên Chính nguyên bản coi như ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, không chút biểu tình, để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tay giơ lên, không chút do dự kéo xuống bắt lấy cổ tay chỗ ẩn tàng thần bí phụ lục. Ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát đi ra. Nguyên bản Lý Nguyên Chính vẹn vẹn chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tại giờ khắc này, theo phụ lục lực lượng gia trì, khí thế của hắn một đường tiêu thăng, vọt thẳng phá chân thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong các loại tầng tầng cửa ải, cuối cùng vững vàng dừng lại tại chân thần cảnh cảnh giới đại viên mãn phía trên, thậm chí ẩn ẩn có hướng nửa bước tiên thần cảnh rào bước tiến lên xu thế. Dám đụng đến ta người thân nhất, hôm nay ngươi đã đi đến tuyệt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nguyên Chính tức giận gầm thét lên, thanh âm như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc. Lời còn chưa dứt, hắn liền lập tức thi triển ra chính mình am hiểu nhất tuyệt học, sáu nguyên thất khiếu bước. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, cả người giống như quỷ mị hướng phía Mạc Lăng Nguyên màu chóng bay đi. Lúc này Mạc Lăng Nguyên vẫn hết sức chăm chú nhìn chăm chú Lý Chấn Phong, đối với Lý Nguyên Chính đột nhiên nổi lên không có chút nào phát giác. Thẳng đến Lý Nguyên Chính tựa như tia chớp xuất hiện tại bên cạnh mình lúc, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Cũng may Mạc Lăng Nguyên cũng không phải hạng người bình thường, kỳ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, trong lòng đội vàng cấp tốc nâng lên hai tay bảo vệ đầu bộ bị yếu hại. Bị một tiếng vang trầm, Lý Nguyên Chính nhấc chân đối với Mạc Lăng Nguyên đầu chính là một cước, nhưng lại bị Mạc Lăng Nguyên cho phòng tới. Thấy vậy một màn, Lý Nguyên Chính lông mày nhướng lên, vận chuyển sáu nguyên thất khiếu bước lách mình nhanh lùi lại ra ngoài, chuyển tay triệu hồi ra bản mệnh vũ khí, Thất Tinh Kiếm. Hắn vung vậy Thất Tinh Kiếm, sử xuất Long Nguyên Trảm. Hưu, chỉ gặp một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng phóng lên tận trời, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên phía sau lưng. Phát giác được cái này một kiếm khí bén nhọn, Mạc Lăng Nguyên có chút nghiêng người sang, cái kia Long Nguyên Trảm cứ như vậy vòng quanh thân thể của hắn mấy tấc khoảng cách bay qua, sau đó trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Lý Nguyên Chính, đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay hội tụ âm dương bắt quái đồ, đối với trên không Lý Nguyên Chính ngỗ, một đạo lóe ra hai màu trắng đen bàn tay to lớn lặng yên bay ra, trực tiếp bay về phía Lý Nguyên Chính. Thần thông, âm dương ấn. Nhìn xem càng ngày càng gần âm dương ấn, Lý Nguyên Chính cũng không có ngồi chờ chết, đưa tay sử xuất rời núi ma vượn bảo thuật, điều khiển xa xôi một tòa cự phong dáng lâm đến trước người của mình. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, như là cựu thiên kinh lôi bỗng nhiên nổ vang bình thường, âm dương ấn ôm theo như bài sơn đảo hải như thế, đột nhiên đụng vào tòa kia đột ngột vắt ngang ở Lý Nguyên Chính trước người ngọn núi khổng lồ phía trên. Trong chốc lát, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuộn cuộn, nguyên bản nguy nga đứng vững cự phong trong nháy mắt bị cỗ này cuồng bạo lực lượng vô địch trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều hòn đá, như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Nhưng vào lúc này, cơ bất khả thất, Lý Nguyên Chính trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, dưới chân thi triển ra sáu nguyên thất khiếu bước bộ này tuyệt thế thân pháp. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, lấy một loại cực kỳ quỷ dị khó dò hành động uy tích, trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Ngay sau đó, Hắn không chút do dự giơ lên cao cao trong tay chuôi kia hàn quang bắn ra bốn phía thất tinh kiếm, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng vung lên, trong miệng càng là lãnh khốc vô tình phun ra một chữ, chết. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên như thế nào hạ người bình thường? Hắn bén nhạy phát giác được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng vang, khóe miệng có chút hướng lên câu lên một vòng nụ cười khinh thường. Sau một khắc, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên chân phải hướng về phía trước phóng ra một bước, thể nội tiềm ẩn đã lâu nhân thể ngũ đại thần thông một trong thần tốc thông trong nháy mắt phát động. Theo một đạo nhỏ không thể thấy quang mang hiện lên, Mạc Lang Nguyên cả người vậy mà tựa như trống không tan biến mất bình thường, lặng yên vô tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Nguyên chính toàn lực vung ra thất tinh kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn gào thét mà qua, nhưng cuối cùng lại chỉ là chém vào trong không khí, rơi xuống cái không. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên chính trong lòng không hiểu chút nào, không rõ Mạc Lang Nguyên tại sao lại trong lúc bất chợt biến mất vô tung vô ảnh. Mà đang lúc hắn lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, một trận bén nhọn chói tai tiếng nổ đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Hừ, lại dám chơi đánh lén. Đã như vậy, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Mạc Lang Nguyên thanh âm băng lãnh kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn bay lên một cước, giống như một đầu dao long xuất hải, mang theo vạn quân chi lực hướng phía Lý Nguyên chính eo bộ bị mãnh lực đả tới. Ai da, nương theo lấy cái này âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Lý Nguyên chính chỉ cảm thấy bên hông phảng phất bị trọng truy hung hăng đánh trúng bình thường, một cú không cách nào nói rõ đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình, trong miệng càng là không tự chủ được rú thảm đứng lên. Ngay sau đó, cả người hắn như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng về sau bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã sấp xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Lực trùng kích to lớn khiến cho trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, thân thể cũng không bị khống chế co quắp, cuối cùng hai mắt khẽ đảo, cứ như vậy triệt để ngất đi. Một bên Lý Chấn Phong thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, dãy rủa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời chuẩn bị triệu hoán máu của mình lục kiếm tiếp tục cùng địch nhân chống lại đến cùng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới có hành động thời điểm, một đạo hắc ảnh lại như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái đại thủ liền nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai hắn. Lý Chấn Phong trong lòng đột nhiên siết chặt, chậm rãi quay đầu đi, đập vào mi mắt chính là Mạc Lang Nguyên cái kia mang theo như gặp gió xuân giống như ấm áp nụ cười khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này, nụ cười này rơi vào Lý Chấn Phong trong mắt lại là lộ ra không gì sánh được âm trầm của bố. Mạc Lang Nguyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lý Chấn Phong, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi là hiện tại ngoan ngoãn nhận thua đâu, hay là nhất định để ta đem ngươi đánh cho mình đầy thương tích đằng sau, mới bằng lòng túi đầu nhận sai. Nghe được lời nói này, Lý Chấn Phong nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hét lớn một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, ý đồ lần nữa triệu hồi ra huyết lục kiếm tiến hành phản kích. Thế nhưng là, chờ đợi hắn cũng không phải là trong tưởng tượng vũ khí, mà là một cái mang theo lăng lệ uy thế, nhanh như thiểm điện nắm đấm. Chỉ gặp nắm đấm kia giống như một viên gạo thép mà đến đạn tháo, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng đập vào Lý Chấn Phong trên ngực. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, đó là xương sườn đứt gãy thanh âm. Một kích này uy lực kinh người, Lý Chấn Phong lập tức cảm giác toàn bộ lồng ngực đều giống như muốn nổ tung một dạng, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau lảo đảo mấy bước, cuối cùng bởi vì chống đỡ không nổi mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mạc Lang Nguyên thấy thế, chậm rãi lắc đầu, nói ra, hảo hảo nhận thua không phải tốt, không phải thụ ra thịt nỗi khổ. Lý Chấn Phong giống một bãi bùn nhão một dạng sủi lơ ngã trên mặt đất, thân thể phảng phất bị rút đi tất cả lực lượng, nhưng hắn vẫn cắn thật chặt hàm răng, gian nan chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cặp kia tràn ngập lửa giận con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Mạc Lang Nguyên, trong ánh mắt thiêu đốt lên bất khuất cùng phẫn hận. Rốt cục, hắn từ cắn chặt trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Tướng quân, chỉ có chiến tử xa trường, không có đầu hàng." Câu nói này dường như sấm sét trên không trung nổ vang, nhưng mà, đứng tại đối diện Mạc Lang Nguyên lại chỉ là một mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với lời nói này không thèm để ý chút nào. Tiếp đấy, hắn dùng một loại băng lãnh để làm cho người phát run thanh âm nói ra, "À, thì ra là như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để cho ngươi quang vinh chết đi, tướng quân." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đột nhiên khom lưng đi xuống, một phát bắt được Lý Chấn Phong cổ áo, không tốn sức chút nào đem nó toàn bộ thân hình nhấc lên, cùng sử dụng lực hướng lấy giữa không trung hung hăng ném đi. Đúng lúc này, một mực tại phía trên quan chiến Lý Hữu Quốc nhìn thấy Mạc Lang Nguyên vậy mà đối với Lý Chấn Phong sử xuất như vậy đòn công kích chí mạng, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng một cái lắc mình dịch chuyển tức thời đến Lý Chấn Phong bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc giơ tay lên, thi triển ra một đạo vô cùng cường đại bình chướng, đạo này bình chướng lóe ra hào quang chói sáng, tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, vững vàng ngăn trở Mạc Lang Nguyên chỗ thi triển ra âm dương ấn. Theo một tiếng vang thật lớn, âm dương ấn cùng bình chướng hung hăng đụng vào nhau, bắn ra vô số hỏa hoa cùng năng lượng ba động. Đợi hết thể lắng lại đằng sau, Lý Hữu Quốc mới thở dài một hơi, hắn xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm lại mười phần không vui nhìn về phía Mạc Lang Nguyên, lạnh lùng mở miệng nói, "Lang Nguyên đồng học, ngươi làm được có chút quá mức." Đối mặt Lý Hữu Quốc chỉ trích, Mạc Lang Nguyên lại chỉ là nhún vai, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, xem thường đáp lại nói, "Viện trưởng, ngài đây là đang nói cái gì đó?" Rõ ràng là Lý Chấn Phong chính mình nói, hắn tình nguyện chiến tử cũng tuyệt không đầu hàng. Đã như vậy, ta chẳng qua là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi à. Nói xong, hắn còn khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua nằm ở một bên Lý Chấn Phong. Lý Hữu Quốc bị đột nhiên xuất hiện lời nói cho hế trụ, há hốc mồm nửa ngày sửng sốt một chữ đều nhả không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí chung quanh trở nên càng ngưng trọng lên. Rốt cục, Đang trầm mặc một hồi lâu đằng sau, Lý Hữu Quốc giống như là hạ quyết tâm bình thường, hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, "Ta thay Lý Chấn Phong đầu hàng." Lý Chấn Phong còn có Lý Nguyên Chính bởi vì thụ thương quá nặng đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên hai người bọn họ bị đào thải bị loại rồi. Theo những lời này rơi xuống, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ngay sau đó, Lý Hữu Quốc không chút do dự xoay người sang chỗ khác, xài bước hướng lấy cái kia ngay tại kịch liệt chém giết, thể phải đánh nhau chết sống Lý Tư Nguyên cùng Thạch Hạo chạy đi. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong chớp mắt liền đã đến hai người bên cạnh. Không đợi Lý Tư Nguyên cùng Thạch Hạo kịp phản ứng, Lý Hữu Quốc đột nhiên vung lên ống tay áo, một cỗ cường đại không gì sánh được kình phong đột nhiên quét sạch mà ra, ngạnh sinh sinh đem hai người bước ngược lại. Sau đó, hắn mặt không thay đổi cao giọng tuyên bố, "Tốt, dừng ở đây đi. Giới Hoàng Điện đại hôn chiến chính thức kết thúc." Nghe nói lời ấy, nguyên bản đánh cho khó phân thắng bại Thạch Diệp cùng Phong Diệu cũng song song thu tay lại, riêng phần mình hướng về sau nhảy ra mấy bước kéo dài khoảng cách. Hai người đầu tiên là hung hăng nhìn chằm chằm đối phương một chút, trong lỗ mũi đồng thời phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, tiếp lấy liền không hẹn mà cùng quay đầu đi, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi cái này khói lửa tràn ngập quyết đấu sân bãi. Đến tận đây, trận này kinh tâm động phách đại hôn chiến rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Cuối cùng thành công thắng được cũng tấn cấp top 8 tuyển thủ theo thứ tự là Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên, Lý Tư Nguyên, Thạch Hạo, Phong Diệu, Thạch Diệp, đương nhiên còn có đến từ Long Gia một đôi minh muội. Giờ phút này, cái này 8 vị cường giả đứng tại chỗ, trên thân mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút vết thương, nhưng mỗi người trong ánh mắt lại lóe ra tự tin cùng kiên nghị quan mang. Chương 864, quyết đấu bắt đầu, Thạch Hạo VS Lý Tư Nguyên. Chương 864, quyết đấu bắt đầu, Thạch Hạo VS Lý Tư Nguyên. Lý Hữu Quốc đứng ở trên không, túi đầu nhìn phía dưới 8 vị học viên, mang trên mặt nụ cười hài lòng, nói ra, giờ này khắc này, các ngươi là ta Kỳ Long thư viện vinh quang, chúc mừng các ngươi trở thành cường đại nhất 8 người, nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngày mai điểm thời gian này đi vào ta chỗ này tập hợp, tiến hành sau cùng quyết đấu. Là, viện trưởng, 8 người cao giọng hô lớn. Sau đó, 8 người cứ vậy rời đi nơi này, trực tiếp về tới riêng phần mình tẩm cung nghỉ ngơi, lấy trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai đại đối quyết. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên cùng nhau bước vào tẩm cung đằng sau, liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trực tiếp đi hướng tấm kia mềm mại không gì sánh được ghế dài. Đại bọn hắn song song ngồi xuống, Mạc Lăng Nguyên đầu tiên là tùy ý liếc qua bên cạnh Long Tử Tuyên cái kia trắng non chân mềm, tựa như dương chi ngọc giống như thon dài cặp đùi đẹp, ngay sau đó thân thể khẽ nghiêng, phảng phất hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên bình thường, đem đầu của mình nhẹ nhàng gối lên nàng trên đùi. Sau đó, hắn thích thú khép lại hai con ngươi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thản nhiên tự đắc cảm thán nói, "À, quả nhiên vẫn là Tuyên Nhi nơi này thư thích nhất hợp lòng người a." Nghe được Mạc Lăng Nguyên như vậy không che giấu chút nào tán thưởng chi tử, Long Tử Tuyên không khỏi cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ kia giống như xuân hoa nở rộ giống như xinh đẹp động lòng người. Chỉ gặp nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, ôn nhu để đặt tại Mạc Lăng Nguyên khuôn mặt tuấn lãng phía trên, bắt đầu êm ái cho hắn làm lên bộ mặt xoa bóp đến. Đồng thời, nàng môi anh đào khẽ mở, phát ra một tiếng như hoàng oanh xuất cốc giống như dễ nghe êm thai nhẹ giọng nỉ non. Lăng Nguyên nghe được Long Tử Tuyên cái này âm thanh bao hàm thâm tình nhẹ giọng kêu gọi, Mạc Lăng Nguyên cũng là tâm hữu linh tê giống như lên tiếng, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận cương triều chi tình. Gặp Lăng Nguyên đáp lại chính mình, Long Tử Tuyên tiếp tục mở miệng nói, ngày mai quyết đấu, cần người ta đổ nước sao? Nhưng mà, khi hắn nghe nói sau đó Long Tử Tuyên lời đã nói ra lúc, nguyên bản còn đắm chìm tại trong hưởng thụ hắn trong nháy mắt như là bị sét đánh trúng bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn càng là giống một đầu mạnh mẽ báo săn mở dạng, nhanh chóng tòng Long Tử Tuyên trên đùi bắn lên, sau đó một cái bước xa xông lên phía trước, đưa tay một thanh nắm thật chặt Long Tử Tuyên cổ tay trắng, cũng thuận thế dùng sức kéo một phát, đưa nàng cả người không có lực phản kháng chút nào ép đến tại dưới thân. Lúc này Mạc Lăng Nguyên đã xích lại gần đến Long Tử Tuyên trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng mang theo trêu tức chi ý độ cong, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt giai nhân, chậm rãi nói, "Phu nhân chẳng lẽ cho là vi phu liền tại ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh thời điểm đều không thể thủ thắng a?" Nhìn qua trước mắt gần đây tại gần tức, đẹp như tiên nữ giống như khuôn mặt, Long Tử Tuyên cái kia trắng nõn tiểu nộn gương mặt không khỏi có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng như là mai con bị hoảng sợ bình thường, cấp tốc đem ánh mắt rời về phía một bên, ánh mắt lấp loé không yên, có vẻ hơi bối rối luống cuống. Chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, ấp úng nói, "Tất dù sao thôi, người ta bây giờ tu vi đã đạt đến thế giới này có khả năng dung nạp cực hạn, thánh nhân cảnh đỉnh phong rồi, hơn nữa còn là nửa bước thánh vương a, phu quân ngài chỉ sợ không phải đối thủ của người ta đi." Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xác thực như vậy à, chính mình trước mắt tu vi vẹn vẹn dừng lại ở thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu là cùng ở vào dưới trạng thái toàn thịnh Tử Tuyên giáo thủ, không có phần thắng chút nào có thể nói à. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lúng túng ho khan mấy âm thanh, sau đó cố giả bộ chấn định đáp lại nói, "Ai nha nha, ai nói nhất định phải cùng thời kỳ toàn thịnh ngươi đọ sức rồi. Nếu như chúng ta đều ở giống nhau cảnh giới phía dưới, ngươi khẳng định không thắng được ta." Long Tử Tuyên thấy thế, linh động đôi mắt quay tít một vòng, lập tức thẳng tắp nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, dí dỏm nháy mấy lần con mắt, gắt giọng, "Hừ, nhưng vừa vạn phu quân rõ ràng nói qua có thể chiến thắng thời kỳ toàn thịnh ta đây." Vừa mới dứt lời, Mạc Lăng Nguyên liền yên lặng đứng dậy, quay người hướng phía cách đó không xa một cái ghế đi đến. Đợi đi đến ghế dựa trước, hắn chậm rãi ngồi xuống, cũng nhếch lên chân bắt chéo, cả người phảng phất lâm vào thật sâu trong trầm tư. Mà lúc này Long Tử Tuyên cũng từ tấm kia trên ghế dài nhẹ nhàng đứng người lên, nàng lặng lặng đứng ở nguyên địa, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi đang trầm tư bên trong Mạc Lăng Nguyên. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng phía trên, lặng yên hiện ra một tia khó mà bị người phát giác được ngọt ngào ý cười. Sáng sớm hôm sau, vàng óng ánh ánh nắng không giữ lại chút nào vẩy hướng đại địa, toàn bộ thế giới phảng phất bị dắt lên một tầng chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Ngay tại tia sáng này vạn trượng bên trong, Lý Hưu Quốc như là tiên nhân giống như nhanh nhẹn xuất hiện đang quyết đấu trận trên không trung. Hắn có chút ngửa đầu, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú quyết đấu trên trận không cái kia nồng nặc cơ hồ tan không ra hoàng đạo long khí, trong miệng tự lẩm bẩm, hoàng đạo long khí à, ngươi như vậy bàng bạc ngưng tụ ở nơi này, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì sàng chọn xuất thế ở giữa mạnh nhất thiên tài, mới có thể như vậy hiện hiện ở thế nhân trước mắt sao? Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhẹ nhàng địa hợp bên trên hai con ngươi, tựa như một tôn nhập định tượng thần bình thường, lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung, yên lặng chờ đợi các học viên đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền tới đến hôm qua ước định cẩn thận giải tán thời khắc. Chỉ gặp 8 vị học viên lục tục đã tới hiện trường, bọn hắn hoặc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc nhẹ tùng tự tin, nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi người ánh mắt chỗ sâu đều lóe ra đối với cuộc tỷ thí này chờ mong cùng khẩn trương. Lý Hưu Quốc nhìn thấy tất cả học viên đồng đều đã đúng hạn đến, liền chậm rãi nâng tay phải lên, từ trong ngực móc ra một cái cự đại không gì sánh được hộp. Cái hộp kia toàn thân đen kịt, phía trên điêu khắc thần bí phức tạp đường vân, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Chỉ gặp hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia to lớn hộp tựa như cùng một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng bắn ra, ổn ổn đương đương rơi vào trúng mặt của học viên trước. Nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy hãy tới đây rút ra các ngươi riêng phần mình số thứ tự đi. Lý Hưu Quốc mặt không thay đổi mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Trong hộp này hết thảy có 8 cái số thứ tự, rút đến số 1 sẽ cùng số 2 tiến hành quyết đấu, số 3 thì phải giao đấu số 4, cứ thế mà suy ra, số 5 cùng số 6, số 7 cùng số 8 phân biệt lân cận quyết đấu. Ở đây Mạc Lăng Nguyên các loại một đám học viên nghe xong Lý Hữu Quốc chỗ tuyên bố quy tắc đằng sau, giữa lẫn nhau không khỏi trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên quất chúng lân cận số thứ tự. Dù sao ai cũng không muốn tại vòng thứ nhất liền đụng tới thực lực mạnh mẽ đối thủ, quá sớm mà xa vào khổ chiến thậm chí đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà, cứ việc mọi người trong lòng đều có dạng này như thế lo lắng, nhưng không có một người có can đảm dẫn đầu tiến lên rút ra số thứ tự. Cứ như vậy rằng co sau một lát, rốt cục có một thân ảnh phá vỡ phần này trầm mặc. Thạch Hạo hít sâu một hơi, khẽ cắn môi phóng ra bước chân đi đến cái kia to lớn hộp trước mặt. Hắn duỗi ra có chút run rẩy tay, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong hộp lục lọi. Cũng không lâu lắm, hắn liền từ bên trong rút ra một quả cầu, lật ra xem xét, chỉ thấy phía trên thình lình viết một cái to lớn số lượng, 1. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay số lượng, phản phất đó là một đạo sấm sét giữa trời quang. Miệng của hắn mở đến thật to, lại nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ là càng không ngừng nâng tay phải lên, dùng sức nắm lấy cái hốt của mình, lộ ra hết sức khó xử. Rốt cục, hắn lắp bắp nói, "Ách, ta số lượng lại là 1." Đúng lúc này, còn lại 7 vị học viên nghe được câu này sau, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhịp tim kịch liệt gia tốc, thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng trái tim sắp nhảy ra cổ họng mà. Bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối không nên rút đến cái kia đáng sợ số lượng 2, bởi vì một khi như vậy, liền mang ý nghĩa muốn cùng Thạch Hạo triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Nhưng mà, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên rút ra dãy số. Trang diện một lần lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên đứng ra, hắn đi lại kiên định đi đến hộp trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay, từ bên trong lấy ra một quả cầu. Khi hắn thấy rõ bóng bên trên số lượng lúc, trung quanh lập tức chuyển đến một trận hít khí lạnh thanh âm, lại là 7. Đứng ở một bên, cầm trong tay số lượng một Thạch Hạo thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn âm thầm khánh hành đạo, hô. Còn tốt, may mắn không phải là cùng Mạc ca ca thực lực như vậy cao thủ cường đại quyết đấu, nếu không ta khẳng định sẽ đã chết rất thảm a. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo cảm thấy mình hôm nay thật sự là gặp may. Mà lúc này, một mực tại bên cạnh ngắm nhìn Long Tử Tuyên gặp Mạc Lang Nguyên đã tiến lên cầm bóng, nàng cũng không do dự nữa, bước nhanh đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay luồn vào trong hộp lục lọi. Sau một lát, nàng thành công lấy ra một quả cầu, cũng tập trung nhìn vào, phía trên thình lình in số lượng 5. Lần này, nguyên bản tâm tình còn có chút tâm thần bất định bất an Thạch Hạo triệt để hưng phấn lên, hắn hơi kém liền muốn cao hứng nhảy lên cao 3 thước. Không nghĩ tới vận khí của mình sẽ như thế chuyện tốt, không chỉ có tránh đi cùng Mạc Lang Nguyên vị cường giả này giao phong, ngay cả Long Tử Tuyên vị này nhân vật lợi hại cũng không có đụng tới. Giờ này khắc này, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị nữ thần may mắn chiếu cố bình thường, lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ cần không phải cùng Mạc ca ca cùng Tử Tuyên tẩu tử đối đầu, như vậy những người khác liền không đủ gây sợ. Phong Diệu nhìn thấy đã có 3 người ra sân lấy đi bóng sau, không nhanh không chậm dạo bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, cùng những người khác khác biệt chính là, hắn cũng không nóng lòng đi lấy bóng, ngược lại dùng tràn ngập khiêu khích ý vị ánh mắt liếc xéo lấy Thạch Hạo, khóe miệng có chút dương lên, chậm rãi mở miệng nói, "Hừ, nguyên bản ta thế nhưng là dự định cái thứ nhất xông lên phía trước cầm bóng, ai có thể nghĩ lại bị ngươi cái tên này cho vượt lên trước một bước. Thật là khiến người mất hứng a." Nói xong, hắn vừa rồi hứng hở vươn tay, từ cái kia đổ đầy số lượng bóng trong hộp tùy ý chụp tới, liền lấy ra một cái có đánh dấu số lượng một bóng. Phong Diệu túi đầu nhìn lướt qua trong tay bóng rổ, lập tức vui vẻ ra mặt, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay bình thường, dương dương đắc ý cao giọng kêu lên, "Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ mong còn lại mấy cái bên kia còn không có lấy được bánh đám gia hỏa có thể tuyệt đối đừng không may cực độ, rút đến mấy cái chữ kia ba nhà. Nếu không, đợi lát nữa có thể có bọn hắn dễ chịu rồi, sợ là sẽ phải thua vô cùng thê thảm a." Nghe nói Phong Diệu tiêu căng như thế, không coi ai ra gì lời nói, ở đây chưa rút ra số lượng bóng đông đảo học viên đều là lòng đầy căm phẫn, từng cái trợn mắt tròn xoe, hận không thể lập tức cướp được số lượng ba bóng, thật ác độc hung ác giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Thạch Diệp đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa đại bước lưu tinh đi ra phía trước, cấp tốc từ trong hộp rút ra một con số bóng. Đợi thấy rõ cầm trong tay chi cầu bên trên đánh dấu số lượng đúng là 8 lúc, Thạch Diệp cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, như bị sét đánh giống như bất động tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như chậm rãi xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn về phía một bên Mạc Lăng Nguyên, biểu tình kia đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn mấy phần. Chỉ gặp hắn miễn cưỡng vui cười, đối với Mạc Lăng Nguyên lắp bắp nói, "Mạc huynh, chờ một lúc mong rằng ngài giờ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình a." Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên có chút chuyển động đầu lâu, ánh mắt như điện quét về phía Thạch Diệp. Vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này, liền để Thạch Diệp cảm giác được một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có tại Thạch Diệp trên thân dừng lại quá lâu, hắn cấp tốc quay đầu đi, không chút do dự đưa tay phải ra, cầm thật chặt bên cạnh Tử Tuyên cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tự tin mà mang theo trêu tức dáng tươi cười, nhẹ giọng đối với Tử Tuyên nói ra, "Thạch Diệp, ngươi cứ an tâm đi, đợi ta một quyền này bung ra, ngươi liền sẽ trong nháy mắt ngất đi, mảy may cảm giác không thấy nửa chút thống khổ." Nói đi, còn nhẹ nhẹ bóp một chút Tử Tuyên trong lòng bàn tay, quay người mang theo Tử Tuyên rời đi nơi này, tìm cái địa phương chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Đứng ở một bên Thạch Diệp nghe nói như thế sau, trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm lo âu. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, "Trời ạ, Mạc huynh một quyền này nếu là thật sự nện xuống đến, chỉ sợ ta không chỉ là ngất đơn giản như vậy, làm không tốt trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển a." Nghĩ đến đây, Thạch Diệp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, hai chân cũng không khỏi tự chủ treo lên rung động đến. Đúng lúc này, chỉ gặp Long Dương thân thủ nhanh nhẹn từ một đống số bài bên trong chọn lựa ra một cái có đánh dấu số lượng 3 lệnh bài, cùng lúc đó, Long Quỷ cũng tay mắt lanh lẹ lấy được số lượng 6 lệnh bài, mà Lý Tư Nguyên trải qua một phen cẩn thận cân nhắc đằng sau, thì cầm lên cái kia tượng trưng cho số lượng 2 lệnh bài. Thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán đứng lên, "Ai nha nha, thật sự là không nghĩ tới a. Cái này Lý Tư Nguyên vận khí vậy mà như thế chi kém, vô luận như thế nào dãy rủa, cuối cùng vẫn chạy không thoát vận mệnh bài bố, thế mà còn là cùng Thạch Hạ Hoan ra ngõ hẹp đủ phải." Lúc này, ở trên không một mực mật tiết chú ý phía dưới động thái Lý Hữu Quốc nhìn thấy tất cả mọi người đã tuyển định riêng phần mình đối ứng số lượng, hắn háng giọng một cái, vận đủ chu khí, cao giọng hô lớn, "Phi thường tốt. Nếu chư vị đều đã rõ ràng biết được đối thủ của mình đến tột cùng là ai, như vậy sau đó chúng ta cứ dựa theo từ vừa tới 8 thứ tự trước sau theo thứ tự triển khai quyết đấu đi." Nương theo lấy Lý Hữu Quốc gầm thanh vang dội vang vọng trên không trung ra, Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên hai người cầm trong tay phân biệt có khắc số lượng 1 cùng với con số 2 viên cầu, nện bước kiên định bộ pháp chậm rãi đi hướng sân quyết đấu trong đất. Bốn phía người quan chiến nhau nhau ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này sắp buộc phát kịch liệt đọ sức. Gặp lại là Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên tiến hành quyết đấu, trên không Lý Hữu Quốc cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Quyết đấu, bắt đầu." Bá, ngay tại Lý Hữu Quốc tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Thạch Hạo cùng Lý Tư Nguyên hai người thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành hai đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía lẫn nhau mau chóng bay đi. Trong chốc lát, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp hai người cơ hồ trong cùng một lúc nâng lên cánh tay phải, hung hăng đụng vào nhau, ý đồ đón đỡ đối phương dãy kia núi đảo hải giống như lực trùng kích. Một kích này sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố, vậy mà trực tiếp nhấc lên một trận sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời to lớn sóng gió, không khí chung quanh cũng bị quấy đến như là sôi trào nước sôi bình thường. Nhưng mà, Thạch Hạo dù sao cao hơn một bậc, hắn xảo diệu vận dụng tự thân tinh xảo kỹ xảo, đem cỗ này lực trùng kích cường đại đều tan mất. Ngay sau đó, hắn không cho Lý Tư Nguyên mảy may cơ hội thở dốc, cấp tốc thi triển ra một bộ nước chảy mây trôi, vô cùng uy mãnh tổ hợp quyền pháp, giống như gió táp mưa rào giống như điên cuồng công về phía Lý Tư Nguyên. Mà Lý Tư Nguyên thì sớm có phòng bị, từ này trận kịch liệt quyết đấu bắt đầu, hắn liền không chút do dự mở ra trong truyền thuyết thượng cổ thần mâu. Cặp kia thần bí khó lường dị đồng lóe ra tia sáng kỳ dị, giao phó hắn vượt mức bình thường sức quan sát cùng tốc độ phản ứng. Mượn nhờ này đôi thần kỳ con mắt, hắn có thể rõ ràng thấy rõ Thạch Hạo mỗi một cái động tác tinh tế biến hóa, cũng xem mèo vẽ hổ, bắt trước Thạch Hạo chiêu thức triển khai tuyệt địa đại phản kích. Đối mặt Lý Tư Nguyên quỷ dị như vậy biện pháp ứng đối, Thạch Hạo mới đầu không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn ngẫu nhiên đảo qua Lý Tư Nguyên hai mắt lúc, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đúng là dị đồng. Khó trách hắn có thể như vậy tinh chuẩn phục chế chiêu số của ta phải biết, Lý Tư Nguyên vậy mà có thể thi triển ra cùng chính mình giống như lúc chiêu thức, cái này khiến Thạch Hạo trong lòng rất là chấn kinh, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên vừa quay đầu, thân hình như gió lốc xoay tròn cấp tốc đứng lên, ngay sau đó chính là một cái uy lực kinh người gió lốc đá hướng phía Lý Tư Nguyên hung hăng đá tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lý Tư Nguyên trong nháy mắt bị đánh lui mấy chỗ xa. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không như vậy bỏ qua, hắn cấp tốc chuyển tay thôi động thể nội cường đại thái cổ thánh thể lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, chỉ gặp vạn thánh triều bái, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Khổ Hải Trọng Kim Liên, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Âm Dương Sinh Tử Hình cùng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cái này lục đại kinh thiên dị tượng liên tiếp hiện hiện. Mỗi một loại dị tượng đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy như vậy rung động một màn, Lý Tư Nguyên không khỏi có chút choáng váng, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, rất nhanh liền cưỡng ép chấn định lại, vội vàng điều chỉnh tự thân trạng thái, toàn lực thôi động rồng hoàng thể. Nương theo lấy một trận long ngâm phượng minh thanh âm vang lên, giống bay phượng múa cùng long phượng chỉnh tường cái này hai đại uy thế hiển hách dị tượng cũng đột nhiên hiện ra. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, "Sáu đạo, luân hồi quyền." Lời còn chưa dứt, cả người hắn như là mũi tên rời cung bình thường hướng về Lý Tư Nguyên mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, Lý Tư Nguyên cũng là không cam lòng yếu thế giận dữ hét, "Sáu đạo, luân hồi quyền!" Hai người cơ hồ trong cùng một lúc thi triển ra cái này bá đạo đến cực điểm quyền pháp, đồng thời lấy nhanh như điện chớp chi thế phóng tới lẫn nhau. Trong nháy mắt, hai người nắm đấm liền trên không trung hung hăng đánh vào nhau. Lập tức, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang ầm vang bộc phát ra, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Mà theo cái này tiếng nổ, một cỗ cực kỳ cuồng bạo bao táp linh lực cũng theo đó quét sạch mà ra, không khí bốn phía đều bị quấy đến quần quần không ngớt. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Thạch Hạo lục đại thánh thể dị tượng cùng Lý Tư Nguyên hai đại rồng hoàng dị tượng không ngừng mà đụng vào nhau, trùng kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, kinh khí bốn phía, tràn diện dị thường trắng quang. Nhưng mà, cứ việc Lý Tư Nguyên rồng hoàng dị tượng đồng dạng uy lực bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản Thạch Hạo cái kia càng cường đại hơn lục đại dị tượng. Cũng không lâu lắm, Lý Tư Nguyên rồng hoàng dị tượng liền dần dần bị áp chế lại, hoàn toàn ở vào hạ phong, cuối cùng càng là không chịu nổi gánh nặng, triệt để tan tác xuống tới. Ngay tại cái kia rung động thiên địa rồng hoàng dị tượng bị áp chế đến thất bại thảm hại thời điểm, thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, khí thế như hồng, Lý Tư Nguyên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị thương nặng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Mà lúc này, một mực chờ đợi thời cơ Thạch Hạo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt thi triển ra tự tôn đế cốt ẩn chứa loại không gian bí thuật, đột không. Trong một chớp mắt, Thạch Hạo thân ảnh giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền giống như trống rỗng xuất hiện bình thường, thình lình đứng ở Lý Tư Nguyên sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Hạo không chút do dự lần nữa nâng lên cái kia tràn ngập lực lượng nắm đấm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hung hăng hướng phía Lý Tư Nguyên phía sau lưng oanh kích mà đi. Nhưng mà, đã có chỗ phát giác Lý Tư Nguyên cứ việc trên thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng vẫn là nương tựa theo ý chí kiên cường lực cùng cảm giác bén nhạy, cưỡng ép ở giữa không trung thay đổi thân thể, xoay người lại. Cùng lúc đó, Lý Tư Nguyên càng là không giữ lại chút nào thôi động lên cái kia trong truyền thuyết thượng cổ thần mâu, trong lúc nhất thời, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng từ nó trong đôi mắt phun ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo vô cùng cường đại màu lam nhạt quang nhận bỗng nhiên hiện hiện, những này quang nhận đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái cự đại hình dạng xoắn ốc thế công, lấy bài sơn đảo hải chi uy, phô thiên cái địa hướng về Thạch Hạo quét sạch mà đi. Đối mặt bén nhọn như vậy lại tránh cũng không thể tránh công kích, vừa mới thi triển ra độn không chi thuật Thạch Hạo trong lòng cũng là giật mình. Bất quá, hắn cũng không có mảy may bối rối, mà là quyết định thật nhanh thi triển ra một môn loại phòng ngự hình bảo thuật, Huyền Quy bảo thuật. Theo pháp quyết vận chuyển, Thạch Hạo quanh thân lập tức nổi lên một tầng nồng đậm hào quang màu vàng đất, quang mang cấp tốc hội tụ ngưng kết thành một khối to lớn vô cùng mai rùa, đem hắn cả người chăm chú bao khỏa trong đó. Khối mai rùa này tựa như không thể phá vỡ pháo đài, tản mát ra nặng nề trầm ổn khí tức, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Rầm rầm rầm. Cường đại phong chi nhận liên miên không dứt đánh vào to lớn mai rùa trên thân, đem trong mai rùa Thạch Hạo chấn động đến há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Lý Tư Nguyên gặp trong mai rùa Thạch Hạo bị chấn động đến thổ huyết, vội vàng điều động trên người linh lực, sử xuất Long Hổ ba như chỉ gặp hắn hai ngón bên trên xuất hiện Long Hổ hai thú, trực tiếp phóng tới Thạch Hạo mai rùa. Phình một tiếng vang, Long Hổ ba như chỉ đụng vào trên mai rùa, thành công đem nó đánh nát. Trong mai rùa, Thạch Hạo bị đợt trùng kích này chấn động đến bay rất ra ngoài, thân thể bởi vì bảo thuật bị phá mà bị phản vệ, để nó đau đớn không thôi. Chương 865, tháng được, dược tử viêm linh hồn tiêu tán. Chương 865, tháng được, dược tử viêm linh hồn tiêu tán. Ách à. Thạch Hạo cố nén đau đớn trên người nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra linh lực khổng lồ, đem trùng kích cho tan mất, quay người nhìn về phía dự định xông tới Lý Tư Nguyên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này thôi động chí tôn đế cốt, sử xuất vương giả chi nộ cái này một cường đại tăng phúc loại bí thuật. Quay một tiếng, Thạch Hạo trên thân bộc phát ra mãnh liệt hơi nước màu đỏ, đồng thời điên cuồng bộc phát. Ngay sau đó, hắn một cái bước xa phóng tới Lý Tư Nguyên, giơ lên mạnh hữu lực nắm đấm, giận dữ hét, nhất lực phá bản pháp. Không tốt. Lý Tư Nguyên cảm giác được uy lực của một quyền này, vội vàng nâng lên hai tay khoanh đặt ở trước người, thôi động Long Hoàng thể tại trên hai tay bám vào Long Chi Lân cùng Hoàng Chi Vũ tiến hành ngăn cản. Bèo một tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Tư Nguyên trước mặt, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh qua. Ken két phanh. Theo một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, Lý Tư Nguyên trên hai tay Long Chi Lân cùng Hoàng Chi Vũ toàn bộ phá thoái, nhưng cũng ngăn cản rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn là có 2-3 phần 10 lực lượng chuyển khắp bản thân. Lý Tư Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén huyết hầu dâng lên ngay ngái bay ngược ra ngoài, sau đó kịp thời phóng thích linh lực tan mất trên người lực lượng. Hắn ổn định thân hình muốn làm ra phản kháng, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện Thạch Hạo thế mà không thấy bóng dáng. Lý Tư Nguyên hơi sững sờ, hắn nhìn chung quanh dò xét chung quanh, lại đều không có tìm được Thạch Hạo. Ngay lúc này, một đạo gió lốc từ bên người của hắn thoáng qua tức thì, phản phất là có đồ vật gì đột nhiên đi xuyên qua một dạng. Lý Tư Nguyên bị giật nảy mình, quay đầu nhìn về gió lốc lái qua phương hướng, thượng cổ thần mâu điên cuồng vận chuyển, muốn tìm được đoàn kia gió lốc, hắn biết, cơn lốc kia nhất định chính là Thạch Hạo. Đáng tiếc, mặc kệ thượng cổ thần mâu như thế nào thôi động vận chuyển, đều không thể bắt được đoàn kia gió lốc, cho dù là chuyển biến trong nháy mắt, đều chỉ có thể nhìn ra là một đạo tàn ảnh. Thạch Hạo, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Thực sự chịu đựng không nổi, Lý Tư Nguyên giống to. Hắn vừa dứt lời, Thạch Hạo không còn tiếp tục lao vùn vụt, mà là ngừng lại. Gặp Thạch Hạo dừng lại, Lý Tư Nguyên cũng nhìn về hướng Thạch Hạo, phát hiện thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi to lớn bằng rực, thân thể hóa thành âm dương hai màu trắng đen điên cuồng lưu chuyển, hai mắt con người càng là biến thành thần bí khó lường âm dương sinh tử chi đồng. Nhìn xem Thạch Hạo bộ dáng này, Lý Tư Nguyên khiếp sợ mở miệng nói, "Côn bằng pháp." Gặp Lý Tư Nguyên lập tức liền nhận ra chính mình hình thái biến hóa, Thạch Hạo khẽ miệng có chút câu lên, hào phóng thừa nhận nói, "Không sai, chính là côn bằng pháp, đây là ta ở hạ giới côn bằng trong tổ lấy được côn bằng bảo thuật. Đang khi nói chuyện, Thạch Hạo lần nữa thi triển ra ngay cả thượng cổ thần mâu đều khó mà bắt tốc độ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy một màn, Lý Tư Nguyên tính cảnh giác tăng nhiều, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, sợ bị Thạch Hạo cho đánh lén. Nhưng hắn vừa quay đầu nhìn về phía bên trái, bên phải liền truyền đến gió lốc, khi quay đầu nhìn về phía bên phải thời điểm, bên trái liền truyền đến gió lốc. Cứ như vậy, Lý Tư Nguyên bị Thạch Hạo không ngừng vui đùa, căn bản là khó mà xuất thủ. Các loại Lý Tư Nguyên bị chính mình chuyển cho sau, Thạch Hạo rốt cục xuất thủ, hắn một cái lắc mình xuất hiện ở trước người hắn, như thiểm điện ra quyền, một quyền này cũng không phải phổ thông một quyền, mà là mang theo gần 100 triệu cân tự lực nằm đấm, cho dù là thiên thần cảnh chịu một quyền này, đều sẽ tại chỗ bị thương nặng. Phanh, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, Lý Tư Nguyên căn bản là khó mà kịp phản ứng, lồng ngực cứ như vậy chịu Thạch Hạo một quyền này, cả người tại chỗ nôn ra máu bay ngược. Đánh ra một quyền này, Thạch Hạo cảm giác được nắm đấm truyền đến dị dạng, lông mày của hắn hơi nhíu lên, lẩm bẩm nói, cảm giác thật là kỳ quái. Hắn nâng lên hai con ngươi, nhìn chăm chú nơi xa hung hăng quẳng xuống đất Lý Tư Nguyên, phát hiện hắn lồng ngực quần áo đã bị một quyền này đánh cho vỡ ra đến, lộ ra bên trong trắng non da thịt, mà trên ngực của hắn chính không ngừng chóc ra lấy long chi lân. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, tại biết côn bằng pháp sau, Lý Tư Nguyên liền thôi động long hoàng thể, tại thân thể mấy cái trọng yếu bộ vị tăng thêm long chi lân. À, thì ra là thế, có thể thì tính sao, ngươi có thể phòng ngự được ta trùng cực một quyền sao? Nói đi, Thạch Hạo lúc này thôi động thái cổ thánh thể, quanh thân tỏa sáng rực rỡ quang mang màu vàng, đó là thánh thể tự mang thánh thể hào quang. Ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện lục đại dị tượng, theo thứ tự là vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, khổ hải trồng kim liên, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử hình, cẩm tú sơn hà hình. Khi sau lưng hiện hiện lục đại dị tượng sau, Thạch Hạo lồng ngực tách ra hào quang màu vàng, đó là chí tôn đế cốt đang điên cuồng vận chuyển. Bình một tiếng, Thạch Hạo nguyên bản liền cao lớn uy mạnh thân thể đống nhiên tăng cao một chút, đó là vương giả chi nộ hoàn toàn sử dụng sau hình thái. Thân thể của hắn vừa tăng cao, lại lần nữa tỏa ra linh lực kinh người, đây là chí tôn đế cốt mặt khác bí thuật, quân lâm thiên hạ. Cái này quân lâm thiên hạ chính là chuyên môn tăng phúc pháp thuật thần thông uy lực bí thuật. Uống, à, Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay quanh để ở trước ngực, sau lưng hiện hiện to lớn âm dương sinh tử hình, mà cái kia âm dương sinh tử trong đồ ấp vực nổi lên một đầu phi thường to lớn côn ngư, trái lại dương vực thì là xuất hiện một đầu to lớn chim bằng. Đây là côn bằng pháp hoàn toàn vận chuyển sau hiện hiện ra bảo thuật hư ảnh, bảo thuật hư ảnh vừa mới hiện hiện, liền một phát cá chép nhảy bay về phía bầu trời, sau đó côn ngư cùng chim bằng vờn quanh Thạch Hạo, triệt để dung nhập vào trong thân thể. Theo hư ảnh phụ thể, Thạch Hạo trong đôi mắt âm dương sinh tử hình không ngừng chuyển động, tạo thành thái cực chi hình. Tiến hành đến nơi này vẫn chưa xong, Thạch Hạo tiếp lấy giận dữ hét, lục đạo luân hồi quyền. Hắn thoại âm rơi xuống, liền bỗng nhiên giơ tay phải lên, cái kia lơ lửng tại quanh người hắn vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, khổ hải trồng kim liên, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử hình cùng cẩm tú sơn hà hình toàn bộ đều dung nhập vào năm đấm ở trong. Lục đại dị tượng dung nhập vào trong năm đấm sau, Thạch Hạo năm đấm rõ ràng trở nên to lớn mấy phần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên con mồi của mình, cũng chính là Lý Tư Nguyên, hét lớn, Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên nhìn xem triệt để bộ phát Thạch Hạo, cả người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có làm ra bất kỳ động tác, liền vẹn vẹn nhìn xem. Mà bởi vì Lý Tư Nguyên từ bỏ chống cự, Thạch Hạo hô xong, dựa vào hoàn chỉnh côn bằng pháp cái kia xé rách không gian tốc độ đi tới Lý Tư Nguyên trước mặt, nâng lên đánh vài vòng hữu quyền, đột nhiên đánh về phía Lý Tư Nguyên lồng ngực. Phịch một tiếng tiếng vang, Lý Tư Nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị một quyền này trúng mục tiêu, cả người thân thể hiện ra hình loan nguyệt, trực tiếp bay rất ra ngoài, phi ly quyết đấu trận hung hăng đâm vào một tòa trong cung điện to lớn. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển sau, cung điện kia ầm vang sụp đổ, đem Lý Tư Nguyên mai một tại bên trong. Đánh xong một quyền này, Thạch Hạo trên thân cái kia khủng bố tuyệt luân khí thế thoáng qua tức thì, toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đang quyết đấu trên trận, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm phế tích. Trên không, Lý Hưu Quốc một mặt kinh nghi nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, nếu là ta chịu một quyền này, chỉ sợ cũng phải thụ thương a. Nghĩ đến cái này, Lý Hưu Quốc từ trên trời giáng xuống, đi vào quyết đấu trên trận, tuyên bố Thạch Hạo chiến thắng. Một bên khác, phế tích ở trong, Lý Tư Nguyên bị nặng nề đá vụn đè ép, không thể động đậy. Hắn lẩm bẩm nói, đã sinh lượng, hà sinh du, chẳng lẽ ta tồn tại chính là vì làm nổi bật lên Thạch Hạo uy vũ bất phàm sao? Ha ha ha, Lý tiểu tử, ngươi cái này từ bỏ sao? Ngay lúc này, một đạo giàn mua lại suy yếu không gì sánh được thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lý Tư Nguyên nguyên bản ảm đạm đi hai con ngươi một lần nữa gọi lên qua mang, hắn có chút hưng phấn nói, sư phụ. Không sai, thanh âm này chính là Lý Tư Nguyên sư phụ, cũng chính là Dược Độc Đế, Dược Tử Viêm. Lý Tư Nguyên cương hô xong, ý thức liền bị Dược Tử Viêm kéo vào thế giới tinh thần, mà Lý Tư Nguyên cũng nhìn về hướng Dược Tử Viêm. Giờ phút này, Dược Tử Viêm toàn bộ hồn thể đều ảm đạm vô quang, triệt để trong suốt hóa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. Sư phụ, ngài đây rốt cuộc là thế nào? Nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người kinh hãi run sợ một màn, Lý Tư Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, hai chân như mũi tên rời cùng cấp tốc phóng tới tiến đến, duỗi ra hai tay chăm chú đỡ lấy lung lay sắp đổ Dược Tử Viêm. Khi bị Lý Tư Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên thân đằng sau, Dược Tử Viêm cái kia nguyên bản ánh mắt bén nhọn giờ phút này càng trở nên không gì sánh được lưu hòa, tựa như xuân nhật đoán dương bình thường chiếu xuống Lý Tư Nguyên trên thân. Chỉ gặp hắn có chút nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi, "Đồ nhi chớ có kinh hoàng, vi sư cũng không lo ngại, chỉ bất quá vừa rồi thay ngươi cản lại Thạch Hạo cái kia thế đại lực trầm một quyền thôi, chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Nghe được Dược Tử Viêm lời nói này, Lý Tư Nguyên trong lòng treo lấy cự thạch thoáng rơi xuống, nhưng hắn hay là cúi đầu, thần sắc tịch mịch tự lẩm bẩm: "Sư phụ, đều do đệ tử học nghệ không tinh, lại một lần làm cho ngài lâm vào như vậy hiểm cảnh, đệ tử thật sự là quá vô dụng, thật có lỗi với ngài." Dược Tử Viêm thấy thế, chậm rãi lắc đầu, thấm thía nói ra: "Đứa nhỏ ngốc, không cần thiết như vậy tự coi nhẹ mình. Kỳ thật, ngươi đã làm được tương đương xuất sắc, so với năm đó mới vào sư môn lúc vi sư, thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém á, tối thiểu nhất, đối mặt cường địch thời điểm, ngươi chưa từng lựa chọn lùi bước cùng trốn tránh, phần này dũng khí liền đã là đáng quý, chẳng lẽ không đúng sao?" Nhưng mà đúng vào lúc này, Dược Tử Viêm hồn thể trong lúc bất chợt giống như là nến tàn trong gió bình thường, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thân thể của hắn một hồi trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất sắp tiêu tán thành vô hình, một hồi nhưng lại lóe lên hào quang nhỏ yếu, cố gắng duy trì lấy sau cùng một tia sinh cơ. Cái này quỷ dị biến hóa để một bên Lý Tư Nguyên Cương vừa bình phục lại tâm tình lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Dược Tử Viêm cái kia vô cùng suy yếu hồn thể, trong chốc lát liền thấy rõ nguyên do trong đó, Dược Tử Viêm hồn thể đã bị thương nặng, như lại không thi cứu, chỉ sợ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lý Tư Nguyên không dám có chút trì hoãn, đội vàng nâng tay phải lên, cũng điều động lực lượng toàn thân hội tụ ở trên lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông bàng bạc linh hồn chi lực từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê hồng thủy bình thường liên tục không ngừng rót vào Dược Tử Viêm cái kia tràn ngập nguy hiểm hồn thể bên trong. Dược Tử Viêm nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không chút do dự đưa tay cắt đứt cái kia liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh hồn chi lực. Ngay sau đó, hắn cấp tốc rũi ra một tay khác, chăm chú ấn xuống Lý Tư Nguyên bả vai, sau đó nhắm chặt hai mắt, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói ra: "Tư Nguyên à, vô dụng, ngươi làm như vậy chỉ là tốn công vô ích thôi, đừng lại uổng phí sức lực." Nghe nói như thế, Lý Tư Nguyên hốc mắt trong nháy mắt có chút phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo nghẹn ngào địa đạo: "Sư phụ, ngài trước đó không phải nói chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục như cũ sao? Làm sao lại biến thành dạng này?" Dược Tử Viêm cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Tư Nguyên gương mặt, thầm thì nói ra: "Đồ nhi à, ngươi thế nhưng là vi sư nhìn tận mắt một chút xíu trưởng thành, cũng là vi sư một đường chứng kiến lấy dần dần cường đại lên. Bây giờ ngươi đã vượt rất xa đã từng ta, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều rất nhiều. Vi sư có được giống ngươi xuất sắc như vậy đồ nhi, trong lòng cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cùng tự hào. Kỳ thật, ngươi không cần cùng người khác đi tương đối ai càng thêm cường đại, chỉ cần thủ vững bản tâm, làm tốt chân chính chính mình, như vậy là đủ rồi." Lý Tư Nguyên giống như là đột nhiên ý thức được chuyện đáng sợ nào đó bình thường, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Dược Tử Viêm cánh tay, vội vàng nói: "Sư phụ, ngài đến cùng đang nói cái gì nha? Ngài cũng còn không thấy được đệ tử leo lên đại đế vị trí, đệ tử cũng chưa có thể trợ giúp ngài đúc lại thân thể, ta có thể nào như vậy phương bước bỏ?" Ngay tại Lý Tư Nguyên Cương vừa đem lời sau khi nói đến đây, chỉ gặp Dược Tử Viêm đột nhiên bỗng nhiên tay giơ lên, hắn ngón tay thon dài kia cấp tốc khép lại cùng một chỗ, như là hai thanh sắc bén đoản kiếm bình thường thẳng tắp chỉ hướng Lý Tư Nguyên mi tâm bộ vị. Ngay sau đó, Dược Tử Viêm dùng một loại nghiêm túc mà trịnh trọng giọng điệu đối với Lý Tư Nguyên nói ra: "Đồ nhi, đây chính là vi sư cả đời này tích lũy xuống liên quan tới dược độc song tu toàn bộ kinh nghiệm quý báu cùng tâm đắc, ngươi phải tất yếu dụng tâm đi lĩnh ngộ, đi nắm giữ." Lời còn chưa dứt, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, Dược Tử Viêm cả người vậy mà không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, thân thể của hắn hóa thành đến không hết nhỏ bé hạt linh hồn, như là một trận rực rỡ màu sắc quang vũ giống như tứ tán bay múa ra, cuối cùng biến mất tại trong không khí, phản phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Mà lúc này Lý Tư Nguyên đâu? Bởi vì vừa mới tiếp thu đến từ sư phụ Dược Tử Viêm truyền lại cho hắn cái kia vô cùng to lớn lại thâm ảo phức tạp chi thức lượng tin tức, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có ngàn vạn dễ cương châm đồng thời tại mãnh liệt đâm bình thường, đau đớn khó nhịn, gần như nổ tung. Nhưng mà, mặc dù như thế thống khổ không chịu nổi, Lý Tư Nguyên hay là cố nén đau nhức kịch liệt, trừng lớn hai mắt, không dám chớp mắt địa nhãn trận trận nhìn xem chính mình kính yêu sư phụ cứ như vậy sống sờ sờ tại trước mắt mình tan biến mà đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, Lý Tư Nguyên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Kết quả là hắn hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, kềm nén không được nữa trong lòng sôi trào mãnh liệt cảm xúc, như cái hài tử giống như lên tiếng gào khóc đứng lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phế tích trong đống, bị chôn sâu trong đó Lý Tư Nguyên rốt cục bị mọi người phát hiện đồng thời phí sức đào móc đi ra. Đám người gặp hắn tình huống nguy cấp, lập tức triển khai một trận tranh đoạt từng giây khẩn cấp hành động cứu viện, bằng tốc độ nhanh nhất đem đã lâm vào trạng thái hôn mê Lý Tư Nguyên đưa đi bệnh viện tiến hành cứu giúp trị liệu. Chương 866, Đại Kiếm Tu, Long Dương. Chương 866, Đại Kiếm Tu, Long Dương. Theo Thạch Hạo chậm rãi đi xuống trong sân, Lý Hữu Quốc tựa như một cái mạnh mẽ hùng ngưng bình thường, một lần nữa vỗ cánh bay cao, bay thẳng hướng cái kia xanh thẳm như tẩy bầu trời, cũng lấy một loại thanh âm niết hai nhức góc cao giọng la lên, sau đó, kích động lòng người trận thứ hai quyết đấu sắp kéo ra màn che. Xin mời cầm trong tay số 3 cùng số 4 dãy số bóng tuyển thủ đăng tràng biểu diễn. Lý Hữu Quốc tiếng nói vừa dứt, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hiện trường lập tức lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Thạch Hạo cùng Mạc Lang Nguyên bọn người quay đầu nhìn về hướng Phong Diệu cùng Thạch Diệp, bởi vì hai người bọn họ chính là số 3 cùng số 4. Đúng lúc này, chỉ gặp một thân ảnh giống như mũi tên rời cung từ rộn rộn ràng ràng trong đám người bắn nhanh mà ra, tốc độ kia nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Trong chớp mắt, người này liền đã vững vàng đứng ở rộng lớn quyết đấu trên trận. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Phong Diệu. Cùng lúc đó, một bên khác Long Dương thì hơi có vẻ chần chờ. Hắn đầu tiên là túi đầu liếc một cái nắm trong tay số 3 bóng, sau đó mới có chút bất đắc dĩ bước chân, hướng phía quyết đấu trận phương hướng đi đến. Khi Phong Diệu nhìn thấy đối thủ của mình lại là Long Dương, cái này tại giới hoàng trong điện một mực yên lặng không nghe thấy, không chút nào thu hút nhân vật lúc, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, không chút lưu tình mở miệng rêu cợt nói, nha à, nhìn một cái đây là ai à? Cái này không phải liền là chúng ta giới hoàng trong điện cái kia không có chút nào cảm giác tồn tại trong suốt nhỏ lòng dương sao? Thật không nghĩ tới à, ngươi cái tên này vận khí vậy mà như thế chi kém, thế mà thành bản đại gia bại tướng dưới tay ta. Đối mặt Phong Diệu châm chọc khiêu khích, Long Dương từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, phản phất đối phương nói tới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Từ đầu đến cuối, hắn tấm kia lạnh lùng khuôn mặt đều giống như bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc, băng lạnh đến làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Mà đối với Phong Diệu khiêu khích lời nói, Long Dương càng là lựa chọn trầm mặc không nói, hoàn toàn không cho đáp lại. Nhưng mà, Long Dương loại phản ứng này lại làm cho Phong Diệu càng phát giác thú vị. Hắn cặp kia nguyên bản liền sắc bén như ưng chuẩn đôi mắt giờ phút này trở nên càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt Long Dương, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chỉ gặp hắn một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt cảm, một bên như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, "Ân, làm sao không lên tiếng đâu? Chẳng lẽ lại ngươi là bởi vì sợ sệt ta cho nên không nói nổi một lời nào?" Ha 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 ha, nói xong lời cuối cùng, Phong Diệu rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, không chút kiêng kỵ cười to lên đến. Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Dương lại như cũ giống một tôn như pho tượng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần sắc không có chút rung động nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút. Hắn cứ như vậy bình tĩnh như nước nhìn thẳng phía trước, phản phất chung quanh ồn ào náo động cùng ồn ào đều cùng hắn thân ở hai thế giới bình thường, hoàn toàn không đem Phong Diệu để vào mắt. Nhìn thấy một màn kinh người này, nguyên bản còn cười đến ngửa tới ngửa lui Phong Diệu trong nháy mắt giống như là bị người điểm huyệt đạo bình thường, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn hai tròng mắt sáng ngời kia giờ phút này giống như thiêu đốt bó đuốc, chăm chú địa tỏa định trụ trước mặt Long Dương, phản phất muốn đem đối phương xem thấu giống như. Bởi vì ngay một khắc này, Phong Diệu từ trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ Long Dương trên thân, bén nhạy phát giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt lại làm người sợ hãi uy hiếp cảm giác ngay tại liên tục không ngừng hướng ngoại tán phát ra tới. Chỉ gặp Long Dương thật sâu hút một đại khẩu khí, sau đó nhẹ nhàng nỉ non tự nói đứng lên, vì trở nên càng thêm cường đại đến đủ để thủ hộ ta thân ái nhất muội muội. Thanh âm của hắn mặc dù nhu hòa, nhưng trong đó ẩn chứa quyết tâm cùng khát vọng lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Ngay sau đó, Long Dương chậm rãi giơ lên tay phải, động tác trầm ổn mà kiên định. Khi hắn bàn tay nhắm ngay hư không lúc, đột nhiên đông nhiên dùng sức một nắm, cũng thấp giọng giận dữ hét, "Thần ma, nhanh chóng đến đây." Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, tựa như thế lôi đỉnh vạn quân vang tận mây xanh. Nương theo lấy Long Dương cái này âm thanh gầm thét, chói mắt hào quang chói mắt đột nhiên tại hắn nắm chặt trong tay phải nở rộ ra. Đợi quang mang dần dần tiêu tán đằng sau, đám người kinh ngạc phát hiện, Long Dương trong tay vậy mà trống rỗng nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ lạ, khí thế rộng rãi trường kiếm. Thanh trường kiếm này chiều dài chừng 6 thước có thừa, thân kiếm độ rộng càng là đạt đến 7 thước nhiều. Cả thanh kiếm tản mát ra một loại thần bí khó lường khí tức, nhìn kỹ lại, có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong đó đồng thời tồn tại thần cùng ma hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại lẫn nhau giao hòa lực lượng ba động. Mà lại thần kỳ là, hai loại cực đoan đối lập lực lượng lại có thể tại trong thanh kiếm này hoàn mỹ duy trì lấy một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, không có chút nào hỗn loạn hoặc là không ổn định dấu hiệu. Cơ hồ ngay tại Long Dương thành công triệu hồi ra thần ma kiếm cùng một sát na ở giữa, một cỗ kinh thiên địa, khắp quỷ thần kiếm ý lăng lệ từ trên người hắn đột nhiên bộc phát mà ra. Cỗ kiếm ý này như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về đối diện Phong Diệu quét sạch mà đi. Nó những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị xé nứt thành mảnh vỡ, phát ra trận trận bén nhọn chói tai tiếng thét. Lúc này, thân ở giữa không trung phía trên quan chiến Lý Hữu Quốc mắt thấy song phương đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngay sau đó không chút do dự vùng vẩy ống tay áo, trong miệng cao giọng hô lớn, trận thứ hai đặc sắc tuyệt luân quyết đấu đỉnh cao chính thức bắt đầu. Nghe được Lý Hữu Quốc lời nói đằng sau, Long Dương chậm rãi đem vừa rồi thật sâu hút vào phổi khẩu khí kia phun ra. Chỉ gặp hắn nguyên bản bình tĩnh như nước hai con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, giống như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, lại đúng như một đầu đang muốn dương cánh bay cao, chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích hung manh hung hăng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Long Dương một tay nắm chặt thanh kia tản ra thần bí quang mang thần ma kiếm, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người như là mũi tên rời cùng bình thường, một cái bước xa liền trong nháy mắt vọt đến Phong Diệu trước mặt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy động lên trong tay thần ma kiếm, thân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo thanh âm xé gió gào thét mà đi, khí thế của nó chi bằng bạc, phảng phất muốn một kiếm chặt đứt sơn hà, trực tiếp phong hầu lấy địch tính mệnh. Nhưng mà, Phong Diệu cũng không phải hạ người bình thường. Ngay tại hàn quang kia loẹt loẹt kiếm tiêm sắp chạm đến hắn cổ họng một sát na, hắn bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Chỉ gặp hắn cấp tốc kịp phản ứng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cùng lúc kết ấn, trong chớp mắt liền triệu hồi ra một thanh toàn thân kim hoàng, long lánh nóng bỏng quang mang kim ô thần kiếm. Phong Diệu tay mắt lênh lẹ, vung tay vung lên, kim ô thần kiếm cùng Long Dương đâm tới thần ma kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe bang một tiếng bang thật lớn, đinh hai nhức óc, tia lửa tung tóe, hai thanh tuyệt thế thần binh giao phong sinh ra cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều tựa hồ vì đó run rẩy đứng lên. Làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc Long Dương một kiếm này uy lực kinh người, nhưng lại y nguyên bị Phong Diệu kịp thời triệu hoán mà ra kim ô thần kiếm cho thành công ngăn cản xuống tới. Bất quá, Long Dương cũng không vì vậy mà lùi bước hoặc là trì trệ không tiến. Tương phản, hắn mượn thần ma kiếm bị ngăn trở phản tác dụng lực thuận thế xoay người một cái, dưới chân bộ pháp bước ra một loại kỳ dị mà quỷ quyệt thân pháp, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, trong chớp mắt liền vọt đến Phong Diệu nghiêng người vị trí. Đứng vững gót chân sau Long Dương không có chút nào dừng lại, lần nữa vũ động lên trong tay thần ma kiếm. Nương theo lấy cánh tay hắn huy động, thần ma kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mắt quy tích, đồng thời, từ trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Tiêu Diêu Chín Kiếm. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Long Dương trong tay thần ma kiếm như là hóa thành một cơn gió mạnh mưa rào, trong nháy mắt này vậy mà liên tục chém ra 9 đạo nhìn như lộn xộn kỳ thực giấu giếm huyền cơ công kích. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhanh như tia chớp tấn mãnh, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, phô thiên cái địa hướng phía Phong Diệu quét sạch mà đi. Phong Diệu nhìn xem hỗn tạp 9 đạo kiếm khí, trong lúc nhất thời không biết nên ngăn cản cái nào, rơi vào đường cùng, đành phải sử xuất Thái Dương chân hỏa, đem nó bám vào tại Kim Ô thần kiếm bên trên, chém ra một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng chém, đồng nhiên đem Long Dương Tiêu Diêu 9 kiếm cường thế tan rã rơi. Đây là khí quyết, chân hỏa chém. Đánh xong cái này 9 đạo công kích sau, Phong Diệu còn không có buông lòng một hơi, Long Dương liền trực tiếp phóng lên tận trời, trong tay thần ma kiếm một trận huyễn hóa, tạo thành hai thanh thần ma kiếm lơ lửng tại dưới chân. Ngay sau đó, Long Dương khống chế dưới chân thần ma kiếm, một cái lao xuống công hướng Phong Diệu. Kiếm quang cánh. Long Dương thấp giọng nỉ nó nói. Phong Diệu thấy thế, vội vàng dùng không tốt trạng thái nên đón Long Dương công kích kế tiếp. Phịch một tiếng tiếng vang, quyết đấu trận trực tiếp bị Long Dương ném ra một cái hố sâu, nhấc lên một trận khói bụi. Trong bụi mù, một bóng người miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, đạo thân ảnh này chính là trước đó ngang ngược cản rỡ Phong Diệu. Phong Diệu mặt lộ vẻ thống khổ, một cái xoắn ốc xoay chuyển tháo bỏ xuống trùng kích, bình ổn rơi trên mặt đất, nhưng lại quỳ một chân trên đất đem Kim Ô thần kiếm cắm trên mặt đất để chống đỡ, một tay khác còn che ngực. Chỉ gặp Phong Diệu trên ngực đang có một đạo đỏ tươi vết kiếm. Phong Diệu trên lồng ngực bên dưới chập trùng, ngửa đầu nhìn chăm chú lên từ trong bụi mù đi ra Long Dương, lẩm bẩm nói: "Ta còn thực sự là xem thường ngươi, Long Dương, không nghĩ tới ngươi lại là một cái kiếm ý đại kiếm tu." Nghe nói lời ấy, Long Dương chỉ là hơi vung tay bên trong mang máu thần ma kiếm, đem phía trên máu lắp tại trên mặt đất, cũng không định đáp lại Phong Diệu.